Chương 1028, lễ vật chương 1028, lễ vật không bao lâu, Lăng Tấn Bình cầm ba cái hộp gỗ đi trở về. Hắn mở hộp ra, ở giữa ba cái hộp gỗ bên trong lấy hai bản điện tịch cùng một quả phát ra đan dược của quan mang. Giang Thừa Thiên nhìn thấy viên đan dược kia, trong lòng nhất thời giật mình, viên đan dược kia mượt mà sung mãn, phía trên có 9 đạo đan văn, dù cho viên đan dược kia linh khí cùng dược tính tán đi hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có thể xưng tiên đan. Lăng Tấn Bình cười cười, "Giang tiên sinh, viên đan dược kia chính là tiền tổ chuyển thừa xuống luân hồi vô cực đan, chúng ta liền đưa cho ngài." "Đưa cho ta?" Giang Thừa Thiên lập tức sợ ngây người. Lăng Tấn Bình nhẹ gật đầu, "Ngài đối ân tình của chúng ta quá lớn, viên đan dược kia là chúng ta y đi tiền cốc đồ vật của quý giá nhất một trong, đem nó đưa cho ngài, có thể hơi tỏ lòng biết ơn." Giang Thừa Thiên lắc đầu liên tục, "Không dối gạt các vị, viên đan dược kia nhưng là chân chính tiên đan, đối tu chân giả phi thường hữu dụng, cho nên viên đan dược kia ta là tuyệt đối không thể thu." Khương Trọng Thủy cười ha hả nói, "Cũng nguyên nhân chính là như thế, viên đan dược kia cũng không thích hợp chúng ta phục dụng, viên đan dược kia dược tính cùng linh khí quá nồng nặc, chúng ta nếu là phục dụng, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết, viên đan dược kia giữ lại tại chúng ta nơi này, ngoại trừ sẽ ngoài đưa tới họa sát thân, không có bất kỳ cái gì tác dụng." Khương Viễn Đổ cũng nói, "Có lẽ tiên tổ lưu lại viên đan dược kia, chính là vì để chúng ta đưa cho người hữu duyên, nếu là một ngày kia ngài thật có thể thành tiên, viên đan dược kia hẳn là có thể đối với ngài đưa đến trợ giúp rất lớn." Đối với Khương Trọng Thủy cùng Khương Viễn Đồ hai người nói lời, Giang Thừa Thiên tự nhiên là công nhận, liền xem như hắn hiện tại cũng không dám phục dụng viên đan dược kia, trừ phi là bước vào phía trên hóa thần kỳ mới được. Mắt thấy Giang Thừa Thiên còn đang do dự, Lăng Tấn Bình tiếp tục nói, "Giang tiên sinh, viên đan dược kia thả tại chúng ta nơi này, thật sự là quá không an toàn, chỉ có giao cho ngài trên tay, chúng ta khả năng yên tâm a." "Giang tiên sinh, ngài cũng đừng từ chối, thu cất đi." Khương Trọng Thủy cũng phụ họa câu. "Tốt a." Giang Thừa Trời cũng không tiếp tục chối từ, nhận luân hồi vô cực đan, dù sao viên đan dược kia đối với hắn về sau nhất định sẽ có trợ giúp cực lớn. Nhận lấy đan dược sau, Giang Thừa Thiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống bình sứ, bỏ vào trước mặt Lăng Tấn Bình, "Những này là ta luyện chế một chút tu luyện cùng đan dược của chữa thương. Mặc dù những đan dược này thua xa luân hồi vô cực đan, nhưng cũng coi là ta một chút tâm ý." Lăng Tấn Bình cùng Khương Trọng Thủy bọn người mở ra bình sứ, nhìn thấy đan dược của bên trong chứa sau, nguyên một đám cả kinh thất sắc. Khương Trọng Thủy kinh ngạc nói, "Dưỡng khí đan, tăng dương đan, bồi nguyên đan, ông trời của ta, ngài thậm chí ngay cả những đan dược này đều có thể luyện chế." Khương Viễn Đồ nuốt nước miếng, "Giang tiên sinh, những đan dược này đều vô cùng chân quý, đối với võ giả cũng có trợ giúp thật lớn, ngài thật muốn đưa cho chúng ta sao?" Giang Thừa Thiên cười nói, "Những đan dược này ta tiện tay liền có thể luyện chế, các ngươi không cần khách khí, thu cất đi." "Tạ tạ Giang tiên sinh." Lăng Tấn Bình bọn người ngăn lại nói tạ. "Không cần nói lời cảm tạ." Giang Thừa Thiên khoát tay áo, trêu ghẹo nói, "Ta dùng những đan dược này đổi lấy các ngươi tiên đan, là ta kiếm lời." Nghe được Giang Thừa Thiên lời này, Lăng Tấn Bình bọn người lên tiếng phá lên cười. Lúc này, Lăng Tấn Bình lại đem mặt khác hai cái hộp gỗ nhỏ bên trong cổ tịch đem ra, "Giang tiên sinh, cái này hai chính là dược tổ trải qua cùng Viêm Hoàng đại nhật công, cũng là chúng ta y tiền cốc nhất bảo vật chân quý, ngài có thể sao chép một phần?" Không chờ Giang Thừa Thiên nói chuyện, Khương Trọng Thủy nói thẳng, "Giang tiên sinh, ngài nếu là coi chúng ta là bằng hữu, cũng không cần cự tuyệt. Ta xem trước một chút a." Giang Thừa Thiên trở về câu, cầm lấy dược tổ trải qua nhìn lại. Qua không đầy nửa canh giờ, hắn cau mày nói, "Đây đúng là dược tổ trải qua, nhưng trên chỉ có thiên, không có hạ thiên." Lăng Tấn Bình bội phục nói, "Giang tiên sinh nhãn lực quả nhiên lợi hại, trước kia cũng là có hoàn chỉnh, nhưng truyền thừa trong quá trình, hạ thiên đã bị mất." Giang Thừa Thiên cười nói, "Không có việc gì, ta giúp các ngươi bù đắp liền tốt." "Cái gì? Giang tiên sinh, chẳng lẽ ngài nhìn qua hoàn chỉnh dược tổ trải qua?" Lăng Tấn Bình bọn người kinh ngạc nhìn về phía Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên chỉ đầu của chính mình, cười nói, "Hoàn chỉnh dược tổ trải qua ta đã hoàn toàn ghi tạc trong đầu. Dù sao lão đầu tự truyền thụ cho hắn thần nông trong dược kinh liền có hoàn chỉnh dược tổ trải qua, hắn đã sớm nhớ kỹ." Khương Trọng Thủy kích động mặt đỏ tới mang tai, "Ngài thật biết hoàn chỉnh dược tổ trải qua." Lăng Tấn Bình mấy người cũng kích động toàn thân phát run. "Thật." Giang Thừa Thiên cười cười, "Đêm nay ta liền giúp các ngươi bù đắp." Lăng Tấn Bình nói, "Vậy coi như thật quá cảm tạ ngài." Giang Thừa Thiên lại cầm lấy Viêm Hoàng đại nhật công nhìn lại, cái này xem xét Giang Thừa Thiên hoàn toàn trầm mê đi vào. Lăng Tấn Bình mấy người cũng không có quấy rầy. Thẳng đến một giờ trôi qua, Giang Thừa Thiên tài chậm qua thần đến. Hắn hít sâu một hơi, môn công pháp này là hoàn chỉnh, hơn nữa huyền diệu vô cùng, phi thường cường đại, không hổ là Viêm Đế thần ông, vậy mà có thể sáng tạo ra cái loại này công pháp của cường đại. Theo lý mà nói, các ngươi nếu có thể học được môn công pháp này, thực lực tất nhiên bạo tăng, như thế nào lại bị bốn môn phái ước hiếp đâu? Khương Trọng Thủy cười khổ nói, "Giang tiên sinh, không dối gạt ngài nói, chúng ta cũng biết môn công pháp này rất cường đại, thiên phú của nhưng chúng ta cùng ngộ tính thật sự là có hạn, ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng mới tu luyện tới tầng thứ tư." Lăng Tấn Bình thì là bất đắc dĩ nói, "Đại trưởng lão là trong chúng ta thiên phú cao nhất, mà chúng ta mới tu luyện tới tầng thứ nhất, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba." Giang Thừa Thiên gật đầu nói, "Môn công pháp này hết thảy có 9 tầng, mỗi đi lên tu luyện một tầng, độ khó đều sẽ điệp ra mấy lần, mấy ngày kế tiếp ta sẽ thật tốt nghiên cứu một chút môn công pháp này, sẽ nói cho các ngươi biết môn công pháp này tu luyện quyết hiếu, tăng lên hiệu suất của các ngươi." Khi biết môn công pháp này là thần nông sáng tạo sau, hắn liền quyết định muốn tu luyện môn công pháp này, dù sao trong cơ thể hắn dương khí quá thừa, trong cơ thể sinh ra liền chứa cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, tu luyện môn công pháp này là không có gì thích hợp bằng. Lấy Giang tiên sinh ngộ tính, nhất định có thể rất nhanh hiểu thấu đáo môn công pháp này. Lăng Tấn Bình bọn người ngăn lại nói tạ, rất chờ mong Giang Thừa Thiên có thể đem môn công pháp này có thể tu luyện tới trình độ nào. Sau khi ăn cơm tối xong, Lăng Tấn Bình bọn người an bài Giang Thừa Thiên bốn người tại khách phòng ở Giang Thừa Thiên sau khi tắm xong, liền cầm lấy giấy bút bắt đầu viết dược tổ trải qua Hạ Thiên. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Giang Thừa Thiên tướng viết xong dược tổ trải qua Hạ Thiên giao cho Lăng Tấn Bình bọn người. Lăng Tấn Bình hốc mắt đều ở bước, "Giang tiên sinh, tạ ơn ngài giúp chúng ta bù đắp dược tổ trải qua Hạ Thiên." "Tạ tạ Giang tiên sinh." Khương Trọng Thủy mấy người cũng đều nói cảm ơn liên tục. "Ta đã cầm các ngươi không ít chỗ tốt, giúp các ngươi một chút bận bịu cũng là nên." Giang Thừa Thiên cười nói câu, "Mấy ngày kế tiếp ta muốn nghiên cứu một chút Viêm Hoàng đại nhật công, phiền phái các vị giúp ta tìm một nơi yên tĩnh." Lăng Tấn Bình nói, "Phía sau núi liền có một cái yên lặng sơn cốc, nơi đó linh khí vô cùng dư dả, đợi chút nữa chúng ta liền mang ngài tới." "Tốt." Giang Thừa Thiên gật đầu ứng tiếng. Ăn xong điểm tâm sau, Lăng Tấn Bình bọn người liền dẫn Giang Thừa Thiên bốn người tới phía sau núi một chỗ sơn cốc. Lăng Tấn Bình nói, "Giang tiên sinh, mấy ngày nay chúng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngài." Giang Thừa Thiên chắp tay nói, "Vậy thì cảm ơn các vị." Chương 1029, một quyền đánh bay chương 1029, một quyền đánh bay Giang Thừa Thiên đối Tô Doanh ba người nói, "Đằng sau mấy ngày các ngươi không cần phải để ý đến ta, đại gia chính mình tìm chỗ tu luyện a." "Tốt." Tô Doanh ba người gật đầu đồng tiếng. Sau đó Giang Thừa Thiên nhảy đến trong hồ nước tâm trên cự thạch, thác nước cọ rửa mà xuống, phát ra rầm rầm tiếng vang. Giang Thừa Thiên xếp bằng ở trên cự thạch, bắt đầu nghiên cứu lên Viêm Hoàng đại nhật công. Tô Doanh ba người đứng tại bên bờ nhìn một lát, xác định không có vấn đề gì sau, liền lặng lẽ rời đi. Chỉ chớp mắt 3 ngày trôi qua, Giang Thừa Thiên một mực tại nghiên cứu môn công pháp này, cũng biết điều động trong cơ thể lên hỏa diễm để diễn luyện. Cách sơn cốc không xa tu luyện Tô Doanh ba người, thỉnh thoảng có thể nghe được trong sơn cốc truyền đến động tĩnh to lớn. Ngày thứ tư sáng sớm, Giang Thừa Thiên, lăn ra đây. Một đạo hùng hồn tiếng nói từ đằng xa truyền tới, tựa như sấm rền trong tại thiên không nổ vang. Cái này gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh thức đang tu luyện Giang Thừa Thiên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai đoàn kim sắc hỏa diễm tại bên trong hai con mắt của hắn nhảy vọt, khóe miệng trên có chút dương, người của thí chiêu tới. "Giang tiên sinh, việc lớn cũng tốt." Ngay tại Giang Thừa Thiên tỉnh đến thời điểm, từng đạo tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Giang Thừa Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Lăng Tấn Bình cùng Khương Trọng Thủy bọn người vội vàng hấp tấp chạy tới. Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Vệ cũng từ đằng xa trên đại sơn vội vàng chạy tới. Giang Thừa Thiên đứng dậy hỏi, "Là ai tới?" Lăng Tấn Bình ngăn lại nói, "Là Thương Long giáo, Bạch Hổ môn, Dọn Rắn Tông cùng Huyền Phong Điện bốn vị đại trưởng lão tới." Giang Thừa Thiên hai mắt nhắm lại, xem ra bọn hắn là thật không có hấp thụ giáo huấn a, đã tới, vậy lần này liền hoàn toàn đánh phục bọn hắn. Lăng Tấn Bình nói, "Giang tiên sinh, kia bốn cái lao ra hỏa đều là võ tông cảnh cường giả a, ngài thật không có vấn đề sao?" Nghe nói Thương Long giáo cùng Bạch Hổ môn hai cái lao ra hỏa đã bước vào võ tông hậu kỳ, Dọn Rắn Tông cùng Huyền Phong Điện hai cái lao ra hỏa cũng đều có trong võ tông kỳ tu vi. "Giang tiên sinh, ngài cũng phải cẩn thận a." Khương Trọng Thủy cùng Khương Viễn Đồ mấy người cũng đều rất là khẩn trương cùng lo lắng, dù sao bọn hắn cũng không có thấy tận mắt Giang Thừa Thiên chạm giết võ tông cảnh cường giả. Hoa Tăng trực tiếp cười ra tiếng, "Ta còn tưởng rằng cái gì cao thủ tới, không nghĩ tới liền đến bốn cái võ tông a, đều không đủ ta Giang đại cá nhét cái răng." Tô Doanh bĩu môi nói, "Kia bốn cái lao ra hỏa đoán chừng một mực tại bế quan, cũng ngoài không rõ ràng giới sự tình, không phải bọn hắn sao dám đến gây sự với Giang đại ca?" Linh Tuệ Huy vừa nói, "Giang đại ca, mạnh mẽ đánh chết kia bốn cái lao ra hỏa." "Tốt." Giang Thừa Thiên gật đầu cười. Lăng Tấn Bình cùng Khương Trọng Thủy chờ người đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, trên cách đó không xa không cuồng phong gào thét, cắt bay lá chạy. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh xuất hiện cách không xa bốn phía trên tòa núi lớn. Người tới chính là bốn cái thân mặc trường bào, khí chất siêu phàm lão giả, bốn người chỉ là đứng ở nơi đó, chỗ khuyết tán ra tới uy áp cùng khí tức liền để Lăng Tấn Bình bọn người sợ mất mật. Lăng Tấn Bình nhỏ giọng nói, "Giang tiên sinh, bọn hắn chính là tứ đại môn phái đại trưởng lão, Ngụy Bạch Hạc, Lục Sầu Vũ, Trần Quân Vũ cùng Lý Huyền Phong." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn về phía Ngụy Bạch Hạc bốn người, Ngụy Bạch Hạc bốn người cũng đều tập trung vào Giang Thừa Thiên. "Ngươi chính là Giang Thừa Thiên?" Ngụy Bạch Hạc trầm giọng đặt câu hỏi. "Chính là." Giang Thừa Thiên cao giọng đáp lại. Lục Sầu Vũ lạnh giọng hỏi, "Chúng ta tứ đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão chính là ngươi giết?" "Không sai." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, "Những tên kia chạy đến Y Đi Tiên Cốc đến đại khai sát giới, còn muốn cướp đoạt người ta bảo vật, người của dạng này có nên giết hay không?" "Hô trướng." Ngụy Bạch Hạc chấn giống một tiếng, "Lão phu mặc kệ môn hạ người làm chuyện gì, đã ngươi tiểu tử giết bọn hắn, liền nên nợ máu trả bằng máu." Lục Sầu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta Bạch Hổ môn hướng Y Đi Tiên Cốc muốn ý đồ, kia là vinh hạnh của bọn hắn. Lão phu biết ngươi có chút thực lực, nhưng bây giờ chúng ta tứ đại võ tông tề tụ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Trần Quân Vũ cùng Lý Huyền Phong hai người cũng đều gầm thét lên tiếng. Hoa Tăng khoanh tay nói, "Bốn người các ngươi lão gia hỏa chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta Giang đại ca danh hiệu?" Ngụy Bạch Hạc ngạo nghễ nói, "Hắn tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta chờ biết được danh hiệu của hắn." Lục Sậu Vũ cất cao giọng nói, "Mới một năm không xuất quan, liền dạng này bao đầu tiểu tử cũng dám dẫm lên chúng ta tứ đại cửa trên phái đoàn tới, nếu là không giết tiểu tử này, chúng ta tứ đại môn phái uy nghiêm gì tổn?" Hoa Tăng chật chật miệng nói, "Thì ra các ngươi không biết rõ ta Giang đại ca danh hiệu à, vậy thì không kỳ quái. Bớt nói nhảm, trên tranh thủ thời gian đến đánh với chúng ta một trận." Trần Quân Vũ trong giơ tay lên trường thương, chỉ hướng Giang Thừa Thiên, giống to lên tiếng. Giang Thừa Thiên đạp chân xuống, thân như điên long phóng lên tận trời. Tại nhảy đến không trung về sau, hắn lăng không đạp mấy bước, liền trèo lên đỉnh núi. Giang tiên sinh vậy mà có thể lăng không dậm chân. Khương Trọng Thủy nhịn không được kinh hô một tiếng. Lăng Tấn Bình kinh ngạc nói, "Tu vi Giang tiên sinh nếu là lại cao một chút, chẳng phải là thật có thể giống những cái kia phi thiên độn địa tiên nhân như thế ngự không phi hành?" Không chỉ có là Lăng Tấn Bình bọn người, Ngụy Bạch Hạc bốn người cũng là khiếp sợ không thôi, vẹn vẹn chỉ là chiêu này, liền để bốn người bọn họ không còn dám xem nhẹ Giang Thừa Thiên. Ngay tại Giang Thừa Thiên đi lên đỉnh núi một phút này, Ngụy Bạch Hạc bốn người khí thế bộc phát, râu tóc bay múa, trên thân bọt lên một đạo chướng mắt ánh sáng lóa mắt buộc. Đắc tội chúng ta tứ đại môn phái, là ngươi đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Ngụy Bạch Hạc hét lớn một tiếng, cầm trong tay thương long đao, trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng hướng Giang Thừa Thiên. Lục Sậu Vũ ba người cũng cùng nhau trùng thiên, dưới chân bọn hắn bốn tòa đại sơn đỉnh núi bị dẫm đến sụp đổ xuống, loạn thạch cùng cho bụi quét sạch giữa trời. Bốn người đồng thời trong lắc tay binh khí, khởi xướng tấn công mạnh, đao kiếm khai thiên, thương kích liệt hùng, dùng khắp sơn xuyên đại hạ, một đầu thanh hoàng kim cự long, một đầu màu bạch kim cự hổ, một đầu hắc kim sắc cự xà, liên tiếp gào thét mà ra. Đối mặt bốn người tấn công mạnh, Giang Thừa Thiên như thương tùng đồng dạng đứng thẳng tại đại sơn chi đỉnh, tay phải nắm tay, một quyền đánh ra. Một quyền này dường như thiên địa này vạn vật chi lực hội tụ tại bên trong nắm đấm của hắn, muốn đánh bạo thế gian tất cả. Ầm ầm. Giang Thừa Thiên một quyền này cùng Ngụy Bạch Hạc bốn người đánh ra thế công mạnh mẽ chạm vào nhau, bộc phát ra thiên băng địa liệt thanh âm. Ngụy Bạch Hạc bốn người đánh ra thế công toàn bộ dưới một quyền này băng diệt, hóa thành hào quang của đầy trời cùng năng lượng khuấy động lái đi, hơn nữa một quyền này tại oanh diệt bốn người thế công sau, uy lực cũng không có giảm yếu bao nhiêu, tiếp tục đánh phía thân thể của bốn người. Trong lòng bốn người hoảng hốt, tranh thủ thời gian trong ngưng tụ lại lực vòng bảo hộ, đồng thời trong giơ tay lên binh khí ngăn cản. Ken lang lang. Theo một tiếng nổ rung trời, Ngụy Bạch Hạc bốn người nội lực của ngưng tụ vòng bảo hộ trực tiếp bị đánh nát, thân thể càng là bay rất ra ngoài trăm mét có hơn, rơi vào bốn phía trên toàn núi lớn, trên lồng ngực cũng phá vỡ một cái miệng máu, ngoài ra thịt lợn, máu tươi chảy ròng. Ông trời của ta ơi, Giang Tiên Sinh vậy mà một quyền liền đánh bay Ngụy Bạch Hạc bốn người. Ngụy Bạch Hạc bốn người đều là võ tông à, thậm chí ngay cả Giang Tiên Sinh một quyền đều gánh không được. Lăng Tấn Bình cùng Khương Trọng Thủy bọn người sợ hãi thán phục lên tiếng. Chạy đến trong sơn cốc đến quan chiến Y Dị Tiên Cốc đệ tử cũng đều bị chấn động tới, đối Giang Thừa Thiên càng thêm sùng bái. Tứ đại võ tông cảnh cường giả đều có thể bị một quyền đánh bay, thử hỏi đương kim toàn bộ cổ vũ giới có cái nào thế hệ trẻ tuổi võ giả có thể làm được. Chương 1030, hai chiêu chế phục chương 1030, hai chiêu chế phục Ngụy Bạch Hạc bốn người kinh ngạc nhìn xem cánh tay của chính mình cùng lồng ngực, trong mắt hiện ra một vẻ hoảng sợ. Lục Sậu Vũ kinh ngạc nói, hắn vậy mà một quyền liền đả thương chúng ta, hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Ngụy Bạch Hạc cau mày, đại gia đừng có bất kỳ lưu thủ, vận dụng thực lực mạnh nhất giết tiểu tử này. Tốt. Lục Sậu Vũ ba người gật đầu ứng tiếng. Lập tức Ngụy Bạch Hạc bốn người đem nội lực điều động tới cực hạn, lần nữa tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên nhàn nhạt lên tiếng, cũng là nên thử một chút mới chiêu. Hắn xoay tay phải lại, trong cơ thể đem hỏa diễm điên cuồng điều động mà lên, chấn uống ra âm thanh, Viêm Hoàng Đại Nhật Công. Một đoàn kim sắc hỏa diễm tại phía trên lòng bàn tay phải của hắn bắt đầu nhảy lên, hỏa diễm hội tụ áp xúc, hóa thành một cái chói mắt kim sắc hỏa cầu. Lập tức hắn tay phải vung lên, cái này lớn chừng bàn tay kim sắc hỏa cầu trực tiếp gào thét mà ra, bay về phía Ngụy Bạch Hạc bốn người. Ngụy Bạch Hạc cười khẩy nói, đây là cái quỷ gì chiêu thức, nhỏ như vậy hỏa cầu cũng có thể hại người. Trần Quân Vũ cùng Lý Huyền Phong hai người cũng đều nổi trận lôi đình, cảm thấy Giang Thừa Thiên là tại đục nhã bọn hắn. Nơi xa trong sơn cốc quan chiến Lăng Tấn Bình mấy người cũng đều mắt tròn váng. Khương Trọng Thủy cao mày nói, Giang Tiên Sinh thi triển chính là Viêm Hoàng Đại Nhật Công chiêu thức, nhưng vì sao uy lực nhỏ như vậy đâu? Khương Viễn Đổ thở dài nói, Giang Tiên Sinh coi như thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng tại trong 3 ngày nắm giữ môn công pháp này à? Tô Doanh, Hoa Tăng, Hòa Linh Tuệ ba người cũng đều rất nghi hoặc, Giang Thừa Thiên 3 ngày này tu luyện môn công pháp này tạo thành động tĩnh thật lớn a, nhưng vì sao chiêu thức thi triển đi ra uy lực nhỏ như vậy đâu? Ngụy Bạch Hạc tức giận nói, liền cái loại này rác rưởi chiêu thức cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ, nhìn lao phu một đao chém chết. Nói, Ngụy Bạch Hạc vung lên thương long đao, chuẩn bị chém về phía bay tới kim sắc hỏa cầu. Liền ở trong nháy mắt này, cái này kim sắc hỏa cầu trong nháy mắt tăng vọt mở rộng, hóa thành trăm mét như núi cao lớn nhỏ, dường như trong bầu trời mặt trời đáp xuống thế gian. Tình huống như thế nào, hỏa cầu thế nào đột nhiên biến lớn như vậy? Lục Sậu Vũ kêu lên sợ hãi. Thật là đáng sợ hỏa diễm chi lực, tiểu tử này thi triển đến cùng là công pháp gì? Trần Quân Vũ cũng hoảng sợ lên tiếng. Biến lớn thì đã có sao, lão phu làm theo có thể đem chém chết. Ngụy Bạch Hạc bạo giống một tiếng, vung lên thương long đao, dẫn bổ về phía cái này kim sắc hỏa cầu. Lục Sậu Vũ ba người cũng đều trong lắc tay binh khí, bổ về phía cái này kim sắc hỏa cầu. Bạo. Giang Thừa Thiên hữu tay năm ngón tay thu nạp, nhẹ giọng phun ra một chữ, khổng lồ kim sắc hỏa cầu đống nhiên bành trướng một vòng, trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, truyền khắp toàn bộ Y Tiên Cốc lãnh địa, thường hực kim sắc hỏa diễm dâng lên mà ra, quét sạch thiên địa bát phương, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn mét. Vẫn công ngăn cản. Khương Trọng Thủy hô to lên tiếng, tất cả mọi người nhao nhao điều động lên nội lực, trong ngưng tụ lại lực vòng bảo hộ ngăn cản. A a. Kim sắc hỏa cầu bạo tạc chỗ truyền ra bốn đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy Ngụy Bạch Hạc bốn người liên tiếp bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra, bay ra hơn 100 mét có hơn, trung điệp ngã ở bốn phía trên toàn núi lớn. Ngụy Bạch Hạc trên người bốn người y phục bị thiêu đến rách tung tóe, thân thể cũng lớn diện tích bị bỏng, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Thẳng đến hỏa diễm hoàn toàn tan đi, quan chiến tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kim sắc hỏa cầu bạo tạc một khu vực như vậy, vài chục tòa đại sơn đã bị tạc thành nát bấy, trong núi có cây toàn bộ đều bị đốt không có, liền mấy đầu dòng suối nhỏ cùng mấy cái trong hồ nước đều toàn bộ bị bốc hơi. Vì sao một chiêu này tại trong tay Giang Tiên Sinh sẽ có uy lực lớn như vậy? Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền đem Ngụy Bạch Hạc bốn người đốt thành trọng thương. Lăng Tấn Bình cùng Khương Trọng Thủy bọn người run rẩy lên tiếng, nếu như bọn hắn tu vi lại cao một chút, nắm giữ môn công pháp này tu luyện quyết hiếu, vậy có phải hay không cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực? Nơi xa phía trên đỉnh núi, Giang Thừa Thiên trước mắt nhìn phương một vùng phế tích, mừng rỡ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới môn công pháp này uy lực sẽ lớn như vậy. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, theo sau này mình tu vi tăng lên, chính mình thi triển môn công pháp này bạo phát đi ra uy lực khẳng định sẽ càng lớn. Đáng chết tiểu tử, lão phu nhất định phải giết ngươi. Ngụy Bạch Hạc điên cuồng, trực tiếp xoay người bật lên, kéo lấy thụ thương thân thể, lần nữa thẳng hướng Giang Thừa Thiên. Lục Sậu Vũ ba người cũng đều xoay người bật lên, cùng một chỗ thẳng hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên toàn thân rung động, tiếp tục trong cơ thể đem hỏa diễm liên tục không ngừng điều bắt đầu chuyển động, lại đến một chiêu. Nóng nảy bất an hỏa diễm theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, cuồn cuộn hướng Ngụy Bạch Hạc bốn người. Lại tới. Ánh mắt Ngụy Bạch Hạc hoảng sợ, lớn tiếng nói, "Mau bỏ đi." Nói, Ngụy Bạch Hạc tranh thủ thời gian hướng về sau phương rút lui, Lục Sậu Vũ ba người cũng tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Nhưng tốc độ của cho dù bọn họ lại nhanh, cũng căn bản rút lui không được, trực tiếp liền bị biển lửa cho khống trụ, sóng lửa bốc lên, điên cuồng gọ rửa hướng Ngụy Bạch Hạc bốn người. Lao ra. Ngụy Bạch Hạc hoảng sợ giống to, không ngừng trong tay vung lên thương long đao, chọn bổ mà ra. Lục Sậu Vũ ba người cũng đều liều mạng trong tay vung lên binh khí, bổ ra ngoài. Nhưng thế lửa quá mạnh, bất luận bọn hắn chém chết nhiều ít sóng lửa, lại sẽ có càng nhiều sóng lửa quần quật hướng bọn hắn. Ngụy Bạch Hạc bốn người chỉ có thể trong ngưng tụ lại lực vòng bảo hộ ngăn cản sóng lửa, có thể để bọn hắn sợ hãi chính là căn bản là ngăn cản không nổi. Ai da, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt thân thể của lấy bọn hắn, để bọn hắn đau đến không muốn sống, thê tiếng kêu thảm thiết. Ngụy Bạch Hạc bốn người chỗ một khu vực như vậy coi là thật tựa như hóa thành một mảnh luyện ngục. Ầm ầm, Ngụy Bạch Hạc bốn người đánh ra thế công mạnh mẽ và chạm trào lên mà đến sóng lửa, thanh thế kinh thiên, đại lượng sóng lửa bị vênh diệt, nhưng lại có càng nhiều sóng lửa quần quật hướng Ngụy Bạch Hạc bốn người. Mấy phút không đến, kia từng đầu cự long, từng đầu cự hổ, từng đầu cự xà cùng từng đạo phong bạo bị toàn bộ tiêu hủy. Ngụy Bạch Hạc bốn người tiếp tục tấn công mạnh, nhưng như cũng không cách nào phá hủy mảnh này biển lửa. Hỏa diễm tiếp tục tiêu đốt thân thể của lấy bọn hắn, muốn đem bọn hắn cho hoàn toàn nuốt hết. Giang Tiên Sinh tha mạng a! Giang Tiên Sinh, chúng ta thật biết sai rồi. Giờ phút này, Ngụy Bạch Hạc bốn người đã sợ vỡ mật, tu vi bọn hắn cùng thực lực trước mắt còn kém rất rất xa người trẻ tuổi kia. Nếu là tiếp tục nữa, bọn hắn tất nhiên sẽ bị đốt sống chết tươi. Tứ đại võ tông cảnh cường giả vậy mà hướng Giang Tiên Sinh cầu xin tha thứ. Giang Tiên Sinh vẹn vẹn chỉ là đánh ra một quyền, thi triển hai chiêu, liền hoàn toàn thu phục bốn cái võ tông cảnh cường giả. Ý liề đệ tử của Tiên Cốc nhóm nhau nhau kinh uống ra âm thanh, đối Giang Thừa Thiên sùng bái đạt tới đỉnh phong. Lăng Tấn Bình cùng Khương Trọng Thủy mấy người cũng đều trợn mắt hốt mồm, Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ cũng đều kinh ngạc nhìn nơi xa trên đỉnh núi Giang Thừa Thiên. Nhanh như vậy liền thần phục, ta còn có một chiêu không có thi triển đi ra đâu. Giang Thừa Thiên lắc đầu, tay phải vung lên, tán đi mảnh này biển lửa. Làm hỏa diễm hoàn toàn tán đi lúc, tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục tòa đại sơn đã bị thiêu đến một mảnh đen kịt, trong núi tất cả toàn bộ đều bị đốt thành tro bụi. Ngụy Bạch Hạc, Lục Sậu Vũ, Trần Quân Vũ cùng Lý Huyền Phong bốn người đang quỳ tại đó tòa bị đốt hết trên đại sơn, râu mép của bọn hắn lông mày gần như sắp bị đốt không có, tươi máu nhuộm đỏ thân thể, trong miệng máu tươi cũng ngăn không được tuôn ra, vô cùng thê thảm. Chương 1031, đi tìm sư tỷ. Chương 1031, đi tìm sư tỷ. Giang Thừa Thiên vừa xài bước ra, đảo mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đi vào bốn người chỗ đỉnh núi. Ngụy Bạch Hạc bốn người tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn thẳng con mắt của Giang Thừa Thiên, người trẻ tuổi kia quá cường đại, hơn nữa bọn hắn biết rõ, người trẻ tuổi kia nếu là muốn giết bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết. Ánh mắt Giang Thừa Thiên đạm mạc nói, "Hôm nay liền tha các ngươi mạng chó, sau khi trở về khuyên bảo các ngươi người của môn phái, để bọn hắn về sau đừng lại đến trêu chọc ta, cũng không cần lại đến trêu chọc Y Lìa Tiên Cốc, nếu có lần sau nữa, các ngươi tứ đại môn phái cũng không cần tồn tại." Ngụy Bạch Hạc run rẩy nói, "Lời của ngài chúng ta đem nhớ cho kỹ." Lục Sậu Vũ cũng run giọng nói, "Giang tiên sinh, về sau ngài chính là chủ nhân của chúng ta, mặc kệ để chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nhất định làm theo." Trần Quân Vũ cùng Lý Huyền Phong hai người cũng liên tục gật đầu, bọn hắn trước mắt không hoài nghi chút nào cái này lời của người tuổi trẻ. "Tạ tạ Giang tiên sinh khai ân." Ngụy Bạch Hạc bốn người vội vàng nói tiếng cảm ơn, vội vàng thoát đi nơi này. Giang Tiên Sinh uy vũ khí phách, ý liệt đệ tử của Tiên Tốc nhóm đều vung tay reo họ, kích động và phấn. Thân hình Giang Thừa Thiên lóe lên, lăng không bước ra mấy bước, đi tới xa xa bên trong sân cốc. Lăng Tấn Bình bọn người tranh thủ thời gian trên đón đến. Khương Trọng Thủy cảm thán nói, "Giang Tiên Sinh, trước đó chúng ta chỉ là nghe nói ngài có chém giết võ tông cùng thực lực của Vũ Quân, hôm nay gặp mặt, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Giang Tiên Sinh, xin nhận chúng ta cúi đầu." Lăng Tấn Bình bọn người hướng Giang Thừa Thiên quỳ lạy. "Các vị, chúng ta là bằng hữu, không cần đến dạng này." Giang Thừa Thiên tranh thủ thời gian đỡ dậy Lăng Tấn Bình bọn người. Lăng Tấn Bình hỏi, "Giang tiên sinh, Viêm Hoàng Đại Nhật Công ngài tu luyện tới tầng thứ mấy?" Giang Thừa Thiên chi tiết trả lời, "Tầng thứ 3." "Cái gì?" Lăng Tấn Bình nhịn không được kinh kêu lên. Khương Trọng Thủy mấy người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, "Lúc đầu ta là muốn thi triển chiêu thứ 3, nhưng này bốn cái lao ra hỏa đầu hàng quá nhanh, cho nên chỉ có thể coi như thôi." Lăng Tấn Bình cảm thán nói, "Giang tiên sinh, thiên phú của ngài cùng ngộ tính quá mạnh, vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày liền tu luyện đến tầng thứ 3. Chúng ta theo không kịp à?" Giang Thừa Thiên đạo, "Trải qua ta 3 ngày này nghiên cứu, ta phát hiện công pháp 3 tầng trước vẫn tương đối dễ dàng tu luyện, nhưng tới tầng thứ 4, độ khó liền thành lần được ra, nhưng ta đã nắm giữ một chút quyết hiếu, về sau tu luyện hẳn là sẽ dễ dàng một chút." Khương Trọng Thủy cúi người chào nói, "Còn mời Giang tiên sinh chỉ điểm chúng ta." "Tốt." Giang Thừa Thiên gật đầu đáp ứng. Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người liền rời đi sân gốc, tìm một cái chỗ an tĩnh. Giang Thừa Thiên dốc lòng chỉ điểm Lăng Tấn Bình cùng Khương Trọng Thủy bọn người, nói cho bọn hắn một chút tu luyện quyết khiếu, cũng giải đáp một chút vấn đề của bọn hắn. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lăng Tấn Bình đề nghị, Giang tiên sinh, mấy ngày nay các ngươi một mực tại tu luyện, đều không hảo hảo thăm một chút chúng ta Y Lìa Tiên Cốc, nếu không chúng ta bây giờ mang các ngươi đi thăm một chút. Được thôi. Giang Thừa Trời cũng không có chối từ, gật đầu đáp ứng. Vừa đi ra đại sảnh, một cú điện thoại liền gọi tới. Giang Thừa Thiên lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, phát hiện là Tam sư tỷ Tiêu Hồng Sen đánh tới. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, âm thanh của Tiêu Hồng Liên liền chuyển tới, "Thừa Thiên, ngươi bây giờ bận bịu thông thả." "Thông thả a, thế nào?" Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Tiêu Hồng Sen gấp giọng nói, "Ngươi có thể đến một chuyến Nga Mi sao? Ta có chút sự tình muốn xin ngươi giúp đỡ chút." Giang Thừa Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Sư tỷ, ngươi chạy thế nào Nga Mi đi?" Tiêu Hồng Sen nói, trong điện thoại cũng không tốt giải thích, "Ngươi đã đến ta lại nói với ngươi, ta cái này liền đến." Giang Thừa Thiên một lời đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Giang Thừa Thiên đối Lăng Tấn Bình bọn người nói, "Các vị, ta có chút việc gấp phải xử lý, đến rồi đi." Lăng Tấn Bình hỏi, "Giang tiên sinh, cần giúp một tay không?" "Không cần." Giang Thừa Thiên lắc đầu. Lăng Tấn Bình gật đầu nói, "Vậy chúng ta bây giờ đưa ngài đi sân bay." Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người liền rời đi Y Lìa Tiên Cốc. Đến sân bay sau, Giang Thừa Thiên bọn người đi vào đại sảnh. Giang Thừa Thiên chắp tay nói, "Các vị, xin từ biệt. Giang tiên sinh, còn lại 12 loại dược liệu chúng ta sẽ giúp ngài lưu ý, một khi có tin tức, chúng ta trước tiên thông chi ngài." Lăng Tấn Bình bọn người nhao nhao lên tiếng, "Tạ ơn các vị, có thời gian ta nhất định sẽ lại đến quấy rầy." Giang Thừa Thiên nói câu, mang theo Tô Doanh, Hoa Tăng, Hỏa Linh Tuệ đi vào Kiểm An thông đạo. Đăng lên phi cơ sau, Giang Thừa Thiên lấy điện thoại di động ra cho Liêu Hóa Phàm đánh tới một chiếc điện thoại. "Giang lão đệ, thế nào đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta, có gì sự tình không?" Âm thanh của Liêu Hóa Phàm truyền tới. "Giang Thừa Thiên đạo, Liêu đại ca, ta muốn xin ngươi giúp điểm bận điệu." Liêu Hóa Phàm cười nói, "Muốn cho ta hỗ trợ cái gì, nói thẳng chính là." "Giang Thừa Thiên đạo, ta hiện tại đang tìm một chút dược liệu, có thể những dược liệu này quá khó tìm tới, cho nên ta muốn cho ngươi đi Thục Sơn nhìn xem, có lẽ các ngươi nơi đó có ta dược liệu cần thiết." Liêu Hóa Phàm nói, "Không có vấn đề, ngươi đem những dược liệu này tên phát cho ta, vừa vặn ta mấy ngày nay muốn về một chuyến Thục Sơn." Lại hàn huyên vài câu, Giang Thừa Thiên liền cúp điện thoại. "Giang đại ca, chúng ta vì sao muốn đi xuyên Thục A, là có gì sự tình không?" Hòa Tăng hỏi một câu. Tô Doanh, Hỏa Linh Tuệ cũng nghi hoặc nhìn về phía Giang Thừa Thiên. "Giang Thừa Thiên đạo, vừa rồi Tam sư tỷ gọi điện thoại cho ta, nói nàng ngay tại Nga Mi, mong muốn ta hỗ trợ." Hoa Tăng sửng sốt một chút, "Hồng Liên tỷ chạy Nga Mi làm gì đi? Hồng Liên tỷ là hắc ám người của thế giới, cùng Nga Mi tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ đi à?" Giang Thừa Thiên nhún vai, "Cho nên ta dự định trước đi xem một chút." Thẳng đến hơn 2 giờ chiều trung, Giang Thừa Thiên bốn người ngồi xe đi tới Nga Mi Sơn Lữ Du Cảnh Âu. "Giang Thừa Thiên đạo, Hoa Tăng, ngươi biết phái Nga Mi vị trí cụ thể ở đâu sao?" "Biết." Hoa Tăng nhẹ gật đầu, "Phái Nga Mi xem như cổ vũ giới thứ ba đại môn phái, cùng chúng ta phái Thiếu Lâm quan hệ không tệ, trước đó ta đi qua không ít lần." "Giang Thừa Thiên đạo, vậy ngươi đến mang đường." Sau đó dưới sự dẫn dắt của Hoa Tăng, Giang Thừa Thiên bọn người lách qua Lữ Du Cảnh Âu, xuyên qua một mảnh rừng cây, tiến vào thâm sơn, bốn người chạy gấp một giờ, mới rốt cục đã tới phái Nga Mi lãnh địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng tòa đại sơn liên miên chập trùng, cao vút trong mây. Hoa Tăng chỉ hướng phương xa, nơi đó chính là phái Nga Mi. "Đi." Giang Thừa Thiên phất phất tay, mang theo Tô Doanh ba người đi tới. Nga Mi khu vực, người ngoài không được thiện nhập. Từng đạo thanh hát âm thanh truyền tới, chỉ thấy không ít thân mang trường sang màu trắng, cầm trong tay trường kiếm Nga Mi đệ tử lao đến. Đệ tử của phái Nga Mi đều là nữ, có lẽ là lâu dài luyện công quan hệ, những nữ đệ tử này dáng người đều rất không tệ, cũng không ít nữ đệ tử dáng dấp rất xinh đẹp. "Hoa Tăng, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi không phải bị đuổi ra Thiếu Lâm sao?" Có nữ đệ tử nhận ra Hoa Tăng. Hoa Tăng nết miệng cười nói, "Ta là bị đuổi ra Thiếu Lâm, cũng không đại biểu ta không thể tới nơi này nha, lâu như vậy không thấy, các ngươi nhớ ta không?" "Không biết xấu hổ." Các nữ đệ tử nhao nhao khẽ kêu lên tiếng, vẻ mặt kinh bị nhìn xem Hoa Tăng. Giang Thừa Thiên tướng Hoa Tăng kéo đến một bên, chắp tay nói, "Ta gọi Giang Thừa Thiên, cùng các ngươi trưởng môn là bằng hữu, lần này trước đặc biệt đến tiếp." Chương 1032, Kiếm Hoàng Tông. Chương 1032, Kiếm Hoàng Tông. "Ngài chính là Giang Thừa Thiên Giang tiên sinh sao?" "Hắn chính là cái kia diệt trăm binh cửa, chém giết Nghe Hồng Quốc chúng hơn cao thủ võ đạo thiên tài Giang Thừa Thiên. Không nghĩ tới Giang tiên sinh vậy mà còn trẻ như vậy, dáng dấp cũng thật đẹp trai." Lúc này, có nữ đệ tử nhận ra Giang Thừa Thiên, không biết Giang Thừa Thiên nữ đệ tử thì là chỉ trò. Bị một đám nữ nhân như thế chăm chú nhìn, Giang Thừa Thiên quả thực có chút ngượng ngùng. Hắn nhẹ ho hai tiếng, "Còn mời các vị dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng môn." "Giang tiên sinh, mời tới bên này." Dẫn đầu nữ đệ tử làm tay của mời thế. Lập tức dưới sự dẫn dắt của các nữ đệ tử, Giang Thừa Thiên bốn người hướng phái Nga Mi chủ phong đi tới. Lúc này, chủ điện đại sảnh lý, một đám người đang tán gẫu. Ngồi đang trên thủ vị trí chính là một người mặc trường bào màu xanh, cầm trong tay phất trần trung niên phụ nhân, mặc dù nàng tới trung niên, nhưng nhìn còn rất trẻ, chính là phái Nga Mi cái này một nhâm trưởng một người, Tiêu Mạc Sầu. Tại bên cạnh Tiêu Mạc Sầu thì là đang ngồi một người đàn bà tuổi trẻ, mặc một thân rộng rãi trường bào màu tím, một đầu trọn nhuộm mái tóc dài màu đỏ bực ở sau, lộ ra một trương tinh xảo mặt trái xoan, chính là Đỏ Bùi Gai trưởng đà giả, Huyết Sát Nữ Vương Tiêu Hồng Sen. Tiêu Hồng Sen đối diện thì là đang ngồi một người mặc trường sam màu trắng, khuôn mặt trắng non tuấn lãng nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân trẻ tuổi này nhìn tao nhã nho nhã, ánh mắt nhưng lại một mực tại trên người Tiêu Hồng Liên đảo quanh, lộ ra một cỗ tham lam chi ý. Bên cạnh nam nhân trẻ tuổi thì là đang ngồi một cái khuôn mặt gầy gò, tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả hướng Tiêu Mạc Sầu chắp tay, cười ha hả nói, "Tiêu trưởng môn, ba chúng ta thiếu gia đối Tiêu tiểu thư phi thường hài lòng." Lão giả lời còn chưa nói hết, Tiêu Hồng Sen âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đối với hắn nhưng bất mãn ý." "Hồng Liên, chớ có vô lễ." Tiêu Mạc Sầu thanh hắt lên tiếng. Tiêu Hồng Sen tức giận nói, "Mẹ, ngài không có trải qua sự đồng ý của ta liền cùng bọn hắn định ra hôn ước, ta có thể không đáp ứng." Nghe được Tiêu Hồng Sen lời này, lão giả nét cười của mặt lập tức cứng đờ, trong mắt hiện ra một vẻ không vui. Tiêu Mạc Sầu trầm giọng nói, "Hồng Liên, qua nhiều năm như vậy, ta phóng túng ngươi tùy ý làm vậy, không có đi quản ngươi những phá sự kia, nhưng bây giờ ngươi đã 27 tuổi, cũng là nên hồi tâm lập gia đình." Lão giả ngạo nghễ nói, "Tiêu tiểu thư, chúng ta Kiếm Hoàng Tông nhưng là chân chính tu tiên môn phái, ngươi có thể đến chúng ta Kiếm Hoàng Tông, đây chính là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, có bao nhiêu tuổi trẻ nữ nhân của mỹ mạo muốn gả cho ba chúng ta thiếu gia, ba chúng ta thiếu gia cũng không nguyện ý." Lão giả chính là Đồng Lai Tiên Đạo Kiếm Hoàng Tông bắt trưởng lão ông Ngô Tả, bên cạnh cái kia nam nhân trẻ tuổi chính là Kiếm Hoàng Tông tam thiếu gia Bạch Cẩm Thư. "Ta chính là không thích gia hỏa này." Tiêu Hồng Sen đối Tiêu Mạc Sầu nói, "Hôn ước ta là sẽ không đáp ứng, ngài vẫn là đợi a." Tiêu Mạc Sầu tức giận nói, "Hôn ước tại ngươi ra đời thời điểm liền định ra, há có thể nói đẩy liền đẩy." Tiêu Hồng Sen phản bác, "Tóm lại cái này hôn ước ta là sẽ không đồng ý." Bạch Cẩm Thư mặt mỉm cười, "Hồng Liên, ta tự hỏi ra thế không tệ, tu vi cùng thực lực cũng không tệ, nhưng vì sao ngươi liền trướng mắt ta đây?" Tiêu Hồng Sen vẻ mặt chán ghét nhìn xem Bạch Cẩm Thư, "Ta quan hệ với ngươi không có quen như vậy, xin đừng nên gọi thẳng tên ta, còn có mặc kệ ngươi ra thế như thế nào, thực lực tu vi như thế nào, ta trướng mắt chính là trướng mắt." Trong mắt Bạch Cẩm Thư hiện lên một vẻ hàn ý, hỏi, "Lý do đâu?" Tiêu Hồng Sen nói, "Ta đã có bạn trai, hơn nữa ta cũng đáp ứng hắn, đời này không phải hắn không gả, cho nên chúng ta ở giữa là không thể nào." "Hồng Liên, ngươi có bạn trai?" Tiêu Mạc Sầu lập tức giật mình, vội vàng hỏi, "Người kia là ai?" Bạch Cẩm Thư cũng nhíu mày nhìn về phía Tiêu Hồng Sen. Ngay tại Tiêu Hồng Sen chuẩn bị trả lời lúc, một đạo thuần hậu tiếng nói truyền vào, "Hồng Liên, người của nói chính là ta." Nghe được thanh âm này, mọi người tại đây nhao nhao quay đầu bên ngoài nhìn về phía. Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh sải bước đi tiến đến, chính là Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ. "Thừa Thiên." Tiêu Hồng Sen vẻ mặt thích thú, tranh thủ thời gian chạy tới. Giang Thừa Thiên ôn hòa nói, "Hồng Liên, ta tới chậm." Tiêu Hồng Sen ôm cánh tay của Giang Thừa Thiên, lắc đầu nói, "Ngươi tới thật đúng lúc. Giang tiên sinh, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Mạc Sầu tranh thủ thời gian đứng dậy, trên đón đến. Giang Thừa Thiên chắp tay nói, "Tiêu trưởng môn, thật sự là thật không tiện, không có chào hỏi liền trước đống nhiên đến tiếp." Tiêu Mạc Sầu mỉm cười nói, "Giang tiên sinh, ngươi có thể đến chúng ta Nga Mi làm khách, kia là vinh hạnh của chúng ta." Trước không lâu, nếu không phải Giang Thừa Thiên cảm thấy nghe Hồng Quốc, nàng cùng cái khác trưởng môn chỉ sợ sớm đã mất mạng. Tiêu Mạc Sầu mắt nhìn ôm cánh tay của Giang Thừa Thiên Tiêu Hồng Sen, hỏi, "Giang tiên sinh, ngươi thật sự là Hồng Liên bạn trai?" "Thật." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, "Ta không nghĩ tới Hồng Liên lại là Tiêu trưởng môn ngài nữ nhi, nếu là sớm biết việc này, trên vậy ta lần liền sẽ nói với ngài." Vừa rồi lúc đi tới cửa đại điện, hắn nghe được mấy người đối thoại, khi biết được Tiêu Hồng Sen là Tiêu Mạc buồn nữ nhi lúc, hắn quả thực bị khiếp sợ đến. "Tiêu trưởng môn, xin hỏi vị này là?" Ông Vô Tà cùng Bạch Cẩm Thư đi tới. Tiêu Mạc Sầu giới thiệu nói, "Vị này là Giang Thừa Thiên Giang tiên sinh, là chúng ta bằng hữu của Nga Mi." Ngay tại Tiêu Mạc Sầu giới thiệu Giang Thừa Thiên thời, ông Vô Tà cùng Bạch Cẩm Thư cũng đang đánh giá Giang Thừa Thiên, nhưng để bọn hắn nghi ngờ là, bọn hắn vậy mà cảm giác không thấy tu vi Giang Thừa Thiên, chẳng lẽ nói tiểu tử này không là võ giả? Tiêu Mạc Sầu lại là Giang Thừa Thiên giới thiệu nói, "Giang tiên sinh, hai vị này là Đồng Lai Tiên Đạo Kiếm Hoàng Tông ông trưởng lão ông Vô Tà cùng Bạch thiếu gia Bạch Cẩm Thư." Nghe được Tiêu Mạc buồn giới thiệu, trong lòng Giang Thừa Thiên hơi kinh hãi, lúc trước hắn nghe Liêu Hóa Phàm nói qua, Đồng Lai Tiên Đạo cùng Tục Sơn đều là tu tiên giới, bên trong đều là chân chính tu chân giả, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được Đồng Lai Tiên Đạo tu chân giả. Hắn hơi híp cặp mắt quan sát một chút ông Vô Tà cùng Bạch Cẩm Thư, cảm giác được tu vi hai người, tu vi Bạch Cẩm Thư tại Kim Đan đỉnh phong, kém xa chính mình, mà ông Vô Tà lại có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ kém mình một cái tiểu cảnh giới. Ông Vô Tà vẻ mặt xem thường mắt nhìn Giang Thừa Thiên, đối Tiêu Mạc Sầu nói, "Tiêu trưởng môn, tiểu tử này đợi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng ta nhóm nói chuyện chính sự, vẫn là để hắn mau chóng rời đi à, ta không muốn nhìn thấy tiểu tử này." Giang Thừa Thiên nhàn nhạt, "Các ngươi chỗ nói chính sự cùng bạn gái của ta có quan hệ, để cho ta rời đi là đạo lý gì?" Bạch Cẩm Thư đứng chắp tay, vẻ mặt kiêu căng nói, "Hồng Liên cùng ta đã sớm định ra hôn ước, ngươi là cái thá gì, cũng dám vượt thỏ một chân bảo." Giang Thừa Thiên đón ánh mắt của Bạch Cẩm Thư, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy ngươi lại là cái thá gì, dám nữ nhân của cấp ta?" Bạch Cẩm Thư lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, "Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta thật là Kiếm Hoàng Tông con trai của tông chủ, chính là con của tiên môn, chân chính tu chân giả, ngươi biết tu chân giả là kinh khủng bực nào tồn tại sao? Cùng ngươi phế vật như vậy rác rưởi nói cũng không hiểu." Chương 1033, một quyền đánh bại chương 1033, một quyền đánh bại ông Vô Tà ngẩng lên cái cằm nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần trên gây tai họa thân, cút nhanh lên a." Giang Thừa Thiên cất cao giọng nói, "Cho các ngươi một phút, mau từ trước mắt của ta biến mất." Ông Vô Tà lập tức nổi giận, "Ngươi là ai, cũng dám trước mặt tại chúng ta kêu gào, xem ra chúng ta tu tiên môn phái quá lâu không ra, thế nhân đều quên sự hiện hữu của chúng ta à, liền thế tục giới mao đầu tiểu tử cũng dám khiêu khích chúng ta tu chân giả." Trong mắt Bạch Cẩm Thư hàn mang lấp lóe, giọng căm hận nói, "Cút nhanh lên, không nên ép ta nổi giận." Tiêu Mạc Sầu tranh thủ thời gian quên, "Các ngươi bất giận, Giang tiên sinh hẳn là không hiểu rõ Đồng Lai Tiên Đạo cùng tu tiên môn phái, ta tới khuyên khuyên Giang tiên sinh." Ông Bô Tát hất lên ống tay áo, đều khinh thường lại nhiều nhìn Giang Thừa Thiên nhất mắt, sắc mặt Bạch Cẩm Thư thì là âm trầm xuống, hắn thân làm Kiếm Hoàng Tông con trai của tông chủ, không ngờ tới một cái thế tục mao đầu tiểu tử cũng dám nói chuyện với hắn như vậy. Tiêu Mạc Sầu đội vàng đối Giang Thừa Thiên đạo: "Giang tiên sinh, Đồng Lai Tiên Đạo thật là siêu nhiên thế ngoại tồn tại, Kiếm Hoàng Tông cũng không phải người ta có thể trêu chọc, vẫn là đi nhanh lên đi." "Giang Thừa Thiên đạo, ta muốn dẫn lấy Hồng Liên cùng đi." Bạch Cẩm Thư hoàn toàn nổi giận: "Cậu tạp chủng, không phải nhìn thể diện của Tiêu trưởng môn, ngươi đã sớm là người chết." Tiêu Hồng Sen quát lạnh nói: "Ngươi đừng nói lung tung, ta lúc nào thời điểm thành nữ nhân ngươi?" Bạch Cẩm Thư nhún vai: "Ngươi ta sớm đã định ra hôn ước, ngươi đã là đàn bà của ta." "Giang Thừa Thiên đạo, hôn ước tính cái gì, lui chính là." Bạch Cẩm Thư sủi cười một tiếng: "Tiểu tử, đừng nói là ở thế tục giới, coi như tại Đồng Lai Tiên Đạo cũng không ai dám lui bản thiếu cưới, ngươi hỏi một chút Tiêu trưởng môn, nàng dám từ hôn sao?" Tiêu Mạc Sầu trầm mặc không nói, mặc dù Tiêu Mạc Sầu thái độ đối với Bạch Cẩm Thư rất là bất mãn, nhưng đúng như là Bạch Cẩm Thư nói tới, nàng đích xác không dám từ hôn. Tiêu Hồng Sen lập tức có chút gấp: "Mẹ, ngươi nói a?" Tiêu Mạc Sầu khổ sở nói: "Hồng Liên, không thể lui." "Vì cái gì không thể lui?" Tiêu Hồng Sen hốc mắt phiếm hồng mà nhìn xem Tiêu Mạc Sầu: "Chẳng lẽ ngài thật sợ bọn hắn sao?" Bạch Cẩm Thư ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, hắn một đôi mắt không chút yên kỵ tại trên người Tiêu Hồng Liên đảo qua: "Tiêu Hồng Sen, các ngươi phái Nga Mi nếu là dám từ hôn, bị phụ thân ta biết, ngươi cảm thấy phụ thân ta sẽ bỏ qua Nga Mi sao? Bất luận ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng chỉ có thể là đàn bà của bản thiếu." 3. Giang Thừa Thiên trực tiếp một bàn tay lắp tại trên mặt Bạch Cẩm Thư, đại sảnh lý vang lên một tiếng thanh thúy nổ vang. "Ách a!" Bạch Cẩm Thư hét thảm một tiếng, trực tiếp bị rút bay ra mấy mét có hơn, trùng điệp ném xuống đất. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Giang Thừa Thiên vậy mà động thủ với Bạch Cẩm Thư. Nhất là ông Vô Tà cùng Kiếm Hoàng Tông mấy cái hộ pháp cùng đệ tử, đều thấy cho mắt. Hoa Tăng hùng hùng hổ hổ nói: "Đánh thật hay, lão tử xem sớm gia hỏa này khó chịu. Gia hỏa này thật sự là muốn ăn đòn." Linh Tuệ cũng phụ họa câu. Tô Doanh cũng mắt lạnh nhìn Bạch Cẩm Thư, nếu là Giang Thừa Thiên không động thủ, hắn đều chuẩn bị động thủ. "Thiếu gia." Ông Vô Tà cùng Kiếm Hoàng người của tông lập tức hồi phục thần trí, tranh thủ thời gian bỏ tới. "Lan đi." Bạch Cẩm Thư đẩy ra ông Vô Tà bọn người, khuôn mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Giang Thừa Thiên, quát lên: "Tiểu tử, ngươi dám đối bản thiếu động thủ? Ta chính là động thủ thế nào?" Giang Thừa Thiên đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Bạch Cẩm Thư: "Ta xem thường nhất như ngươi loại này chỉ biết là cầm ra thế đi ra nhà của khoe khoang băng. Muốn chết." Bạch Cẩm Thư chợt quát một tiếng, trên thân nổi lên hào quang màu đỏ thắm, trực tiếp hướng Giang Thừa Thiên lao đến. Tại ở gần sát na, Bạch Cẩm Thư nâng lên một trường, lòng bàn tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, trùng điệp chụp về phía Giang Thừa Thiên. Dừng tay. Sắc mặt của Tiêu Mạc Sầu lại biến, gấp giọng kinh hô. Nhưng Bạch Cẩm Thư ép căn bản không hề đi phản ứng Tiêu Mạc Sầu, hắn đã quyết định, nhất định trước mắt muốn giết tiểu tử này. Ngay tại Bạch Cẩm Thư một trường đánh tới trong nháy mắt, Giang Thừa Thiên lấy tốc độ của càng nhanh lại lần nữa vung ra một bàn tay. 3. Lại là một tiếng thanh thúy nổ vang vang vọng đại sảnh. "Ách a!" Bạch Cẩm Thư lần nữa hét thảm một tiếng, như là bao cắt đồng dạng, bay thẳng ra đại sảnh. "Tình huống như thế nào, Tam thiếu gia thế nào không có đụng phải tiểu tử này liền bị đánh bay? Tam thiếu gia thật là kim đan cường giả tối đỉnh a, vậy mà không phải là đối thủ của tiểu tử này." Kiếm Hoàng đệ tử của tông nhóm đều kinh ngạc thốt lên, nhất là ông Vô Tà cùng bốn vị hộ pháp, càng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Thừa Thiên. Tiêu Mạc Sầu chờ người của phái Nga Mi cũng đều khiếp sợ không thôi. Giang Thừa Thiên không để ý đến ánh mắt của đám người, mà là vọt thẳng ra đại sảnh. "Ta muốn giết ngươi." Bạch Cẩm Thư đỉnh lấy hai bên xương mặt của lên, đem nội lực liên tục không ngừng điều bắt đầu chuyển động, trên thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Hắn phát ra một tiếng bạo giống, đột nhiên một trường, kéo theo lên hừng hực hỏa diễm, chụp lại hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên lại một lần vung ra một bàn tay. 3. Cửa đại điện lại một lần vang lên thanh thúy nổ vang thanh âm. "Ách a." Bạch Cẩm Thư phát ra một tiếng rú thảm, lại một lần bay ra ngoài. Lần này hắn trực tiếp theo cổng quảng trước đổ phương phía trên quảng trường, khoe miệng của hắn máu tươi tràn ra, răng đều bị đánh rớt mấy quả. Giờ phút này, mọi người tại đây tất cả đều ngốc trệ, đây là từ đầu đến đuôi treo lên đánh a. Giang Thừa Thiên từ trên bậc thang nhảy xuống, hướng Bạch Cẩm Thư từng bước một đi qua, ánh mắt lanh khốc vô cùng nói: "Ngươi thật là đáng chết, uy hiếp ta thì cũng thôi đi, lại còn dám nữ nhân của uy hiếp ta, uy hiếp Tiêu trưởng môn." Bạch Cẩm Thư giống như là như bị điên, xoay người bật lên, tiếp tục hướng Giang Thừa Thiên giết tới đây. Theo một hồi thanh thúy kiếm minh thanh âm, một thanh ngọn lửa màu đỏ thắm trường kiếm từ trên tay hắn trong nhẫn chứa vật bay ra, đột nhiên một kiếm đâm về Giang Thừa Thiên. Một kiếm đâm ra, kiếm khí trùng thiên, mấy ngàn chuôi ngọn lửa màu đỏ thắm trường kiếm ngưng tụ thành hình, cùng nhau nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên cơ cười một tiếng, ngang nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này cổ pháp nặng nề, phía trên nắm đấm hiện ra chướng mắt ánh sáng màu hoàng kim, phảng phất muốn đem mọi thứ đều cho đánh nổ. Ầm ầm, rung khắp thiên địa tiếng va đập cùng tiếng nổ vang vọng mà lên, kia nổ bắn ra mà đến mấy ngàn thanh trường kiếm bị toàn diện phá hủy. A! Bạch Cẩm Thư phát ra một tiếng thống khổ đến cực hạn rú thảm, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, té ra mấy chục mét có hơn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn đều bị đánh gãy mấy cây, trong tay thanh kiếm kia cũng bị đánh nát. Giang Thừa Thiên một quyền này trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương, liền bỏ đều không bỏ dậy nổi. Chương 1034, thăm dò chương 1034, thăm dò thiếu gia. Ông Vô Tà cả kinh thất sắc, đối các đệ tử quát, còn đứng ngây đó làm gì, giết tiểu tử này. Bốn cái hộ pháp cùng 10 cái đệ tử đồng thời tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Bốn cái hộ pháp đều có kim đan kỳ tu vi, những đệ tử kia chỉ có luyện khí cảnh cùng ngưng khí kỳ tu vi. Hoa Tăng tức giận nói: "Giang đại ca, bắt ta thiền trượng đến." Giang Thừa Thiên không do dự, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Long Văn Thiền Trượng cùng Đế Long Đao, ném cho Hoa Tăng cùng Tô Doanh. Tiếp nhận vũ khí sau, Hoa Tăng cùng Tô Doanh trực tiếp tập sát ra ngoài, Linh Tuệ cũng cùng theo tập sát ra ngoài. Thừa Thiên, Tiêu Hồng Sen cũng làm bộ liền muốn đi hỗ trợ, nhưng Tiêu Mạc Sầu lại đưa nàng ngăn lại. Tiêu Hồng Sen lo lắng nói, mẹ, ngài cản ta làm gì? Tiêu Mạc Sầu trầm giọng nói, ngươi nếu là dám hỗ trợ, kia không nghi ngờ gì sẽ để chúng ta Nga Mi hoàn toàn đắc tội Kiếm Hoàng Tông, ngươi là muốn đem chúng ta Nga Mi kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Mẹ. Tiêu Hồng Sen trong hốc mắt nước mắt đều đang đánh chuyển. Tiêu Mạc Sầu nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, Giang Tiên Sinh đối ta có ân, ta cũng nghĩ giúp Giang Tiên Sinh, nhưng chúng ta Nga Mi còn kém rất rất xa Kiếm Hoàng Tông loại này quái vật khổng lồ. Tiêu Hồng Sen không nói gì thêm, chỉ là nước mắt chảy xuống không ngừng được. Tiêu Mạc Sầu hé miệng nói, Hồng Liên, thực lực của Giang Tiên Sinh rất mạnh, có lẽ hắn không bị thua cho Kiếm Hoàng Tông những người này. Nàng mặc dù nói thì nói như thế, trong lòng nhưng kỳ thật cũng không đáy, dù sao tu võ người thật rất khó là tu chân giả đối thủ a. Tiêu Hồng Sen liên tục gật đầu, đúng vậy à, thực lực của Thừa Thiên cường đại như vậy, hắn không nhất định sẽ bại bởi những này vương bát đản. Tiêu Mạc Sầu chỉ là thật sâu thở dài, nàng đã nhìn ra nữ nhi của mình là thật rất ưa thích Giang Thừa Thiên. Nếu như không có Kiếm Hoàng Tông, nàng tự nhiên duy trì nữ nhi cùng với Giang Thừa Thiên, nhưng bây giờ nàng là hai đầu khó xử, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Trên quảng trường, ngay tại Tô Doanh, Hoa Tăng Hỏa Linh Tuệ đối phó kia 10 cái kiếm hoàng đệ tử của tông lúc, bốn cái hộ pháp trực tiếp hướng Giang Thừa Thiên giết tới đây, bọn hắn nhao nhao phóng lên tận trời, trong tay vung lên chi kiếm, công sát hướng Giang Thừa Thiên. Bốn kiếm tế xuất, xé rách trường không, bộc phát ra dọa người kiếm khí, đồng thời đâm về Giang Thừa Thiên. Ngay tại tứ đại hộ pháp một kiếm đâm tới sát na, Giang Thừa Thiên nhất chân đạp hạ, một đạo hừng hực chói mắt chùm sáng màu vàng nóng từ trên hắn thân phóng lên tận trời, một cái trong kim sắc lực vòng bảo hộ cũng ngưng tụ, bao phủ Giang Thừa Thiên. Bốn thanh kiếm mạnh mẽ trong đâm vào lực phía trên vòng bảo hộ, bộc phát ra kim thạch giao kích thanh âm, quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí tứ ngược. Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn, đệ tử của phái Nga Mi nhóm đều đã bị kinh động, nhao nhao hướng quảng trường chạy tới. Trước mắt khi thấy một màn này lúc, đệ tử của phái Nga Mi nhóm đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Vì sao Giang Tiên Sinh cùng Kiếm Hoàng Tông quý khách đánh nhau? Đây không phải là Bạch thiếu gia sao? Hắn thế nào bị đánh thành đầu heo? Nghe nói Kiếm Hoàng người của tông đều là tu chân giả a, Giang Tiên Sinh vậy mà có thể gánh vác tứ đại hộ pháp tấn công mạnh. Các nữ đệ tử nhao nhao kinh ngạc thốt lên, tim đập nhanh không thôi. Kia bốn cái hộ pháp mắt thấy Giang Thừa Thiên nhẹ nhõm gánh vác bọn hắn công kích, lập tức cả kinh thất sắc. Dẫn đầu rắn đem hộ pháp cất cao giọng nói, tiếp tục tiến công, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có thể khiêng ở bao lâu. Tốt. Tử Long hộ pháp, Hổ Phong hộ pháp cùng Sen Mắt hộ pháp đều cùng kêu lên đáp lại. Lập tức bốn người tiếp tục trong cơ thể đem nội lực của liên tục không ngừng điều bắt đầu chuyển động. Rắn đem hộ pháp đột nhiên một kiếm vung ra ngoài, hàng ngàn hàng vạn trôi phi kiếm màu vàng nóng hợp thành một đầu hoàng kim cự long, ở trên không bốc lên, vọt tới Giang Thừa Thiên. Tử Long hộ pháp ra sức một kiếm vung ra, đến không hết phi kiếm màu xanh hợp thành một cái màu xanh đại bàng, bố cánh bay cao, vọt tới Giang Thừa Thiên. Phá sóng hộ pháp cùng Sen Mắt hộ pháp cũng đồng thời vung ra một kiếm, bay đầy trời kiếm hợp thành một đầu khổng lồ kỳ lân cùng hỏa diễm vương hoàng, cùng nhau vọt tới Giang Thừa Thiên. Một màn này lập tức nhìn ngây người ở đây tất cả Nga Mi đệ tử. Đây chính là tiên pháp sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Giang Tiên Sinh chỉ sợ gánh không được a. Quan chiến Nga Mi các nữ đệ tử là Giang Thừa Thiên cảm thấy lo lắng. Ầm ầm, phi kiếm tạo thành thanh long, thanh bằng, kỳ lân cùng phượng hoàng mạnh mẽ đụng vào Giang Thừa Thiên kim sắc phía trên vòng bảo hộ. Giang giáp giang giáp. Giang Thừa Thiên dưới chân đại địa đã gánh không được, bắt đầu không ngừng mỡ tan, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, nhưng Giang Thừa Thiên nội lực của ngưng tụ vòng bảo hộ lại không có bất kỳ cái gì vết rách. Ông trời của ta, Giang Tiên Sinh vậy mà chặn lại. Trong đám người vang lên một đạo kinh hô thanh âm. Dán đem hộ pháp bốn người cũng đều cả kinh thất sắc, bọn hắn thật là đại danh đỉnh đỉnh tu chân giả a, võ giả ở trong mắt bọn hắn hèn mọn như sâu kiến, trước mắt nhưng tiểu tử này vậy mà liên tục gánh vác thế công của bọn hắn, cái này để bọn hắn cảm thấy sỉ nhục. Đại gia không cần lưu thủ, tiếp tục tiến công, giết hắn. Dán đem hộ pháp lớn tiếng giống giận. Lập tức dán đem hộ pháp bốn người đồng thời trong tay vung ra chi kiếm, mấy bạn thanh tản ra bốn loại quan mang, ẩn chứa tứ đại thuộc tính năng lượng phi kiếm biển như sóng triều đồng dạng, theo bốn phương tám hướng đồng thời nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Thừa Thiên, Tiêu Hồng Sen hoảng sợ hô to, nàng muốn trên chỗ sung yếu đi, lại bị Tiêu Mạc Sầu cho gắt gao bắt lấy. Tiêu Mạc Sầu đau lòng nói, Hồng Liên, ngươi đi lên có thể giúp được một tay sao? Tiêu Hồng Sen tê thanh nói, chẳng lẽ liền không thể gọi các trưởng lão ra đây, liều mạng với bọn hắn? Tiêu Mạc Sầu gắt gao cầm nắm đấm, vậy chúng ta Nga Mi liền thật xong đời. Mẹ. Tiêu Hồng Sen bi thống vô cùng, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, lên tiếng khóc giống, nước mắt ngăn không được bù bù chảy xuống. Trợ giúp Giang Thừa Thiên, nàng liền sẽ liên lụy tới phái Nga Mi, không giúp Giang Thừa Thiên, trong lòng nàng lại huyện như dao cắt. Tiêu Hồng Sen cảm giác được thật sâu cảm giác bất lực. Ầm ầm, mấy bạn thanh phi kiếm mạnh mẽ đụng vào nội lực của Giang Thừa Thiên trên vòng bảo hộ, bộc phát ra thiên băng địa liệt va chạm thanh âm. Quan chiến Nga Mi các nữ đệ tử cũng không dám tới gần, nhao nhao thối lui ra khỏi quảng trường. Vậy mà lại chặn lại, có người lần nữa kêu lên sợ hãi. Tiêu Hồng Sen đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Giang Thừa Thiên lại một lần nữa đỡ được rắn đem hộ pháp bốn người tấn công mạnh, hắn nội lực của ngưng tụ vòng bảo hộ vẫn không có vỡ tan. Thừa Thiên, trong mắt Tiêu Hồng Liên hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Giang Thừa Thiên ngạo nghễ đứng thẳng tại bên trong quảng trường tâm, cất cao giọng nói, "Hồng Liên, chỉ bằng bọn gia hỏa này, căn bản giết không được ta, lão công nhường ngươi xem một chút, như thế nào hành hung bọn gia hỏa này." Sức phòng ngự của hắn vậy mà mạnh như vậy. Dán đem hộ pháp bốn người gầm thét lên tiếng, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, còn hiện ra một vẻ kiêng dè. Giang Thừa Trời lạnh mắt quét qua, cất cao giọng nói, nếu không phải vì thăm dò thực lực của các ngươi căn bản ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Chương 1035, Giang Thừa Thiên là tu chân giả. Chương 1035, Giang Thừa Thiên là tu chân giả. Cút cho ta. Giang Thừa Thiên phát ra một tiếng bạo giống, một cước đặt xuống. Giang giáp giang giáp. Làm cái quảng trường kịch liệt chấn động lên, dưới chân hắn đại địa cũng không ngừng nứt ra, một cỗ huyền như núi lửa bộc phát giống như năng lượng theo trong cơ thể hắn trào lên mà ra, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. A a. Giáng đem hộ pháp bốn người phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đồng thời bay rất ra ngoài, bọn hắn trong miệng máu tươi cuồn thổ, trên thân cũng nổ tung từng đạo miệng máu. Chỉ thấy Giang Thừa Thiên bước ra một bước, hóa thành một đạo kim sắc tiềm điện, trên đuổi đi, hắn tay trái giọ ra, trực tiếp giữ lại sen mắt hộ pháp cổ, hướng đại địa đột nhiên va chạm. Oeng. Sen mắt thân thể của hộ pháp trùng điệp đụng vào phía trên đại địa nổ ra một cái hố to. Nhưng Giang Thừa Thiên thế công cũng không có kết thúc, mà là tay phải nắm tay, hướng sen mắt hộ pháp một quyền tiếp lấy một quyền nện như điên mà xuống, mỗi một quyền đều nặng nề vô cùng, đánh cho sen mắt hộ pháp máu tươi vẩy ra, vô cùng thê thảm, hơn nữa mỗi một quyền nện xuống, trên đất hố to đều không ngừng làm sâu thêm. Giờ phút này, trong cơ thể Giang Thừa Thiên dương khí bắt đầu bạo loạn, sát tâm bạo khởi, hai con ngươi đều hiện đầy tơ máu. Đi hỗ trợ. Gián đem hộ pháp kinh hô một tiếng, mang theo Tử Long hộ pháp cùng phá sóng hộ pháp hướng Giang Thừa Thiên tập giết tới. Ngay tại gián đem hộ pháp xông tới sát na, Giang Thừa Thiên nhất quyền đả phát nổ sen mắt đầu của hộ pháp, thảm thiết bạt phần. Mọi người tại đây đều ngốc trệ, Giang Thừa Thiên lại đem kiếm Hoàng Tông sen mắt hộ pháp giết đi. Kết thúc, Giang Tiên Sinh lần này xem như hoàn toàn đắc tội kiếm Hoàng Tông. Nếu như Giang Tiên Sinh không giết bọn hắn liền sẽ giết Giang Tiên Sinh. Giang Tiên Sinh liền kiếm Hoàng Tông hộ pháp đều giết được, thật sự là quá lợi hại. Nga Mi các nữ đệ tử sợ hãi thán phục lên tiếng, đã là Giang Thừa Thiên cảm thấy lo lắng, cũng vì thực lực của Giang Thừa Thiên cảm thấy chấn kinh. Giết! Giang Thừa Thiên phát ra một tiếng gào thét, hướng rắn đem hộ pháp ba người tập giết tới. Tiến nhanh công! Gián đem hộ pháp hét lớn một tiếng, hướng Giang Thừa Thiên điên cuồng huy kiếm. Từ Long hộ pháp cùng phá sóng hộ pháp hai người cũng đều điên cuồng huy kiếm. Giang Thừa Thiên không tránh không lùi, chỉ dùng thân thể, liền đâm cháy gián đem hộ pháp ba người đánh ra thế công, năng lượng cùng quang mang không ngừng tại Giang Thừa Thiên trùng quanh thân thể bạo tạc. Mau lùi lại. Gián đem hộ pháp kinh thanh hô to, sau lưng rút lui. Từ Long hộ pháp cũng làm ra phản ứng, sau lưng rút lui, phá sóng hộ pháp lại chậm một bước, không thể sau lui ra ngoài. Chết. Giang Thừa Thiên phát ra rít lên một tiếng, giận dữ một quyền, đánh phía phá sóng hộ pháp. Mơ tưởng. Phá sóng hộ pháp tức giận gào thét, trong tay vung lên chi kiếm, bổ ra ngoài, kiếm khí như là bãi sơn đảo hải đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trào lên hướng Giang Thừa Thiên. Nhưng Giang Thừa Thiên nắm đấm nặng như Thái Sơn, một nháy mắt liền đánh nát trào lên mà đến thao thiên kiếm khí. Keng, quyền kiếm va chạm, bộc phát ra kinh thiên nổ bàng, phá sóng kiếm trong tay hộ pháp hoàn toàn bị đánh nát, Giang Thừa Thiên nắm đấm cũng rơi ầm ầm phá sóng lồng ngực của hộ pháp phía trên. Ai da, phá sóng hộ pháp trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, tựa như đạn pháo bay rất ra ngoài, đục gãy dọc theo quảng trường đứng thẳng một cây trụ lớn, trùng điệp ném xuống đất. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng tuôn ra, toàn thân co quắp mấy lần, liền hoàn toàn bạc khí. Toàn trường lâm vào yên tĩnh giống như chết, Giang Thừa Thiên cường đại đã rung động thật sâu tới ở đây mỗi người, dựa vào nhục thân chi lực, liền oanh sát sen mắt hộ pháp cùng phá sóng hộ pháp. Giang Tiên Sinh thật sự là quá mạnh, vậy mà liên tiếp chém giết kiếm Hoàng Tông hai đại hộ pháp. Hai đại hộ pháp tử vong, thù hận này có thể kết lớn a. Quan chiến các nữ đệ tử kinh hai và phần. Nơi xa ngay tại cho Bạch Cẩm Thư chữa thương ông Vô Tà cũng ngây dại, mới mấy phút không đến, vậy mà liền chém giết hai vị hộ pháp. Trên mặt Bạch Cẩm Thư tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ. Tiểu tử này điên rồi, cũng dám đắc tội chúng ta kiếm Hoàng Tông, ông trưởng lão, tranh thủ thời gian giết cho ta tiểu tử này. Lão phu cái này giúp ngươi giết hắn. Ông Vô Tà nhẹ gật đầu, hướng Giang Thừa Thiên sải bước đi đi qua, tiểu xuất sinh, lão phu cái này tiễn ngươi lên đường, nhường ngươi biết tu chân giả là kinh khủng bực nào tồn tại. Oeng, một đạo sám trùm sáng màu trắng từ trên hắn thân phóng lên tận trời, sông trên tản không trung một biển mây, chung quanh từng tòa đại sơn đều đi theo kịch liệt chấn động lên, một cỗ kinh khủng uy áp ngập trời cùng khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, bao phủ toàn trường. Quan chiến Nga Mi các nữ đệ tử đều hãi hùng kết vía, mồ hôi lạnh thẳng, ngay cả Tiêu Mạc Sầu cùng Tiêu Hồng Sen hai người cũng cảm thấy to lớn áp bách, chỉ thấy Lãng Nguyệt kiếm theo ông Vô Tà trong tay áo trong túi chứa vật nổ bắn ra mà ra, chạy thẳng Giang Thừa Thiên. Siêu. Lãng Nguyệt kiếm xé rách trường không, mang theo hùng hồn nội lực của bên mông cùng kiếm khí, bắn về phía Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên quay đầu một quyền nên kích mà lên. Phanh. Ánh lửa bắn ra bốn phía, kiếm khí phun trào, bạo bắn tới Lãng Nguyệt kiếm mặc dù tê sắc vô cùng, nhưng vẫn như cũng bị Giang Thừa Thiên cho một quyền đánh bay ra ngoài. Ông Vô Tà tay phải vừa nhấc, tiếp nhận Lãng Nguyệt kiếm, bước ra một bước, thẳng hướng Giang Thừa Thiên, để mặc lại. Giang Thừa Trời cũng phát ra một tiếng chấn giống, Hồng Long kiếm. Kiếm minh thanh âm vang vọng chân trời, Hồng Long kiếm trực tiếp theo Giang Thừa Thiên trong nhẫn chứa vật bay ra. Lập tức Giang Thừa Trời cũng bước ra một bước, trực tiếp nên chiến mà lên. Giang Thừa Trời cũng không dám xem thường, dù sao cái này lao ra hỏa cũng là nguyên anh kỳ cường giả. Giang Thừa Thiên hòa ông Vô Tà hai người kéo gần lại khoảng cách, đồng thời vung ra một kiếm, bổ về phía đối phương. Keng. Song kiếm kịch liệt đụng vào nhau, chấn động đến ở đây tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, kiếm khí cùng nội lực tùy ý trào lên mà ra. Như bài sơn đảo hải đồng dạng, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Lần này va chạm phía dưới, Giang Thừa Trời bị đẩy lui hơn 10 mét liền giữ vững thân thể, ông Vô Tà thì là bị đẩy lui chừng 20 thước mới giữ vững thân thể. Tiểu tử này vậy mà trên chiếm gió. Gián đem hộ pháp sững sờ lên tiếng. Chẳng lẽ tiểu tử này so ông trưởng lão đều mạnh hơn? Tử Long hộ pháp nuốt nước miếng. ở đây những người khác cũng đều thấy choáng mắt. Ông Bô Tà híp mắt nhìn về phía Giang Thừa Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi cũng là tu chân giả, hơn nữa tu vi còn không yếu.
Cái gì? Giang tiên sinh lại là tu chân giả? Khó trách Giang tiên sinh tuổi còn trẻ liền có thực lực của cường đại như vậy.
Nga mi các nữ đệ tử đều khiếp sợ không thôi.
Tiêu Mạc Sầu hỏi, Hồng Liên, Giang tiên sinh là tu chân giả?
Tựa như là.
Tiêu Hồng Sen nhẹ gật đầu, nhưng không dám xác định.
Bạch Cẩm Thư, dám đem hộ pháp cùng Tử Long hộ pháp cũng đều ngớ ngẩn, bọn hắn một mực lấy chính mình là tu chân giả cảm thấy hơn người một bậc, trước mắt không ngờ tới tiểu tử này vậy mà cũng là tu chân giả.
Ông Vô Tà cất cao giọng nói, coi như ngươi là tu chân giả lại như thế nào, lão phu vừa rồi chỉ là đang thử thăm dò ngươi mà thôi, kế tiếp lão phu tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết.
Chương 1036, nghiền ép chi tư chương 1036, nghiền ép chi tư. Ông Vô Tà đem nội lực liên tục không ngừng điều động, trung quanh từng tòa đại sơn đi theo chấn động. Giang Thừa Thiên nhất mặt khinh thường, toàn thân rung động, nội lực cũng tiếp tục bộc phát, một đầu thanh long hư ảnh quay quanh trên thân hắn. Khí tức của hắn lại còn có thể tăng lên.
Chẳng lẽ nói hắn vừa rồi cùng chúng ta giao thủ không có làm thật?
Dám đem hộ pháp cùng Tử Long hộ pháp đều kinh ngạc lên tiếng.
Giết!
Ông Vô Tà phát ra một tiếng chân giống, cổ tay khẽ đảo, một kiếm hướng Giang Thừa Thiên bổ ra ngoài.
Bá!
Một kiếm bổ ra, mang theo thế tồi khô là hủ, tuần hướng Giang Thừa Thiên. Nhưng Giang Thừa Thiên lại không tránh không lùi, một kiếm nên kích mà lên, Long Hồn kiếm quyết. Một thanh kim sắc cự kiếm xé rách trường không, một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh cũng gào thét mà ra.
Ầm ầm.
Theo đáng sợ tiếng va đập cùng tiếng nổ, ông Vô Tà một kiếm này chỗ bạo phát đi ra kiếm khí cùng thuộc tính chi lực bị toàn diện đánh tan.
Ách!
Hắn phát ra kêu đau một tiếng, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Giang Thừa Thiên không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp trên đuổi đi. Trong lòng ông Vô Tà kinh hãi, đồng thời vung ra bốn kiếm, tứ đại thuộc tính chi lực trào lên mà lên. Nhưng mà Giang Thừa Thiên vẫn không tránh không lùi, ra sức một kiếm bổ ra ngoài, một thanh kim sắc cự kiếm quay quanh lấy một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh, giận chém mà ra, muốn đem mọi thứ đều cho toàn diện phá vỡ.
Ầm ầm.
Tiếng nổ rung khắp thiên địa, khiến mọi người tại đây khí huyết sôi trào, bàng bạc mênh mông kiếm khí cùng thuộc tính chi lực đan vào với nhau, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng.
A!
Ông Vô Tà phát ra một tiếng kêu đau, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, trên thân bị cắt lít nha lít nhít miệng máu, máu tươi tung tóe vẩy giữa trời.
Chẳng lẽ nói tu vi tiểu tử này tại ông phía trên trưởng lão?
Dám đem hộ pháp cùng Tử Long hộ pháp hai người vẻ mặt kinh ngạc, căn bản không thể tin được.
Bạch Cẩm Thư cũng là trợn mắt hốt hồn, ông Vô Tà thật là bọn hắn kiếm hoàng tông trưởng lão, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng thực lực cũng là khá cường đại, nhưng mà ông Vô Tà thậm chí ngay cả thế tục giới mao đầu tiểu tử đều đánh không lại.
Giang Thừa Thiên dương mắt nhìn về phía ông Vô Tà, cười khẩy nói, ngươi không phải nói ngươi nhất định có thể giết ta sao?
Bây giờ còn có lực lượng nói loại lời này sao?
Khó trách Giang tiên sinh không sợ kiếm hoàng tông những người này, hóa ra là đối thực lực có tuyệt đối tự tin.
Một khi kiếm hoàng tông triển khai điên cuồng trả thù, Giang tiên sinh cho dù là mạnh, cũng không sống nổi a.
Quan chiến Nga Mi các nữ đệ tử cũng đều sợ hãi thán phục lên tiếng, nhưng các nàng cũng vì Giang Thừa Thiên tình cảnh cảm thấy lo lắng.
Đúng lúc này, thân hình Giang Thừa Thiên lóe lên, lại lần nữa trên đuổi đi.
Mắt thấy Giang Thừa Thiên trên đuổi đến, ông Vô Tà cấp tốc giữ vững thân thể, điên cuồng trong điều động lực, tay trái cấp tốc kết ấn, ẩn chứa ngũ đại thuộc tính chi lực ngũ phương đại ấn ngưng tụ thành hình, tựa như năm tòa đại sơn đồng dạng, hướng Giang Thừa Thiên chấn sát mà đi.
Giang Thừa Thiên cũng không ngừng trong điều động lực, tay trái cấp tốc kết ấn, thần long chi ấn.
Bảy phương đại ấn ngưng tụ thành hình, tựa như bảy tòa đại sơn đồng dạng, va chạm mà ra.
Ầm ầm.
Dung chuyển trời đất tiếng va đập cùng tiếng nổ vang vọng không ngừng, một phương vương lớn trên khắp ở không bạo nổ, hóa thành trời long đất lở năng lượng cùng quang mang cọ rửa mà ra, chung quanh quảng trường từng cây cột đá liên tiếp bị phá tan.
Ai da!
Ông Vô Tà lại lần nữa phát ra một tiếng kêu đau, bay rất ra ngoài, trên người hắn nổ tung miệng máu càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy xuôi không ngừng.
Ánh mắt Giang Thừa Thiên lạnh lẽo, tiếp tục truy kích mà lên.
Ông Vô Tà tức giận giống to, lão phu cũng không tin không giết được ngươi.
Hắn đột nhiên một kiếm vung ra, một cái khổng lồ kiếm trận trực tiếp đem Giang Thừa Thiên cho vây vây ở bên trong, đến không hết ngũ hành phi kiếm theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên, ngũ hành chi lực cũng hóa thành từng đạo trường hồng, cọ rửa hướng Giang Thừa Thiên.
Giang Thừa Thiên ngạo nghễ đứng thẳng tại bên trong kiếm trận, cất cao giọng nói, chỉ bằng cái loại này kiếm trận cũng nghĩ giết ta sao?
Nói, Giang Thừa Thiên trực tiếp một bước đạp ra ngoài, Thái Cương cửu trọng.
Keng!
Toàn bộ kiếm trận vì đó rung mạnh, một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh thì là theo trong cơ thể của Giang Thừa Thiên gào thét mà ra.
Tại thanh long hư ảnh va chạm phía dưới, kiếm trận đã nứt ra từng đạo vết rách.
Kế tiếp, Giang Thừa Thiên lại liên tục bước ra tám bước, tám đầu khổng lồ thanh long hư ảnh cũng theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra, vọt tới kiếm trận.
Ầm ầm.
Toàn bộ kiếm trận hoàn toàn sụp đổ bạo tạc, hóa thành hào quang của hừng hực cùng mãnh liệt năng lượng, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng.
Mắt thấy Giang Thừa Thiên nhẹ nhõm liền phá hủy kiếm trận, ông Vô Tà trực tiếp thấy choáng mắt.
Không có khả năng.
Hắn dùng sức lắc đầu, không thể tin được Giang Thừa ngây thơ mạnh hơn hắn.
Giang Thừa Thiên ánh mắt lại lạnh lùng, tiếp tục thẳng hướng ông Vô Tà.
Hai người tại trên quảng trường không đoạn giao phong, chiến chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, quảng trường không ngừng đổ sụp, đều bị phá hủy không còn hình dáng.
Nhưng bất luận ông Vô Tà thi triển như thế nào sát chiêu, đều sẽ Giang Thừa Thiên cho nghiền ép, cho nên ông Vô Tà trực tiếp bị giết đến liên tục bại lui, thương thế của trên người càng ngày càng nhiều.
Nhanh đi hỗ trợ.
Dán đem hộ pháp kinh quát một tiếng, tranh thủ thời gian vào tới.
Tử Long hộ pháp cũng không có chút gì do dự, cùng một chỗ vào tới.
Giang Thừa Thiên cho dù là lấy một địch ba, cũng vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại nghiền ép ba người.
Giao chiến mười mấy phút sau, ông Vô Tà, dám đem hộ pháp cùng Tử Long hộ pháp lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài.
Tại ba người bay rất ra ngoài lúc, trong tay Giang Thừa Thiên chi kiếm đột nhiên vung ra ngoài, Long Đảo kiếm trận. Một cái kiếm trận khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, đem ông Vô Tà ba người cho vây ở bên trong, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra hướng ông Vô Tà ba người, từng đầu khổng lồ thanh long hư ảnh cũng vọt tới ba người. Lao ra! Ông Vô Tà giống to lên tiếng, không ngừng trong tay vung lên chi kiếm, bổ về phía kiếm trận. Dám đem hộ pháp cùng Tử Long hộ pháp cũng không dám kinh thường, nhao nhao trong tay vung lên chi kiếm. Mấy phút sau, toàn bộ kiếm trận hoàn toàn bạo tạc. Làm quang mang cùng năng lượng tán đi lúc, đám người nhao nhao nhìn qua, chỉ thấy ông Vô Tà ba người đứng tại kia, trên thân vết thương chồng chất, máu tươi chảy ròng, mặc dù kiếm trận bị phá ra, nhưng bọn hắn cũng bị thương không nhẹ. Lão phu cũng không tin, ta đám ba người liên thủ còn không giết được ngươi. Ông Vô Tà gào thét lên tiếng, cầm trong tay Lãng Nguyệt kiếm, nộ sát hướng Giang Thừa Thiên. Dán đem hộ pháp cùng Tử Long hộ pháp hai người cũng khuôn mặt giữ tợn thẳng hướng Giang Thừa Thiên. Chỉ thấy Giang Thừa Thiên tả tay vừa nhấc, trong cơ thể đem hỏa diễm liên tục không ngừng điều bắt đầu chuyển động, chấn uống ra âm thanh, Viêm Hoàng đại nhật công. Một cái kim sắc hỏa cầu tại phía trên lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình, ngọn lửa nhấp nháy, trứng mắt chói mắt. Lập tức Giang Thừa Thiên tay trái vung lên, cái này kim sắc hỏa cầu trực tiếp bay ra ngoài, hơn nữa kim sắc hỏa cầu đang bay ra đi lúc tăng vọt mở rộng, theo trước đó lớn chừng bàn tay, trong nháy mắt tăng vọt khuyết trương lớn đến 100 mét lớn nhỏ. Mắt thấy cái này khổng lồ kim sắc hỏa cầu va chạm mà đến, ông Vô Tà giống to lên tiếng, diệt đi cái này hỏa cầu. Nói, hai tay hắn nắm chặt trường kiếm, ra sức chém ra ngoài. Dán đem hộ pháp cùng Tử Long hộ pháp hai người hai tay cũng cầm kiếm, giận chém mà ra. Ba thanh cự kiếm nặng nề chém về phía kim sắc hỏa cầu, tựa như muốn đem mọi thứ đều cho toàn diện chém chết. Nhưng ngay tại ba người chém xuống một kiếm lúc, Giang Thừa Thiên tả tay vừa nhấc, năm ngón tay thu nạp, phát ra một tiếng chấn uống, bạo. Trong tay ba người chi kiếm còn chưa chém xuống, kim sắc hỏa cầu liền trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng đất trời, vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm từ nổ tung chỗ trào lên hướng bốn phương tám hướng, trên đất nham thạch đều bị đốt thành tro bụi. Làm hỏa diễm tán đi sau, tất cả mọi người mới sững sờ trông đi qua, chỉ thấy vùng đất kia bị tạc ra một cái cháy đen hô to, bốn phía đại địa cũng bị thiêu đến một mảnh đen kịt. Ông Vô Tà cùng rắn đem hộ pháp hai người bị tạc đến máu me khắp người, thân ở trên da chóc thịt bong, Tử Long hộ pháp càng là đã tử vong. Vậy mà mới chết một cái. Giang Thừa Thiên hai mắt nhíu lại, không hổ là tu chân giả à, chạy trối chết bản sự cũng là rất mạnh, nhưng hy nhìn các ngươi kế tiếp cũng có thể ngăn cản được. Giang Thừa Thiên đột nhiên một cước đạp xuống, nóng nảy hỏa diễm theo trong cơ thể của Giang Thừa Thiên trào lên mà ra, hóa thành một cái biển lửa, trào lên hướng ông Vô Tà cùng rắn đem hộ pháp. Tiểu tử này quá tà dị, mau lui lại. Ông Vô Tà lớn tiếng nhắc nhở. Tốt. Rắn đem hộ pháp gật đầu ứng tiếng. Hai người không dám có bất kỳ lưu lại, cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng mảnh này biển lửa tốc độ của trào lên lại phi thường nhanh, ông Vô Tà cùng rắn đem hộ pháp hai người căn bản không rút lui kịp, liền bị biển lửa bao phủ lại. Ai da! Hai người phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, chỉ là trong nháy mắt công phu, trên người hai người liền bị lớn diện tích bỏng, máu tươi tung tóe vẩy giữa trời. Phòng ngự! Ông Vô Tà giống to lên tiếng. Ông Vô Tà cấp tốc trong ngưng tụ lại lực vòng bảo hộ ngăn cản, rắn đem hộ pháp cũng cấp tốc trong ngưng tụ lại lực vòng bảo hộ ngăn cản. Ầm ầm! Sóng lửa theo bốn phương tám hướng trào lên mà đến, mạnh mẽ va chạm nội lực của hai người vòng bảo hộ, bạo phát ra trận trận oanh minh nổ vang thanh âm, nhưng sóng lửa từng cơn sóng liên tiếp theo bốn phương tám hướng cọ rửa mà đến, để bọn hắn khó mà ngăn cản. Quan chiến tất cả mọi người thấy choáng mắt. Chương 1037, chuyện cũ năm xưa chương 1037, chuyện cũ năm xưa Giang Tiên Sinh thi triển môn công pháp này thật là đáng sợ. Chỉ là một chiêu liền đánh chết Tử Long hộ pháp, hai chiêu liền đem ông Vô Tà cùng rắn đem hộ pháp cho khống trụ. Lấy thực lực của Giang Tiên Sinh, tuyệt đối có thể nghiền ép nơi này tất cả mọi người. Đám người nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ không thôi. Tiêu Diệt Kiếm Hoàng Tông đệ tử Tô Doanh, Hoa Tăng Hỏa Linh Tuệ cũng nhìn về phía nơi xa chiến trường. Muốn đi hỗ trợ sao? Hoa Tăng hỏi một câu. Hẳn là không cần. Tô Doanh lắc đầu. Nơi xa biển lửa vị trí. Lao ra. Ông Vô Tà hét lớn một tiếng, không ngừng trong tay vung lên chi kiếm, chém chết từng đạo sóng lửa, muốn xông ra biển lửa. Gián đem hộ pháp cũng đi theo ông Vô Tà cùng một chỗ, bên ngoài hướng vào mạnh. Nhưng Giang Thừa Thiên Thế Công cũng không có đình chỉ, hắn tay trái vung lên, trên thiên không chi vang lên từng đợt oanh minh tiếng vang thanh âm. Tiếp đấy, chỉ thấy chín cái to lớn như núi cao giống như kim sắc hỏa trụ phá vỡ tầng mây, cùng nhau chấn sát hướng trong biển lửa ông Vô Tà cùng rắn đem hộ pháp. Trên bầu trời làm sao lại đống nhiên hạ xuống chín cái hỏa trụ? Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Ngay cả Tô Doanh, Hoa Tăng Hỏa Linh Tuệ ba người cũng nhìn ngây người, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua Giang Thừa Thiên thi triển Viêm Hoàng Đại Nhật công chiêu thứ ba. Trong biển lửa, ông Vô Tà cùng rắn đem hộ pháp hai người đều muốn hỏng mất, bọn hắn liền biển lửa đều không có lao ra, hiện phía trên tại thiên không lại hạ xuống chín cái hỏa trụ. Nhanh phản kích. Ông Vô Tà giống to lên tiếng, không ngừng trong tay vung lên chi kiếm. Trên bổ về phía không chấn sát mà xuống chín cái hỏa trụ, rắn đem hộ pháp cũng bị doạ động, nên kích mà lên. Rầm rầm rầm. Theo trận trận tiếng nổ, có 3 cây hỏa trụ bị hai người bọn họ liên thủ phá hủy, nhưng còn lại 6 cái hỏa trụ cũng đã chấn sát xuống dưới. Hai người chỉ có thể trong ngưng tụ lại lực vòng bảo hộ ngăn cản. Cũng liền 1 phút không đến, rắn đem hộ pháp cả người trực tiếp bị lẻ nát, huyết nhục vẩy ra, rất nhanh liền bị biển lửa cho thiêu thành cho tàn. Bây giờ chỉ còn lại ông Vô Tà một người. Ông Vô Tà đối bên ngoài biển lửa Tiêu Mạc xấu quát, "Tiêu trưởng môn, ngươi muốn dung túng tiểu tử này giết ta Kiếm Hoàng Tông người sao? Đến lúc đó chúng ta Kiếm Hoàng Tông một khi trách tội xuống, các ngươi Nga Mi cũng khó thoát liên quan. Muốn tiếp tục đánh xuống, hắn chỉ sợ thật sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới một cái thế tục giới mao đầu tiểu tử có thể đem hắn bước đến một bước này." Bạch Cẩm Thư cũng lớn tiếng nói, "Tiêu trưởng môn, ngươi nếu là không muốn liên lụy tới các ngươi Nga Mi, tốt nhất mau để cho tiểu tử này tranh thủ thời gian dừng tay. Nghe được lời nói của hai người, Tiêu Mạc Sầu không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng vốn muốn mời Giang Thừa Thiên dừng tay, nhưng nàng biết mình không có tư cách này, dù sao một trận chiến này nàng gấp cái gì đều không có rút. Thừa Thiên. Tiêu Hồng Sen hô một tiếng. Giang Thừa Thiên lạnh như băng quét mắt ông Vô Tà cùng Bạch Cẩm Thư, vung tay lên, tán đi biển lửa cùng hỏa trụ, hắn xác thực không thể bởi vì việc này mà liên lụy Nam Y. Ông Vô Tà ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển, tóc của hắn sợi râu đã bị đốt rủi hơn phân nửa, một thân lộc lây trưởng bảo cũng bị thiêu đến rách tung tóe, trên thân khắp nơi đều là máu tươi, hắn nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên, tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bạch Cẩm Thư nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên cũng đầy là lửa giận cùng sợ hãi. Giang Thừa Thiên nhất mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, cất cao giọng nói, người là ta Giang Thừa trời phạt, các ngươi đằng sau muốn báo thù, hướng ta đến là được, tranh thủ thời gian cút cho ta. Một tiếng này trấn giống, dọa đến hai người toàn thân phát run. Bạch Cẩm Thư vốn muốn nói, ông Vô Tà hướng hắn lắc đầu, lôi kéo hắn hoảng hốt thoát đi nơi này. Đợi đến ông Vô Tà cùng Bạch Cẩm Thư thoát đi sau, hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả Nga Mi đệ tử đều ngơ ngác nhìn Giang Thừa Thiên, thật lâu nói không ra lời. Kiếm Hoàng Tông tứ đại hộ pháp vậy mà đều bị Giang Thừa Thiên cho chém giết, hơn nữa cuối cùng Giang Thừa Thiên là lo lắng các nàng Nga Mi lại nhận liên lụy, cho nên thu tay lại, không phải ông Vô Tà cùng Bạch Cẩm Thư chỉ sợ một cái đều không sống được. Giang Tiên Sinh quả thực mạnh người tiên. Chậm một hồi lâu, đại gia mới rốt cục chậm qua thần đến. Tiêu Mạc Sầu dặn dò nói, đại gia đem nơi này dọn dẹp một chút. Nàng lại nhìn về phía Giang Thừa Thiên, Giang Tiên Sinh, chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Giang Thừa Thiên gật đầu đáp ứng. Sau đó Giang Thừa Thiên mấy người rời đi quảng trường, đi tới một tòa yên lặng trong đại điện. Tiêu Mạc Sầu uống ngụm nước trà, cảm thán nói, một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới Giang tiên sinh thực lực của ngươi lại có tinh tiến, thực sự không tầm thường a. So sánh trước không lâu tại Nghê Hồng Quốc núi Phú Sĩ chi chiến, nàng rõ ràng cảm giác được, thực lực của Giang Thừa Thiên lại có tăng lên. Giang Thừa Thiên khoát tay áo, Tiêu trưởng môn quá khen rồi, thực lực của ta cùng chân chính cường giả đỉnh cao so sánh, vẫn là kém xa. Tiêu Mạc Sầu rất là xin lỗi nói, Giang tiên sinh, thật sự là rất xin lỗi, một trận chiến này ta trên không có thể giúp bận điệu. Giang Thừa Thiên đạo, không cần cảm thấy thật có lỗi, ta minh bạch nỗi khổ tâm của ngươi. Tạ tạ Giang tiên sinh lý giải. Tiêu Mạc Sầu cảm thán một tiếng, hỏi, ngươi cùng Hồng Liên lúc nào thời điểm cùng một chỗ? Giang Thừa Thiên đạo, đã cùng một chỗ rất lâu. Tiêu Mạc Sầu thở dài nói, Giang tiên sinh, kỳ thật ngươi nếu có thể trở thành ta Nga Mi con rể, tự nhiên là ta Nga Mi vinh hạnh, đáng tiếc Kiếm Hoàng Tông Bạch Cẩm Thư coi trọng Hồng Liên, ta thật sự là không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Giang Thừa Thiên cau mày nói, vì sao Bạch Cẩm Thư sẽ cùng Hồng Liên có hôn ước? Tiêu Mạc Sầu nói, năm đó Hồng Liên vừa ra đời không lâu, liền có một vị lão giả đi tới chúng ta Nga Mi, vị lão giả kia nói hắn là Kiếm Hoàng Tông trưởng lão, hắn nói Hồng Liên nắm giữ hiếm thấy linh căn, là trời sinh tu chân giả, cho nên muốn để Kiếm Hoàng Tông Tam thiếu gia cùng Hồng Liên định ra thông gia từ bé, ta lúc ấy cảm thấy đây là Hồng Liên một phần tạo hóa, cho nên liền đáp ứng xuống thì ra là thế. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu. Nghe được lời nói của Tiêu Mạc Sầu, Tiêu Hồng Sen hốc mắt đều đỏ, nàng giờ mới hiểu được mẫu thân dụng tâm lương khổ, nhưng mấu chốt là nàng cũng không thích cái kia rối trá Bạch Cẩm Thư. Tiêu Mạc Sầu dương mắt nhìn về phía Giang Thừa Thiên, Giang tiên sinh, Kiếm Hoàng Tông nhưng là chân chính tu tiên môn phái, cao thủ đông đảo, cái kia ông Vô Tà chỉ là Kiếm Hoàng Tông bắt trưởng lão, mà bọn hắn trước xếp tại mặt trưởng lão một cái so một cái kinh khủng, chúng ta thật đấu không lại họ à, có lẽ ngươi cùng Hồng Liên chỉ làm người bằng hữu có thể tốt hơn. Mẹ! Tiêu Hồng Sen trực tiếp cắt đứt lời của Tiêu Mạc Sầu, lắc đầu nói, người của ta thích là Thừa Thiên, hơn nữa ta cùng Thừa Thiên đã có tính thực chất quan hệ. Cái gì? Nghe được Tiêu Hồng Sen đằng sau câu nói kia, Tiêu Mạc Sầu lập tức sợ ngây người. Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, Tiêu trưởng môn, Hồng Liên là đàn bà của ta, ai cũng không thể đưa nàng theo bên người ta cướp đi, Kiếm Hoàng Tông nếu là dám tiếp tục tìm ta phiền toái, ta không tiếp cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng. Tiêu Mạc Sầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Thừa Thiên, không biết nên nói cái gì cho phải, nếu là đổi lại người bình thường, sao dám cùng tu tiên môn phái chống lại a. Tiêu Mạc Sầu chăm chú nhìn Giang Thừa Thiên, Giang tiên sinh, nếu như ngươi nhất định phải lựa chọn cùng với Hồng Liên, tương lai đem đứng trước vô số gian nan cùng khiêu chiến, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng. Ánh mắt Giang Thừa Thiên kiên định nói, coi như thịt nát xương tan, ta cũng nhất định phải cùng với Hồng Liên. Nghe được lời nói của Giang Thừa Thiên, trong mắt Tiêu Hồng Liên nước mắt cũng nhịn không được nữa, ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Linh Tuệ cũng thẳng lau nước mắt, Hoa Tăng cùng Tô Doanh chỉ là thở dài, không nói thêm gì. Ngay cả Tiêu Mạc Sầu cũng đỏ cả với mắt, nàng có thể cảm giác được Giang Thừa Thiên đối nữ nhi của mình yêu. Tiêu Hồng Sen nắm chặt tay của Giang Thừa Thiên, nhìn về phía Tiêu Mạc Sầu, mẹ, bất luận tương lai gặp được bất kỳ gian nan hiểm trở gì, ta cũng biết cùng Thừa Thiên cùng nhau đối mặt. Tiêu Mạc Sầu hít sâu một hơi, nếu các ngươi đã chọn ra lựa chọn, vậy ta tự nhiên sẽ tôn trọng các ngươi. Ta ơn mẹ. Tiêu Hồng Sen tranh thủ thời gian nói tiếng cảm ơn. Chương 1038, Phẫn nộ Bạch Cẩm Thư. Chương 1038, Phẫn nộ Bạch Cẩm Thư. Tiêu Mạc Sầu ôn hòa cười một tiếng, sờ lên đầu của Tiêu Hồng Liên. Hồng Liên, nếu là tương lai Kiếm Hoàng Tông dám khi dễ ngươi, ta coi như liều mạng cũng biết bảo vệ ngươi. Tiêu Hồng Sen kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Sầu, trong lòng rất là cảm động. Tiêu Mạc Sầu lau sạch khỏe mắt nước mắt, đứng lên nói, đi thôi, đi ăn cơm chiều. Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người liền rời đi đại điện. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Hồng Sen an bài Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ tại một tòa lầu các khách phòng ở. Giang Thừa Thiên bởi vì ngủ không được, liền đi tới lầu các đỉnh, hắn nằm tại trên nóc nhà, trông nhìn lên bầu trời một vầng minh nguyệt, rơi vào trầm tư. Không ngờ tới hắn nhanh như vậy liền tiếp xúc đến tu tiên môn phái Kiếm Hoàng Tông, hơn nữa còn kết thù hận, nhưng đối với chém giết Kiếm Hoàng Tông tứ đại hộ pháp, hắn không có bất kỳ cái gì hối hận, nếu như mình nữ nhân của ngay cả mình đều không bảo vệ được, vậy mình một thân tu vi cùng thực lực lại có ý nghĩa gì? Nhưng Kiếm Hoàng Tông chắc chắn sẽ không buông tha mình, tương lai hắn khó khăn gặp phải cùng khiêu chiến sẽ càng thêm gian nan, cho nên hắn quyết định chờ sau khi rời Nga Mi, về trước một chuyến Sùng Hải, bồi Thẩm Giai Nghi mấy ngày, sau đó tiếp tục tìm kiếm kế tiếp chỗ tu luyện. Thừa Thiên, ngươi ở chỗ này đây. Lúc này, một thanh âm truyền tới. Giang Thừa Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Hồng Sen đi tới. Hồng Liên, ngươi trên thế nào tới? Giang Thừa Thiên ngồi dậy. Ta nghĩ đến tìm ngươi tâm sự, nhưng phát hiện ngươi không trong phòng. Tiêu Hồng Sen trở về câu, tại Giang Thừa Thiên bên cạnh ngồi xuống, ngươi cũng ngủ không được sao?
Đúng vậy a.
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Tiêu Hồng Sen tựa vào trên bờ vai của Giang Thừa Thiên, nói khẽ, thật xin lỗi, để ngươi cuốn vào vô tận bên trong phiền toái. Giang Thừa Thiên ôn hòa cười một tiếng, nói gì với ta thật xin lỗi. Tiêu Hồng Sen hít sâu một hơi, Thừa Thiên, tương lai mặc kệ gặp phải phiền toái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, ta sẽ để cho mình trở nên càng thêm cường đại, mạnh đến không sợ tất cả khiêu chiến. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Tiêu Hồng Sen liên tục gật đầu, nhìn về phía đôi mắt của Giang Thừa Thiên đều đang phát sáng. Giang Thừa Thiên rời đi chủ đề, Hồng Liên, vì sao ngươi sẽ cùng Tiêu trưởng môn một cái họ, cha ngươi là ai? Tiêu Hồng Sen bất đắc dĩ nói, ta không biết cha ta là ai, mẹ ta nói cha ta đã chết.
Chết?
Giang Thừa Thiên lập tức giật mình. Tiêu Hồng Sen nhún vai, có lẽ là nàng cố ý nói như vậy a. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, nhưng Tiêu trưởng môn đối ngươi vẫn rất tốt. Tiêu Hồng Sen bất đắc dĩ nói, mẹ ta đối với ta là rất tốt, nhưng nàng chính là không quen nhìn ta trà trộn hắc ám thế giới, nàng hy vọng ta có thể giữ khuôn phép chờ tại Nga Mi, đằng sau tiếp nhận Nga Mi trước trưởng môn, nhưng ta cũng không muốn câu thúc ở chỗ này, ta chỉ muốn làm chính mình chuyện của muốn làm. Giang Thừa Thiên cười khan một tiếng, Tiêu trưởng môn dù sao cũng là danh môn chính phái, không quen nhìn những này càng bình thường, đợi đến Tiêu trưởng môn đối hắc ám thế giới hiểu càng nhiều sau, có lẽ có thể thay đổi đối cái nhìn của ngươi.
Có lẽ vậy.
Tiêu Hồng Sen thở dài lắc đầu. Rạng sáng thời gian, một cái khách sạn 5 sao xa hoa trong phòng, Bạch Cẩm Thư đang trên xếp bằng ngồi dưới đất chữa thương, trên mặt trên người cùng khắp nơi băng bó lấy băng gạc. Hắn đem tất cả đan dược của chữa thương đều đem ra, nhưng dù cho phục dụng nhiều như vậy đan dược, thương thế của hắn vẫn như cũ không làm gì khác hơn là một nửa không đến. Hắn đối Giang Thừa Trời đã hận tới cực điểm, tiểu tử kia là thật muốn giết hắn, nếu không phải cuối cùng dùng Nga Mi uy hiếp Giang Thừa Thiên, chính mình cùng ông trưởng lão chỉ sợ thật không cách nào còn sống rời đi Nga Mi. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, chỉ thấy ông Vô Tả đang đứng tại cửa ra vào, trên tay cầm lấy một phần tư liệu.
Có gì sự tình không?
Bạch Cẩm Thư hỏi một câu. Ông Vô Tà trầm giọng nói, thiếu gia, Trăm Binh Cửa hủy diệt sự tình đã tra rõ ràng.
Bạch Cẩm Thư híp mắt nói, là ai diệt Trăm Binh Cửa?
Ông Vô Tà do dự một chút, vẫn là ngươi tự mình xem đi.
Bạch Cẩm Thư tiếp nhận tư liệu, một bên hướng trong phòng đi, một bên nhìn lại.
Ông Vô Tà thì là đóng cửa lại, đi theo vào phòng.
Thằng đến xem hết tư liệu, Bạch Cẩm Thư khuôn mặt biến càng phát ra dữ tợn, đột nhiên một quyền đập vào trên bàn trà, tại sao lại là tiểu tử này?
Ông Vô Tà cũng âm thanh lạnh lùng nói, thiếu gia, không nghĩ tới hủy diệt Trăm Binh Cửa chính là Giang Thừa Thiên. Cái này Trăm Binh Cửa thật là ta nhóm Kiếm Hoàng Tông ở thế tục giới nâng đỡ võ đạo môn phái, bây giờ tiểu tử này diệt Trăm Binh Cửa, đây rõ ràng là tại đánh chúng ta mặt, không thể bỏ qua hắn.
Ánh mắt Bạch Cẩm Thư ngoan lệ nói, Tiêu Hồng Sen là hiếm thấy tiên linh chi thể, đối ta tu luyện vô cùng có trợ giúp, hơn nữa nàng chẳng những dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt như vậy, nàng chỉ có thể là đàn bà của ta.
Ông Vô Tà cao mày nói, có thể ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn, ta hoài nghi tu vi hắn đã bước vào trong nguyên anh kỳ, thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái thế tục giới tiểu tử chẳng những là tu chân giả, hơn nữa tu vi còn như thế cao.
Bạch Cẩm Thư cao mày, sẽ không phải giống như chúng ta, cũng là cái nào đó người của tiên môn.
Vẫn là cái kia tiên môn cố ý thiên phú của bồi dưỡng đệ tử.
Ông Vô Tà lắc đầu nói, ngược lại tại chúng ta Bồng Lai tiên đạo, ta là chưa nghe nói qua tiểu tử này danh hảo.
Chẳng lẽ là thuộc người của bên kia núi?
Bạch Cẩm Thư hỏi một câu.
Có khả năng này.
Ông Vô Tà trở về câu, đương nhiên, hiện tại mọi thứ đều chỉ là suy đoán, chúng ta đến phái người điều tra rõ ràng tình huống của tiểu tử này.
Bạch Cẩm Thư giọng căm hận nói, vậy trước tiên thật tốt điều tra một chút.
Ông Vô Tà khẽ nhả một ngụm trọc khí, vậy chúng ta ngày mai tranh thủ thời gian lên đường trở về Kiếm Hoàng Tông, đem việc này cáo chi tông chủ bọn hắn.
Tốt.
Bạch Cẩm Thư nhẹ gật đầu.
Ông Vô Tà đạo, thiếu gia, nếu là không có chuyện gì khác, vậy ta liền đi trước.
Đi thôi.
Bạch Cẩm Thư giơ tay lên một cái.
Ông Vô Tà nhẹ gật đầu, liền thối lui ra khỏi gian phòng.
Đợi đến ông Vô Tà rời phòng, Bạch Cẩm Thư từ trên bàn cầm lấy Giang Thừa Thiên ảnh chụp, tay phải chấn động mạnh một cái, ảnh chụp trực tiếp bị chấn nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn, nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn thấp giọng gào thét, Giang Thừa Thiên, không cần biết ngươi là cái gì địa vị, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh.
Sáng sớm ngày thứ hai,
Giang Thừa Thiên mấy người ngay tại ăn điểm tâm.
Tiêu Trường Môn, Hồng Liên, ăn xong điểm tâm sau ta liền chuẩn bị rời đi.
Giang Thừa Thiên nói câu.
Tiêu Hồng Sen vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Thừa Thiên, hôm nay muốn đi sao?
Tiêu Mạc Sầu cũng nói, Giang Tiên Sinh, ngươi thật vất vả mới đến một chuyến Nam Y, nếu không lại nhiều chơi mấy ngày à?
Giang Thừa Thiên đạo, ta ơn Tiêu Trường Môn giữ lại, nhưng ta còn có chuyện phải làm, không thể ở chỗ này lưu thêm.
Tốt à.
Tiêu Mạc Sầu nhẹ gật đầu.
An điểm tâm xong sau, Tiêu Mạc Sầu cùng Tiêu Hồng Sen liền đưa Giang Thừa Thiên bốn người ra Nga Mi lãnh địa.
Giang Thừa Thiên chắc tay, Tiêu Trường Môn, Hồng Liên, vậy chúng ta liền đi trước.
Tiêu Mạc Sầu nói, Giang Tiên Sinh, đằng sau nếu là có thời gian, có thể nhất định phải lại đến chỗ của chúng ta làm khách.
Tốt.
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu.
Tiêu Hồng Sen thì là trước đi đến, cùng Giang Thừa Thiên đang ôm nhau,
có chuyện gì nhớ phải tùy thời liên lạc với ta. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, ngươi cũng là. Sau đó Giang Thừa Thiên liền dẫn Tô Doanh, Hoa Tăng, Hỏa Linh Tuệ rời đi. Rời đi Nga Mi lãnh địa sau, Tô Doanh đột nhiên nghĩ tới rồi cái gì, Giang đại ca, ngươi có cảm giác hay không đến cái này Kiếm Hoàng Tông có chút quen thuộc? Có ý tứ gì? Giang Thừa Thiên nghi hoặc hỏi câu. Tô Doanh nói, lúc trước Trăm Binh cửa đại trưởng lão tại trước khi chết giống như nói Kiếm Hoàng Tông sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chương 1039, đưa xe tới chương 1039, đưa xe tới Linh Tuệ giống nhau kinh ngạc nói, Tô đại ca, nghe ngươi vừa nói như vậy, giống như đúng là chuyện như vậy. Hoa Tăng cũng không tin tưởng chuyện của đằng sau, dù sao lúc trước hắn trực tiếp hôn mê đi, đằng sau đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Giang Thừa Thiên hơi híp cặp mắt, xem ra Trăm Binh cửa cùng Kiếm Hoàng Tông quan hệ không ít ta. Tô Doanh nói, Trăm Binh cửa có thể là Kiếm Hoàng Tông ở thế tục giới nâng đỡ võ đạo môn phái. Có khả năng này. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, xem ra không có hồng liên chuyện này, chúng ta vẫn như cũ trên sẽ đối với Kiếm Hoàng Tông. Hoa Tăng tức giận nói, tu tiên môn phái lại như thế nào, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, thực lực của bằng vào chúng ta, muốn cùng toàn bộ Kiếm Hoàng Tông chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, chúng ta đến thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng tăng lên tu vi chính mình cùng thực lực. Ân. Tô Doanh ba người trọng trọng gật đầu. Giang đại ca, chúng ta bây giờ đi cái nào? Hoa Tăng hỏi một câu. Giang Thừa Thiên đạo, về trước Sùng Hải đợi mấy ngày, lại đi tìm kế tiếp chỗ tu luyện, mở ra một vòng mới tu luyện. Tốt. Tô Doanh ba người gật đầu ứng tiếng. Chừng 3 giờ chiều, Giang Thừa Thiên bốn người liền đã tới Sùng Hải sân bay, ngồi xe thẳng đến Huệ Nạ công ty. Nhưng ở đến Huệ Nạ công ty lúc, Giang Thừa Thiên bốn người nhất thời trước mắt bị một màn cho sợ ngây người. Chỉ thấy Huệ Nạ công ty cổng bu đầy người, tất cả mọi người tại chỉ trỏ, nghị luận cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hoa Tăng kỳ quái hỏi câu. Đi qua nhìn một chút, Giang Thừa Thiên đi tới, làm gạt mở đám người sau, Giang Thừa Thiên liền nhìn tới cửa đang ngừng lại một chiếc màu đen siêu cấp xe thể thao. Chiếc xe Sport kia không phải độ bái vương tử A Mã Đồ tọa giá sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe nói chiếc xe Sport kia là A Mã Đồ vương tử cố ý chế tạo siêu cấp xe thể thao, toàn cầu chỉ có một chiếc. Chẳng lẽ A Mã Đồ vương tử tới? Hẳn là không đến, vừa rồi ta nhìn thấy một chiếc xe vận tải đem chiếc xe Sport kia chở tới đây, sau đó thì rời đi. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, nhìn xem chiếc xe Sport kia ánh mắt đều đang phát sáng. Xe này hoàn toàn chính là hành tẩu tiền mặt. Hoa Tăng cười ha ha, hóa ra là trong lịch sử thảm nhất vương tử đưa xe tới. Giang Thừa Thiên dở khóc dở cười lắc đầu, ta đều đem việc này đem quên đi, không có nghĩ tới tên này còn nhớ rõ, nhưng xe này để ở chỗ này quá chiêu diêu, đến mau đem xe này rời đi. Nói, hắn liền đi về phía xe. Lúc này, một đám hóa thành nùng trang, thuần một sắc chỉnh dung nữ nhân của mặt chạy tới, hương phấn bắt đầu tự chủ, liễu díu cái lộn không ngừng. Giang Thừa Thiên nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì, hắn tính toán đợi đám này nữ nhân đập xong chiếu lại chuyển xe. Có thể đám này nữ nhân ở sau khi chụp hết ảnh xong, bắt đầu lấy điện thoại di động ra hô bằng gọi hưu. Sắc mặt của Giang Thừa Thiên không vui, hắn đi qua, trầm giọng nói, đây là xe của ta, các ngươi đập lâu như vậy, cũng nên rời đi đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng thời quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Giang Thừa Thiên, khi thấy mặc bình thường Giang Thừa Thiên thời, đám nữ nhân này lập tức cười phun ra. Chết cười, ngươi nói đây là xe của ngươi. Ta còn nói đây là xe của ta đâu. Đừng quay dậy chúng ta chụp ảnh, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Coi như ban đứng ngươi, cũng góp không đến chiếc xe này số lẻ. Đám nữ nhân này bắt đầu các loại trào phúng cùng xua đuổi. Đây không phải chúng ta Sùng Hải nhân vật truyền kỳ Giang Tiên Sinh sao? Lúc này, có người nhận ra Giang Thừa Thiên. Không nghĩ tới Giang Tiên Sinh về Sùng Hải a. Lại có người nhận ra Giang Thừa Thiên. Cái gì Giang Tiên Sinh? Một cái xà tinh mặt nữ nhân nhíu mày hỏi một câu. Một cái tuổi trẻ anh em cười lạnh nói, các ngươi liền Giang Tiên Sinh cũng không nhận ra, xem xét cũng không phải là người địa phương, các ngươi chính là cái gọi là giả danh viện a. Chuyên môn vị câu kẻ ngốc lừa gạt tiền. Một cái xà tinh mặt nữ nhân nổi giận mắng, đánh rắm, một đám điếu ti còn dám nói chúng ta đều cút ngay cho lão đường. Khác một người đàn bà mắt phượng cũng vẻ mặt cơ cười nói câu, chúng ta chính là câu kẻng đốc, nhưng các ngươi bọn này điếu ti liền cho chúng ta câu tư cách đều không có. Giang Thừa Trời cũng không để ý đến đám nữ nhân này, mà là xuất ra chìa khóa xe ấn xuống một cái. Giọt. Xe vang lên thanh âm, đèn xe cũng lấp loé mấy lần. Toàn trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người sững sờ nhìn về phía Giang Thừa Thiên, nhất là kia đám nữ nhân càng là trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thì ra chiếc xe này thật sự là Giang Tiên Sinh a. Lấy Giang Tiên Sinh năng lượng, theo Ả Mạ Đổ Vương trên tử thủ làm đến chiếc xe này cũng không phải việc khó gì. Ha ha, bọn này giả danh viện bị đánh mặt ta. Mọi người vây xem đã cảm thấy chân kinh, lại cảm thấy rất bình thường. Giang Thừa Trời lạnh mắt thấy hướng đám nữ nhân này, hiện tại có thể lăn a. Soái ca, giữ lại phương thức liên lạc tôi. Dung mạo ngươi thật là soái, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Soái ca, mới vừa rồi là chúng ta không đúng rồi. Đám nữ nhân này thái độ trực tiếp tới 180 độ chuyển biến lớn, hướng trên người Giang Thừa Thiên dán. Người tới. Giang Thừa Thiên tranh thủ thời gian hướng về phía cổng bảo an hô một tiếng. Giang Tiên Sinh. Một đám bảo an tranh thủ thời gian chạy tới. Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, đem đám người này cho ta đuổi đi. Là. Các nhân viên an ninh trực tiếp bắt đầu xua đuổi. Có tiền không nổi a? Có tiền cũng không cải biến được ngươi cái này điếu ti dạng. Tại bên trong hùng hùng hổ hổ, đám nữ nhân này rời khỏi nơi này. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới tay của Giang Thừa Thiên trên máy. Giang Thừa Thiên lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, phát hiện là A Mã Đồ đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. Thật yêu Giang lão đệ, xem ngươi nhận được sao? Âm thanh của A Mã Đồ truyền tới. Nhận được. Giang Thừa Thiên trở về câu, ta đã sớm đem việc này đem quên đi.
A Mã Đồ cười nói, đã nói muốn đưa, tự nhiên không thể nuốt lời, bên trong phàm là mài mòn một điểm linh kiện, ta đều toàn bộ đổi, chiếc xe này hiện tại chính là một cái xe mới.
Cảm ơn.
Giang Thừa Thiên nói câu, hỏi, ta Ngũ sư tỷ ở chỗ của ngươi vẫn tốt chứ?
Ngươi cứ yên tâm đi, Tống tỷ ở ta nơi này nhị còn có thể có việc.
A Mã Đồ trở về câu, Giang lão đệ, có thời gian ngươi cần phải lại tới tìm ta chơi à, đều nhanh nhảm chán chết.
Giang Thừa Thiên gật đầu nói, tốt, có thời gian nhất định đi.
Sau khi cúp điện thoại, Giang Thừa Thiên tướng chìa khóa xe ném cho bảo an đội trưởng, lão Trương, phiền thoại giúp ta đem xe đình chỉ tới bãi đậu xe dưới đất.
Là Giang tiên sinh.
Lão Trương tiếp nhận chìa khóa xe, kích động hỏng.
Sau đó Giang Thừa Thiên bốn người liền đi vào công ty cao ốc.
Lúc này, chủ tịch bạn công thất, Thẩm Giai Nghi đang cùng một nữ nhân nói chuyện.
Ngồi Thẩm Giai Nghi đối diện là một người mặc đồ công sở, tướng mạo cùng dáng người nữ nhân của coi như không tệ, nàng là Nghe Hồng Quốc thứ nhất lớn đồ trang điểm tập đoàn, Tư Sinh Đường chủ tịch nữ nhi, cũng là đương nhiệm Tư Sinh Đường phó tổng giám đốc Từ Kỷ Kana.
Từ Kỷ Kana khoanh tay, vẻ mặt ngạo nghễ nói, Thẩm tiểu thư, hợp tác phương án ta đã nói xong, ngươi thấy thế nào?
Mấy ngày nay nàng một mực tại hải ngoại du học, mấy ngày nay mới về Nghe Hồng Quốc, sau khi về nước phụ thân liền giao cho nàng một cái nhiệm vụ, chính là cùng mẹ nạ công ty đặt thành hợp tác. Lúc đầu nàng không hiểu vì cái gì phụ thân muốn cùng một cái không có ảnh hưởng gì lực công ty hợp tác, nhưng đang điều tra qua mẹ nạ công ty sau, nàng phát hiện mẹ nạ công ty phát triển tình thế rất mạnh, 6 khoản vương bài sản phẩm đã dẫn nổ nhiều quốc thị trường. Nếu như có thể cùng mẹ nạ công ty hợp tác, cầm xuống mẹ nạ công ty sản phẩm tại Nghe Hồng Quốc toàn bộ quyền đại diện, vậy bọn hắn Tư Sinh Đường sẽ kiếm lợi lớn. Hơn nữa nàng tin tưởng Thẩm Giai Nghi nhất định sẽ bằng lòng hợp tác với bọn hắn.
Thẩm Giai Nghi trầm mặc một hồi, lên tiếng nói, Từ Kỷ tiểu thư, thật không tiện, chúng ta cũng không có cân nhắc khai thác Nghe Hồng Quốc thị trường. Đối với Nghe Hồng Quốc, nàng đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, Nghe Hồng Quốc những tên kia 3 lần 4 lần muốn đưa Giang Thừa Thiên vào chỗ chết, chứ không lâu càng là kém chút nhường Giang Thừa Thiên chết tại Nghe Hồng Quốc. Trước đó nàng đích xác có cân nhắc qua khai thác Nghe Hồng Quốc thị trường, cùng Nghe Hồng Quốc thứ nhất lớn đồ trang điểm tập đoàn Tư Sinh Đường hợp tác, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không có cái ý nghĩ này.
Chương 1040, ngạo mạn Từ Kỷ Kana. Chương 1040, ngạo mạn Từ Kỷ Kana. Cái gì?
Từ Kỷ Kana mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Thẩm Giai Nghi, Thẩm tiểu thư, ngươi vậy mà không nghĩ tới khai thác Nghe Hồng Quốc thị trường?
Sắp thực không nghĩ tới.
Thẩm Giai Nghi nhẹ gật đầu.
Từ Kỷ Kana rất là khó hiểu nói, Thẩm tiểu thư, chúng ta Nghe Hồng Quốc thị trường còn là rất lớn, chúng ta Tư Sinh Đường thật là nổi tiếng thế giới đồ trang điểm nhãn hiệu, nếu như các ngươi hợp tác với chúng ta có thể đem các ngươi sản phẩm mở rộng tới quốc gia khác, đây chính là cả hai cùng có lợi lựa chọn, ngươi vì sao không muốn chứ?
Ta cần một cái lý do.
Lý do là chúng ta không thích Nghe Hồng Quốc.
Theo một đạo hùng hồn tiếng nói, bạn công thất cửa bị đẩy ra.
Thẩm Giai Nghi cùng Từ Kỷ Kana quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Thừa Thiên sải bước đi tiến đến, Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ thì là theo ở phía sau.
Nhìn thấy Giang Thừa Thiên bốn người, thẩm trên mặt Giai Nghi hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
Nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Từ Kỷ Kana khoanh tay, âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng Thẩm tiểu thư nói chuyện hợp tác, có phần của ngươi nói chuyện sao?
Thẩm Giai Nghi nói, Từ Kỷ tiểu thư, vị này là công ty của chúng ta cổ đồng lớn thứ hai Giang Thừa Thiên.
Từ trong mắt Kỷ Giai lại hiện ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định.
Nàng nhìn về phía Thẩm Giai Nghi, Thẩm tiểu thư, đối với công ty quyết sách, cuối cùng khách bạn vẫn là xem như chủ tịch ngươi, không phải sao?
Thẩm Giai Nghi thản nhiên nói, ta cùng Giang Thừa Thiên không phân ngươi ta, hắn hoàn toàn có thể thay ta quyết sách.
Ách.
Từ Kỷ Kana lập tức bị chắn đến á khẩu không trả lời được.
Nàng thở sâu ít mấy hơi, tận lực duy trì bình tĩnh, Thẩm tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút tương đối tốt, chúng ta Nghe Hồng Quốc thị trường thật rất lớn, mà chúng ta Tư Sinh Đường càng là năng lượng to lớn, các ngươi hẹn nạ công ty hợp tác với chúng ta, kia là kiếm bộn không lô mua bán.
Giang Thừa Trời đã có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn đi tới, vị tiểu thư này, ta không thích các ngươi Nghe Hồng Quốc, không muốn hợp tác với các ngươi, thừa dịp ta không có phát trước hòa trì, tranh thủ thời gian cho ta rời đi.
Đối với Nghe Hồng Quốc, cùng người của Nghe Hồng Quốc, hắn đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm.
Từ Kỷ Kana trực tiếp liền nổi giận, nàng thật là Nghe Hồng Quốc số một số hai đại gia tộc đại tiểu thư, ngày bình thường chỉ có người khác định bợ phần của nàng, nàng cho tới bây giờ không có thấp kém cầu qua người khác.
Nàng vẻ mặt khinh thường nhìn xem Giang Thừa Thiên hòa Thẩm Giai Nghi, giễu cợt nói, các ngươi thật sự cho rằng mẹ nạ công ty là cấp thế giới công ty lớn?
Ta biết, các ngươi là muốn thông qua loại phương thức này, vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa, kỳ thật trong lòng các ngươi so với ai khác đều muốn hợp tác với chúng ta, dạng này sẽ chỉ làm ta càng xem thường các ngươi.
Nghe nói như thế, Giang Thừa Thiên hòa Thẩm Giai Nghi lập tức liền động, Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ cũng đều hai mặt nhìn nhau.
Giang Thừa Thiên tận lực trong lòng đè ép hòa khí, ta mặc dù không rõ ràng ngươi phần này cảm giác tự hào là từ đâu tới, nhưng chúng ta thật không có cân nhắc qua khai thác Nghe Hồng Quốc thị trường, cũng không nghĩ tới cùng các ngươi Tư Sinh Đường hợp tác, cho nên xin ngươi rời đi nơi này chúng ta không hoan nên các ngươi Nghe Hồng Quốc người.
Linh Tuệ, tiễn khách.
Thẩm Giai Nghi nói với Linh Tuệ câu.
Giang Thừa Thiên đạo, chỉ có khách cần đưa, nàng cũng không phải là của chúng ta khách nhân.
Từ Kỷ Kana hoàn toàn tức nổ tung, các ngươi đôi cậu nam nữ này, trước mặt tại phách lối cái rắm, đã không hợp tác, vậy công ty của các ngươi hãy chờ đóng cửa a.
Sắc mặt của Giang Thừa Thiên lạnh lẽo, có ý tứ gì?
Còn có thể có ý gì?
Từ Kỷ Kana cười nhạo nói, chỉ cần chúng ta Tư Sinh Đường ra tay, không quản các ngươi hẹn nạ công ty chỉ có bị ách sát phần, các ngươi muốn thì không muốn thấy công ty mình đóng cửa, vậy thì ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, nhưng các ngươi hai đều phải cho ta dập đầu xin lỗi.
Ba.
Từ Kỷ Kana nói còn chưa dứt lời,
Thẩm Giai Nghi trên trực tiếp trước, một bàn tay lắc tại từ trên mặt Kỷ Giai Mại, trực tiếp đem từ Kỷ Kana cho đánh cho hồ đồ. Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ cũng ngộng, lúc đầu Giang Thừa Thiên chuẩn bị động thủ, nhưng không nghĩ tới Thẩm Giai Nghi động thủ trước. Người dám đánh ta? Từ Kỷ Kana bụng mặt hét lên, nàng thật là Tư Sinh Đường chủ tịch nữ nhi, từ nhỏ đến lớn không có bị người đánh qua, không ngờ tới hôm nay chính mình lại bị người cho rút cái tát. Đại tiểu thư, thủ tại cửa ra vào tám bảo tiêu như ong vỡ tổ bà bảo. Từ Kỷ Kana một tay chỉ hướng Giang Thừa Thiên hòa Thẩm Giai Nghi, quát đầm lên, đánh chết đôi cậu nam nữ này. Tám bảo tiêu ứng tiếng, vọt thẳng hướng Giang Thừa Thiên hòa Thẩm Giai Nghi. Hoa Tăng thì là trực tiếp trên vọt lên đi, nhanh gọn đem tám bảo tiêu đánh bay đi ra ngoài. Hắn khinh thường nói, còn dám đụng đến ta Giang đại ca cùng chị dâu, không biết sống chết. Từ Kỷ Kana lập tức thấy choáng mắt, cái này tám bảo tiêu thật là phụ thân chuyên môn sắp xếp cho hắn, tất cả đều là thực sự võ giả à, thế nào tại trước mặt hòa thượng này không chịu được như thế một kích. Giang Thừa Thiên chỉ Từ Kỷ Kana, đem nữ nhân này cũng ném ra. Tốt. Hoa Tăng trực tiếp trước đi đến, cầm lên Từ Kỷ Kana, đem nó ném ra bạn công thất. Mấy cái bảo tiêu bỏ lên, tranh thủ thời gian đỡ dậy Từ Kỷ Kana. Từ Kỷ Kana âm thanh quát, các ngươi chờ đó cho ta. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại sau, tám bảo tiêu che chở Từ Kỷ Kana vội vàng thoát đi nơi này. Đợi đến Từ Kỷ Kana bọn người vừa đi, Giang Thừa Thiên đối Thẩm Giai Nghi nói, Giai Nghi, để ngươi từ bỏ nghe Hồng Quốc thị trường, có phải hay không có chút không dễ chịu? Thẩm Giai Nghi lắc đầu, vẻ mặt nhu tình mà nhìn xem Giang Thừa Thiên, so với nghe Hồng Quốc thị trường, ta càng để ý ngươi. Hoa Tăng hét lên, nơi này còn có người đấy, có thể hay không đừng vùng cầu lương? Thẩm Giai Nghi có chút lo lắng nói, có thể Tư Sinh Đường trên ở thế giới ảnh hưởng lực sát thực rất lớn, nếu như bọn hắn thật muốn đụng đến bọn ta hẹn nạ công ty, vậy vẫn là rất nhường người đau đầu. Giang Thừa Thiên nhất mặt buông lòng nói, có ta thay ngươi hộ giá hộ tống, ngươi liền đem tâm thả trong bụng à? Ân. Thẩm Giai Nghi dùng sức gật đầu, lộ ra nét cười của ngọt ngào. Giang Thừa Thiên mắt nhìn thời gian, hiện tại đã hơn 5 giờ, nếu không chúng ta tìm địa phương đi ăn cơm chiều. Thẩm Giai Nghi bất đắc dĩ nói, ta còn có tư liệu không có xử lý xong, nếu không các ngươi chờ ta một hồi. Giang Thừa Thiên đạo, không thể ngày mai xử lý sao? Thẩm Giai Nghi nói, phần tài liệu này hôm nay liền phải chuyển cho hợp tác đồng bạn, không thể kéo tới ngày mai. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, vậy ngươi làm việc của ngươi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ta nửa giờ. Thẩm Giai Nghi điềm nhiên cười một tiếng, đi làm việc chuyện của chính mình. Tới hơn 6 giờ chiều trùng, Thẩm Giai Nghi duỗi lưng một cái, đứng dậy cầm lấy bao, thật không tiện, để các ngươi đợi lâu, chúng ta đi thôi. Tốt. Giang Thừa Thiên bốn người đứng dậy đi theo Thẩm Giai Nghi cùng rời đi bạn công thất. Nhất lâu đại sảnh bên trong, một đám bảo an đang cùng một đám người giằng co. Không ít các công nhân viên thì là vây ở một bên, không biết xảy ra chuyện gì. Đứng tại bảo an đối diện chính là Từ Kỷ Kana bọn người, ngoại trừ Từ Kỷ Kana cùng 20 mấy cái bên ngoài hộ vệ áo đen, còn có một người mặc màu đen kimono lão giả đang đứng ở nơi đó, thần sắc kiêu căng vô cùng, chính là nghe Hồng Quốc nổi danh võ đạo cao thủ, tên là Tiểu Nguyên Quý Cũng. Từ Kỷ Kana cung kính nói, Tiểu Nguyên tiên sinh, bọn hắn bên kia cũng có võ giả, ngài nên chú ý. Tiểu Nguyên Quý Cũng thản nhiên nói, Từ Kỷ tiểu thư yên tâm, có lão phu tại, mặc kệ bọn hắn bên kia có bao nhiêu võ giả đều vô dụng. Vậy ta an tâm. Từ Kỷ Kana nhẹ gật đầu, đối hệ nạ công ty nhân viên lớn tiếng nói, gọi tổng tài các ngươi cút nhanh lên xuống tới. Các ngươi muốn làm gì? Bảo an đội trưởng lão Trương tức giận đặt câu hỏi. Chương 1041, hoảng sợ Tiểu Nguyên Quý Cũng. Chương 1041, hoảng sợ Tiểu Nguyên Quý Cũng. Từ Kỷ Kana tức giận nói, Thẩm Giai Nghi lại dám đánh ta, hôm nay nàng nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lúc này, một đạo âm thanh của to rõ truyền đến, ngươi mong muốn bàn giao thế nào? Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Giai Nghi đi nhanh tới, Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng Hỏa Linh Tuệ thì là theo ở phía sau. Thẩm tổng. Các công nhân viên cung kính chào hỏi. Từ Kỷ Kana giọng căm hận nói, ngươi nhất định phải quỳ trước mặt tại, hướng ta dập đầu xin lỗi, còn có hòa thượng kia cùng mặt khác ba tên kia, cũng phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi, chỉ cần để cho ta hạ giận, ta liền bỏ qua các ngươi. Tiểu Nguyên Quý cũng thản nhiên nói, Từ Kỷ tiểu thư đều lên tiếng, các ngươi còn không làm theo sao? Từ Kỷ Kana cũng đắc ý nói, Tiểu Nguyên tiên sinh thật là ta nhóm nghe Hồng Quốc võ đạo cao thủ, ta khuyên các ngươi tốt nhất là làm theo, đừng chọc Tiểu Nguyên tiên sinh sinh khí. Mắt thấy Thẩm Giai Nghi bọn người không nhúc nhích, Tiểu Nguyên Quý cũng cất cao giọng nói, các ngươi nếu là không làm theo, vậy lão phu liền đến giúp ngươi một chút nhóm. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, Giang Thừa Thiên liền từ phía sau đi tới, muốn ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi dám động thủ sao? Mắt thấy Giang Thừa Thiên đi tới, Từ Kỷ Kana nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Nguyên tiên sinh, tiểu tử này phá lệ phách lối, tranh thủ thời gian phế đi hắn. Nhưng mà, chỉ thấy Tiểu Nguyên Quý cũng song đồng đột nhiên rụt lại, toàn thân cũng không khỏi run rẩy lên. Trước mắt người trẻ tuổi kia coi như hóa thành cho hắn đều biết, trước không lâu hắn tham gia qua núi Phú Sĩ chi chiến, chính mắt thấy tiểu tử này chạm vũ quân từng màn, mà thực lực của hắn so với võ tông cảnh cường giả cùng vũ quân cảnh cường giả cần phải kém xa. A Từ Kỷ Kana thúc giục nói, Tiểu Nguyên tiên sinh, ngài còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian động thủ a. Tiểu Nguyên Quý cũng thấp giọng nói, Từ Kỷ tiểu thư, tiểu tử này không dễ trọng, chúng ta đi nhanh lên. Từ Kỷ Kana vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngài lời này là có ý gì a? Chẳng lẽ còn có ngài người của không dám trọng? Dù sao nàng mấy ngày nay mới về nghe Hồng Quốc, căn bản không rõ ràng núi Phú Sĩ chi chiến. Ánh mắt Giang Thừa Thiên lạnh lùng nhìn xem Tiểu Nguyên Quý cũng, ngươi chính là nữ nhân này chỗ dựa, muốn ra tay với chúng ta. Tiểu Nguyên Quý cũng lau mồ hôi lạnh, cười theo nói, Giang tiên sinh, ngài nói đùa, ta nào dám đối với ngài động thủ a? Ngươi biết ta? Giang Thừa Thiên nhíu mày hỏi một câu. Tiểu Nguyên Quý cũng cười khàn nói, đương nhiên nhận biết, ta cũng từng tham gia núi Phú Sĩ chi chiến. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, người của những lúc đó quá nhiều, hắn thật không nhớ rõ có người như vậy. Giang tiên sinh, mong rằng ngài thứ tội, chúng ta lúc này đi. Tiểu Nguyên Quý cũng đã nói câu, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Giang Thừa Thiên gọi lại Tiểu Nguyên Quý cũng. Ngài còn có việc sao? Tiểu Nguyên Quý cũng đã hỏi câu. Giang Thừa Thiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi mang theo nhiều người như vậy chạy đến chỗ của chúng ta nháo sự, hiện tại một câu liền muốn đi. Tiểu Nguyên Quý cũng hỏi, ý của vậy ngài là? Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, các ngươi tất cả mọi người quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Tiểu Nguyên Quý cũng lập tức cảm giác làm khó. Không nguyện ý. Giang Thừa Thiên chăm chú nhìn Tiểu Nguyên Quý cũng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Bình một tiếng, Tiểu Nguyên Quý cũng trực tiếp quỳ xuống, cao giọng nói, thật xin lỗi. Tiểu Nguyên tiên sinh, ngài đây là? Từ Kỷ Ca Na đều ngớ ngẩn. Tiểu Nguyên Quý cũng có thể là phụ thân phái cho mình cao thủ a, nói thế nào quỳ liền quỳ. Mắt thấy Tiểu Nguyên Quý cũng đều quỳ, những người hộ vệ kia cũng đều quỳ xuống, ngăn lại nói xin lỗi. Duy chỉ có Từ Kỷ Ca Na còn là người. Tiểu Nguyên Quý cũng đội vàng nói, Từ Kỷ tiểu thư, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian làm theo a. Hắn trước mắt biết tiểu tử này liền là thằng điên, là thật dám giết người. Từ Kỷ Ca Na không biết nên làm thế nào cho phải, nàng cũng chỉ có thể nghe theo Tiểu Nguyên Quý cũng lời nói, quỳ trên mặt đất, cắn răng hô, thật xin lỗi. Ở đây tất cả công ty nhân viên đều trợn mắt hốt mồm, vừa rồi bọn này nghe Hồng Quốc người còn khí thế hung hăng, không ngờ tới bây giờ lại toàn bộ quỳ xuống. Giang Thừa Thiên nhìn về phía Từ Kỷ Ca Na, Từ Kỷ tiểu thư, sau khi trở về cho phụ thân ngươi mang câu nói, nếu như không muốn để cho các ngươi tư sinh đường diệt vong, cũng không cần đến trêu chọc hệ nạ công ty. Nói, Giang Thừa Thiên khoát tay áo, cút đi. Tiểu Nguyên Quý cũng cùng Từ Kỷ Ca Na bọn người lúc này mới tranh thủ thời gian bỏ lên, hoảng hốt thoát đi nơi này. Đợi đến Tiểu Nguyên Quý cũng chờ người sau khi rời đi, Giang Thừa Thiên khai lấy tia chớp màu đen, chở Thẩm Giai Nghi, Tô Doanh mở ra trong kho nam, chở Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ, cùng rời đi công ty. Cách đó không xa bên đường, Từ Kỷ Ca Na trực tiếp tức giận đến phát điên, Tiểu Nguyên tiên sinh, ta nhường ngài đến cho ta ra mặt, ngài vậy mà để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Mặt của ta đều mất hết. Tiểu Nguyên Quý cũng mặt tâm trầm, mất mặt dù sao cũng so ném mạng mạnh hơn a. Từ Kỷ Ca Na vẻ mặt khó hiểu, ngài thật là ta nhóm nghe Hồng Quốc võ đạo cao thủ, võ linh cảnh cường giả, chẳng lẽ còn sợ cái kia mao đầu tiểu tử? Tiểu Nguyên Quý cũng vẻ mặt tim đập nhanh nói, võ linh cảnh có lẽ đối người bình thường mà nói đã coi như là rất mạnh, nhưng đối tiểu tử kia căn bản liền cái giấm cũng không bằng, chỉ cần hắn bằng lòng, hắn một chiêu liền có thể giết ta. Từ Kỷ Ca Na cả người đều ngây dại, Tiểu Nguyên Quý cũng lấy một địch ngàn đều không tại dưới lời nói, không ngờ tới cái kia mao đầu tiểu tử vậy mà một chiêu liền có thể giết Tiểu Nguyên Quý cũng. Tiểu Nguyên Quý cũng hỏi, Từ Kỷ tiểu thư, ngươi biết trước không lâu núi Phú Sĩ chi chiến sao? Từ Kỷ Ca Na càng thêm nghi ngờ, đó là cái gì? Quả nhiên không biết rõ a. Tiểu Nguyên Quý cũng thở dài âm thanh, chờ ngươi hiểu rõ sau liền biết. Hôm nay ta để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, là cỡ nào sáng suốt quyết định. Dừng một chút, Tiểu Nguyên Quý cũng tiếp tục nói, còn có, ngươi có thể nhất định phải đem tiểu tử kia cuối cùng nói lời mang cho phụ thân ngươi. Tốt. Từ Kỷ Ca Na sững sờ nhẹ gật đầu. Một chỗ khác, một nhà cấp cao phòng ăn trong bao giường, Giang Thừa Thiên năm người đang dùng cơm nói chuyện phiếm. Thẩm Giai Nghi nói, các ngươi biến mất trong khoảng thời gian này đều làm chuyện gì? Vậy ta liền nói với ngươi nói. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, đem trong khoảng thời gian này chuyện của xảy ra nói cho Thẩm Giai Nghi nghe. Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ thì là thỉnh thoảng sẽ ở một bên bổ sung. Thằng đến nghe Giang Thừa Thiên nói xong, Thẩm Giai Nghi một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, nàng cầm lấy một chén nước trái cây máy ngực một hớp, lúc này mới chậm lại, lúc này mới trôi qua bao lâu, các ngươi vậy mà làm nhiều chuyện như vậy, liền các ngươi những kinh nghiệm này, chỉ sợ là vô số người cả một đời cũng sẽ không có. Hoa Tăng vẻ mặt thương cảm nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thế giới này cần ta a. Tô Doanh vừa uống một hớp rượu, liền trực tiếp phun tới. Linh Tuệ cũng khanh khách cười không ngừng, Hoa Tăng đại ca, thế giới này có thể không có ngươi, nhưng tuyệt đối không thể không có Giang đại ca a. Tô Doanh cũng hướng về phía Hoa Tăng trong dựng thẳng lên chỉ. Thẩm Giai Nghi cũng là dở khóc dở cười, nàng nhìn về phía Giang Thừa Thiên, Hồng Liên tỷ thật sự là phái Nga Mi trưởng môn nữ nhi. Làm Giang Thừa Thiên nói lúc đến việc này, nàng quả thực bị khiếp sợ không nhẹ. Đúng vậy. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, làm ta biết sự kiện này thời điểm, ta cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới Hồng Liên tỷ chẳng những năng lực bản thân cường đại, hơn nữa còn là đỉnh cấp môn phái trưởng môn nữ nhi, thật sự là lợi hại. Thẩm Giai Nghi cảm thán một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, nhưng bây giờ các ngươi đắc tội Kiếm Hoàng Tông, không sẽ có phiền phái gì à? Giang Thừa Thiên híp mắt nói, phiền phái tự nhiên là không thiếu được, nhưng mặc kệ có phiền phái gì, ta đều sẽ toàn bộ giải quyết. Thẩm Giai Nghi nhẹ gật đầu, không quản các ngươi làm chuyện gì, nhất định phải cam đoan sự an toàn của chính mình, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, tiếp tục đuổi các ngươi, đến lúc đó ta liền có thể cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Thẩm tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Tô Doanh ba người đều vì Thẩm Giai Nghi cổ vũ động viên. Sau khi ăn cơm tối xong, Giang Thừa Thiên đạo, Tô Doanh, Hoa Tăng, Linh Thuệ, các ngươi tự do hoạt động à? Giang đại ca, vậy còn ngươi? Tô Doanh hỏi một câu. Giang đại ca là muốn cùng chị dâu hẹn hò à? Chúng ta cũng không cần làm kỳ đà cắn mũi. Hoa Tăng lôi kéo Tô Doanh liền đi, Linh Tuệ cũng đi theo rời đi, nàng một mực hầu ở bên người Giang Thừa Thiên, mà Giang Thừa Thiên bồi Thẩm Tỷ Tỷ thời gian rất ít. Chương 1042, Sư Giang Điện Điện chủ chương 1042, Sư Giang Điện Điện chủ đợi cho ba người sau khi rời đi, Giang Thừa Thiên hòa Thẩm Giai Nghi ngồi lên xe. Chúng ta đi cái nào? Thẩm Giai Nghi rất là vui vẻ. Giang Thừa Thiên đạo, chúng ta trước đi dạo phố, sau đó đi xem phim. Tốt. Thẩm Giai Nghi gật đầu đáp ứng. Giang Thừa Thiên nổ máy xe, chở Thẩm Giai Nghi rời đi phòng ăn. Về sau thời gian bên trong, Giang Thừa Thiên bồi tiếp Thẩm Giai Nghi dạo phố, thẳng đến đêm khuya hơn 11 giờ mới rời khỏi rạp chiếu phim. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Giang Thừa Thiên 5 người vừa đến công ty. Lúc này, một chiếc treo đặc thù bảng số xe Việt Dã lái tới, hai người mặc đồng trang nam nữ trẻ tuổi đi tới. Nam dáng người khôi ngô rắn chắc, nữ giữ lại tóc ngắn, khí khái hào hùng mười phần. Đến gần sau, nam nhân trẻ tuổi cung kính nói, "Giang tiên sinh, xin ngài xuất thủ cứu chúng ta địa chủ." Giang Thừa Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Các ngươi là ai? Các ngươi điện chủ là ai?" "Danh hiệu của ta là Phong Lang, đây là đội hữu của ta Gió Tước." Nam nhân trẻ tuổi giới thiệu một chút về mình cùng nữ nhân trẻ tuổi kia, "Chúng ta điện chủ là sư Giang điện trưởng Đa Dạ, sư Giang chiến vương Dịch Hùng sư." Hắn còn lấy ra giấy chứng nhận, lấy chứng minh thân phận của chính mình. "Sư Giang điện?" Giang Thừa Thiên lập tức sững sờ, mắt nhìn tuổi trẻ nam trên nhân thủ giấy chứng nhận. "Long Uy điện, Hồ Giết điện cùng Phượng Lân điện điện chủ hắn đều gặp, duy chỉ có sư Giang điện điện chủ hắn còn chưa bao giờ thấy qua." "Đúng vậy, Giang tiên sinh." Phong Lang nhẹ gật đầu, "Nghe nói ngài y thuật siêu phàm, cho nên chúng ta mới nghĩ đến xin ngài giúp hỗ trợ. Vậy các ngươi mang ta tới a?" Giang Thừa Thiên gật đầu đáp ứng, "Đã người ta đều đến mời, mặt mũi này tự nhiên muốn cho." "Giang tiên sinh mời." Phong Lang làm tay của mời thế, mang theo Giang Thừa Thiên ngồi lên xe, rời đi công ty. Nhưng trước Giang Thừa Thiên chân vừa đi, một chiếc xa hoa bẹn nhì từ đằng xa lái tới, một người đàn bà tuyệt mỹ xuống xe. Đây là một cái tuổi trẻ người da trắng nữ nhân, nàng mặc một thân áo khoác, phía dưới mặc một đầu màu đen quần đường, một đầu trường quyển phát tự nhiên rối tung trên bả vai, đôi mắt của màu lam, dung mạo tinh xảo tới không có bất kỳ cái gì một tia tì vết. Giờ phút này, ra vào công ty nhân viên cùng người đi trên đường đều dao động. Nữ nhân này dáng dấp cũng quá đẹp à, coi như cùng Thẩm tổng so, nữ nhân này cũng không chút thua kém à. Nàng là ai à, nàng làm sao lại tới đây? Không ít người đều nghị luận, nhất là các nam nhân nguyên một đám hô hấp dồn dập, thẳng cổ họng lung. Ở đây các nữ nhân các loại hâm mộ, sinh không ra bất kỳ ghen ghét. Ngay cả Thẩm Giai Nghi cũng nhìn ngây người, đối với dung mạo của mình, Thẩm Giai Nghi từ trước đến nay đều là phi thường tự tin, nhưng trước mắt nhìn thấy nữ nhân này, nàng vậy mà có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Mà Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ tranh thủ thời gian trên đó đi. Linh Tuệ kinh hỉ nói, "Tháp Sa Nạp tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Hoa Tăng cười ha ha, "Nữ thần đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Các ngươi nhận biết vị tiểu thư này?" Thẩm Giai Nghi nghi hoặc hỏi câu. Linh Tuệ nhỏ giọng giới thiệu nói, "Tháp Sa Nạp tỷ tỷ chính là Thánh Long cung thập đại thánh tức bên trong đó một vị, phong hào phi diệu thần nữ." Nàng chính là phi diệu thần nữ. Thẩm Giai Nghi lại lần nữa giật mình. Trước đó Giang Thừa Thiên cùng hắn nói qua trong khoảng thời gian này chuyện của xảy ra, còn nhắc qua phi diệu thần nữ, không ngờ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. "Thẩm tiểu thư ngươi tốt, ta là Tháp Sa Nạp." Phi diệu thần nữ mỉm cười xông Thẩm Giai Nghi vươn tay. "Ngươi tốt, ta là Thẩm Giai Nghi." Thẩm Giai Nghi cũng chậm qua thần đến, cùng phi diệu thần nữ nắm tay. Thẩm Giai Nghi không biết là không phải là lỗi của chính mình cảm giác, nàng luôn cảm thấy phi diệu thần nữ ánh mắt của nhìn nàng có chút phức tạp. Thẩm Giai Nghi buông lòng tay ra, hỏi, "Ngươi là tìm đến Giang Thừa Thiên sao?" "Đúng vậy." Phi diệu thần nữ nhẹ gật đầu. Thẩm Giai Nghi nói, "Vừa rồi có người mời Giang Thừa Thiên đi chữa bệnh, ngươi có thể đi ta bạn công thất chờ một chút hắn." "Tốt." Phi diệu thần nữ nhẹ gật đầu. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Thẩm Giai Nghi cùng phi diệu thần nữ đi vào công ty, Tô Doanh ba người cũng trên theo đi. Đi vào bạn công thất sau, phi diệu thần nữ bưng chén nước lên uống một hớp, "Thẩm tiểu thư, tại trước khi đến, ta có điều tra qua ngươi." "Điều tra ta?" Thẩm Giai Nghi đầu tiên là sửng sở, sau đó nhíu mày. Cho dù ai nghe được có người điều tra mình, đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Phi diệu thần nữ mảy may không có cảm thấy mình lời nói có gì không ổn, nàng buông xuống chén nước nói, "Thẩm gia đại tiểu thư, Hoè Nạ công ty chủ tịch, công ty giá trị thị trường đoán chừng tại 1000 nước tài hữu, mà Hoè Nạ công ty có thể có hiện tại quy mô, một bộ phận dựa vào ngươi cố gắng của mình, nhưng một bộ phận lớn sát lại là Giang Thừa Thiên. Tổng thể mà nói, ngươi chỉ có tướng mạo cùng dáng người tương đối xuất chúng, đầu óc buôn bán chỉ có thể coi là bình thường, EQ cũng liền miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, ta rất không hiểu, giống Giang Thừa Thiên như thế hoàn mỹ nam nhân, sẽ để cho ngươi làm vị hôn thê của hắn." Lời này vừa nói ra, toàn bộ bạn công tất yên tĩnh trở lại. Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ khỏe miệng quất thẳng tới, đây là muốn cãi nhau tiết tấu sao? Thẩm Giai Nghi lông mày trực nhảy, trước mặt nữ nhân này ý gì, nàng vì sao muốn nói những lời này? Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại, xem ra nữ nhân này cũng ưa thích Giang Thừa Thiên. Linh Tuệ mau chạy ra đây hòa giải, "Thẩm tỷ tỷ, Tháp Sa Nạp tỷ tỷ nói chuyện từ trước đến nay rất thẳng, kỳ thật không có cái gì ý đồ xấu." Thẩm Giai Nghi giơ tay lên nói, "Ngươi không cần nói." Linh Tuệ lập tức ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa. Thẩm Giai Nghi hít sâu một hơi, "Tháp Sa Nạp tiểu thư, ta xác thực không phải một người đàn bà hoàn mỹ, nhưng ta một mực tại cố gắng để cho mình biến càng thêm ưu tú, hơn nữa ta cùng Giang Thừa Thiên nhất lên kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, tình cảm của chúng ta sâu bao nhiêu, chỉ có Giang Thừa Thiên hòa ta rõ ràng nhất." Lập tức Thẩm Giai Nghi lời nói xoay chuyển, hỏi, "Xin hỏi Tháp Sa Nạp tiểu thư, ngươi cảm thấy mình là đàn bà của hoàn mỹ sao?" Phi diệu thần nữ nhíu mày lại, sau đó lắc đầu nói, "Không phải." "Cái này là được rồi." Thẩm Giai Nghi đôi mắt đẹp nhíu lại, "Không có người nào là hoàn mỹ, coi như Giang Thừa Thiên, hắn cũng không phải hoàn mỹ." "Không." Phi diệu thần nữ lắc đầu, "Theo ta, Giang Thừa Thiên chính là hoàn mỹ nhất nam nhân." "Ngươi?" Thẩm Giai Nghi lập tức bị chắn đến không lời có thể nói. Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ thật sự là không chịu nổi, tranh thủ thời gian tối lui ra khỏi bạn công thất. Rời đi bạn công thất sau, Hoa Tăng lau mồ hôi lạnh, "Hai người đàn bà này sẽ không nói lấy liền đánh nhau à?" Linh Tuệ nói, "Cũng không về phần." "Làm sao bây giờ?" Hoa Tăng hỏi một câu. Linh Tuệ nói, "Chỉ có thể chờ Giang đại ca trở về." Một bên khác, Phong Lang gió nhẹ tức hai người mang theo Giang Thừa Thiên đi tới một nhà chiến khu bệnh viện, Giang Thừa Thiên đi theo hai người đi vào bệnh viện. Không bao lâu, ba người đi tới một gian săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh, mấy cái dáng người khôi ngô chiến sĩ đang thủ tại cửa ra vào. Nhìn thấy Phong Lang gió nhẹ tức đến, mấy cái chiến sĩ nhao nhao đứng nghiêm chào. Hai người mang theo Giang Thừa Thiên đi vào phòng bệnh, chỉ thấy một cái giữ lại điêu luyện tóc ngắn, dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, khuôn mặt thu kịch nam nhân đang nằm tại trên giường bệnh, mấy cái bác sĩ cùng y tá ngay tại là nam nhân kiểm tra thân thể. Phong Lang lên tiếng nói, "Điện chủ, chúng ta mời Giang tiên sinh tới." Chương 1043, tịch diệt thần sứ bị thương. Chương 1043, tịch diệt thần sứ bị thương. Mọi người tại đây nhao nhao quay đầu nhìn lại. Là Giang thần y tới. Quá tốt rồi, có Giang tiên sinh tại, dịch tiên sinh thương thế của nhất định có thể chữa khỏi. Bác sĩ cùng các y tá đều ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, tại Sùng Hải y học giới liền không có không biết Giang Thừa Thiên. Dịch hùng sư thanh âm yếu ớt nói, "Giang tiên sinh, ta vốn là muốn tự mình đi mời ngài, nhưng ta thật sự là không bỏ dậy nổi." Giang Thừa Thiên giơ tay lên nói, "Không cần phải khách khí, ngươi vì quốc gia xuất sinh nhập tử, ta cứu ngươi cũng là nên, ta trước giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể." "Tạ ơn." Dịch hùng sư vội vàng nói tạ. Lập tức Giang Thừa Thiên trước đi đến, là Dịch hùng sư bắt mạch. Mấy phút sau, Giang Thừa Thiên buông lòng tay ra. "Giang tiên sinh, thân thể của điện chủ thế nào?" Phong Lang vội vàng đặt câu hỏi. Gió Tước cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Giang Thừa Thiên, bọn hắn tại đi mời Giang Thừa trước tiên tri, cũng điều tra qua Giang Thừa Thiên, biết Giang Thừa Thiên là vị thần y chân chính, nhưng bọn hắn dù sao chưa từng thấy tận mắt Giang Thừa Thiên chữa bệnh, cho nên vẫn là có chút bận tâm. Giang Thừa Thiên mở miệng nói, "Dịch tiên sinh thụ rất trong nghiêm trọng tổn thương, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, gân mạch cùng xương cốt cũng có vỡ vụn." Dịch hùng sư vội vàng đặt câu hỏi, "Ngài có thể cứu ta sao?" Giang Thừa Thiên đạo, "Cái loại này trình trong độ tổn thương, đối với người bình thường mà nói có lẽ thuốc thủ vô sách, nhưng với ta mà nói căn bản không tính là cái gì, đơn giản là cần phải hao phí chút thời gian mà thôi." Nghe nói như thế, Phong Lang gió nhẹ tức hai người đều ngốc trệ, chỉ có bọn hắn biết điện chủ thương thế của nặng bao nhiêu, mấy ngày nay điện chủ liên hạ giường đi đường đều làm không được, cả người đều sắp không được, trước mắt không ngờ tới người trẻ tuổi kia vậy mà nói có thể trị. Lời buộc bạch một cái bác sĩ cười nói, "Ta liền biết Giang tiên sinh có thể trị." Trong mắt Dịch hùng sư cũng hiện ra hy vọng chi sắc, "Giang tiên sinh, chỉ cần ngài có thể trị hết ta, về sau ta Dịch hùng sư mệnh liền là của ngài. Còn mời Giang tiên sinh xuất thủ cứu giúp." Phong Lang gió nhẹ tức hai người cũng hướng Giang Thừa Thiên túi người chào thật sâu. "Ta hiện tại liền là người trị liệu." Giang Thừa Trời cũng không tiếp tục do dự, để cho người ta giải khai áo của Dịch hùng sư. Chỉ thấy trên lồng ngực của Dịch hùng sư có mấy đạo vết cào, xem xét chính là bị người bị đả thương, hơn nữa đả thương hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Giang Thừa Trời cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra nhân hoàng thần châm là Dịch hùng sư châm cứu, kim châm một cây tiếp lấy một cây rơi xuống, tinh chuẩn không sai đâm vào trên người Dịch hùng sư cựu đại huyệt bị. Ông ngong, kim châm tản ra chướng mắt kim quang, kịch liệt chấn động lên. Trước mắt nhìn thấy một màn này, Phong Lang gió nhẹ tức trợn mắt hốt mồm. Tại thi châm hoàn tất sau, Giang Thừa Thiên lại thi triển ra linh liếu nối xương tay là Dịch hùng sư tiếp tục tổn hại gân mạch cùng xương cốt. Qua hơn một giờ, Giang Thừa Thiên hữu vung tay lên, thu hồi kim châm, "Dịch tiên sinh, lên hoạt động một chút thân thể, nhìn xem khá hơn chút không? Cái này liền có thể rời giường sao?" "Giang tiên sinh, ngài không phải đang nói đùa chứ?" Phong Lang gió nhẹ tức hai người đều sững sờ lên tiếng. Dịch hùng sư cũng có chút không thể tin được, hắn đầu tiên là hoạt động một chút tay chân, phát hiện mình vậy mà có thể động. Hắn lập tức đại hỉ, dưới thân lập giường đi vài bước, sau đó vung mấy quyền. "Ta thực sự tốt." Dịch hùng sư kích động hỏng. "Tạ tạ Giang tiên sinh nhân cứu mạng." Hắn đi nhanh lên tới, làm bộ liền phải hướng Giang Thừa Thiên quỳ xuống. Giang Thừa Thiên đưa tay đỡ Dịch hùng sư lên, "Tạ tạ ơn liền không cần nói nhiều, ta sở dĩ cứu ngươi, là bởi vì ngươi vì quốc gia chọn ra cống hiến." "Tạ ơn." Dịch hùng sư hốc mắt phím hồng, hung hăng nói cảm ơn. "Quá thần kỳ, gần một giờ, điện chủ vậy mà liền tốt." Phong Lang gió nhẹ tức hai người đều kinh ngạc thốt lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. "Tạ tạ Giang tiên sinh." Hai người cũng phản ứng lại, nói cảm ơn liên tục. Dịch hùng sư cảm thán nói, "Khó trách ta phụ thân nói ngài là đương thời đệ nhất thần y đi, để cho ta tới cầu ngài a." "Phụ thân ngươi là ai?" Giang Thừa Thiên tò mò hỏi một câu. Dịch hùng sư nói, "Dịch Thủ Hoa." "Thì ra ngươi là con trai của Dịch tiên sinh." Giang Thừa Thiên nhất mặt kinh ngạc. "Đúng vậy." Dịch hùng sư nhẹ gật đầu. Phong Lang nói, "Lúc đầu Dịch tiên sinh là muốn tự mình gọi điện thoại cho ngài, nhưng điện chủ nói không thể làm phiền ngươi đi một chuyến, cho nên điện chủ liền tự mình đến tìm ngài." Giang Thừa Thiên dở khóc dở cười, gia hỏa này thế nào như thế ngay thẳng đâu. Dịch hùng sư cười ha hả nói, "Giang tiên sinh, tuổi của ngươi hẳn là so với ta nhỏ hơn, ngươi nếu là không chê, ta muốn theo ngươi kết vì huynh đệ, về sau ta bảo ngươi một tiếng Giang lão đệ, thế nào?" "Có thể." Giang Thừa Thiên cười cười, "Dương Tiêu Sa cùng Tiểu Quân Lâm cũng là huynh đệ của ta, đến lúc đó chúng ta có thể hẹn tại uống rượu với nhau." "Đây chính là thật sự là quá tốt." Dịch hùng sư cười ha ha một tiếng, "Đến lúc đó chúng ta không say không về." Giang Thừa Thiên đạo, "Dịch đại ca, tu vi ngươi không thấp, có thể đem ngươi đả thương chắc hẳn không phải người bình thường a." Dịch hùng sư gật đầu nói, "Ta tại biên cảnh bắt một nhóm súng đạn con buôn thời điểm bị người bị đả thương, những người kia nguyên một đám tốc độ cực nhanh, lực lượng rất mạnh, rất khó đối phó, hiện tại ta đang điều tra thân phận của đám người này." "Thì ra là thế." Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, "Thương thế của ngươi mới vừa vặn, ta cho ngươi biết cái toa thuốc, ngươi trên dựa theo mặt bút thuốc, có thể càng nhanh chữa trị khỏi thân thể." "Cảm ơn." Dịch hùng sư chắc tay. Về sau, Giang Thừa Thiên biết phương thuốc, lại cùng Dịch hùng sư trao đổi phương thức liên lạc, Dịch hùng sư liền phái Phong Lang gió nhẹ tức đưa Giang Thừa Thiên rời đi bệnh viện. Đến Huệ Nạ công ty sau, Giang Thừa Thiên vừa đi vào công ty, Tô Doanh ba người liền chạy tới. Hoa Tăng hét lên, "Giang đại ca, các nàng muốn đánh nhau."
"Cái gì muốn đánh nhau?"
Giang Thừa Thiên nhất mặt không hiểu đấu. Hoa Tăng nói, "Giang đại ca, ngay tại ngươi rời đi sau đó không lâu, Phi Diệu thần nữ liền đến, sau đó chị dâu liền mời Phi Diệu thần nữ đi bạn công thất, hai người nói liền cãi vã."
"Cái gì?"
Sắc mặt của Giang Thừa Thiên biến đổi, tranh thủ thời gian phóng tới thang máy. Hắn nhưng là biết Phi Diệu tính cách của thần nữ, nữ nhân này đối với người nào đều là lại lạnh lại kiêu ngạo, nếu không phải mình đem nàng cho chính phủ, nàng thái độ đối với chính mình cũng giống như vậy.
Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ cũng trên theo đi.
Đợi đến cửa thang máy mở ra sau khi, Giang Thừa Thiên cùng tựa như một trận gió phóng tới chủ tịch bạn công thất. Hắn đột nhiên đẩy cửa, la lớn, "Có chuyện nói rõ ràng, đừng động thủ động cước." Nhưng nhường Giang Thừa Thiên kinh ngạc chính là, trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Hai nữ đang tán gẫu, cảnh tượng rất là hài hòa. Giang Thừa Thiên sửng sốt một chút, "Các ngươi không có cãi nhau?"
Thẩm Giai Nghi kỳ quái nói, "Chúng ta tại sao phải cãi nhau?"
Giang Thừa Thiên nhếch miệng cười một tiếng, "Không có liền tốt."
"Giang Thừa Thiên, ngươi trở về."
Phi Diệu thần nữ vẻ mặt nhu tình mà nhìn xem Giang Thừa Thiên, cùng ánh mắt nhìn những người khác hoàn toàn không giống. Giang Thừa Thiên nghi ngờ nói, "Tháp Sa Nạp, sao ngươi lại tới đây?"
Phi Diệu thần nữ đứng người lên, "Là tứ ca xảy ra chuyện,
Tịch Diệt thần sứ xảy ra chuyện."
Giang Thừa Thiên lập tức giật mình, vội vàng hỏi nói.
Tô Doanh mấy người cũng đều đồng loạt nhìn về phía Phi Diệu thần nữ.
Phi Diệu thần nữ trầm giọng nói, "Tứ ca bị người đánh thành trọng thương, nhu cầu cấp bách người hỗ trợ trị liệu, ta dùng chữa trị ma pháp duy trì tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhưng không biết rõ còn có thể duy trì bao lâu."
"Cái gì?"
Sắc mặt của Giang Thừa Thiên đại biến, "Tịch Diệt thần sứ bị người đánh thành trọng thương."
Tô Doanh, Hoa Tăng, Hòa Linh Tuệ ba người cũng là giật nảy cả mình.
"Đúng vậy."
Phi Diệu thần nữ nhẹ gật đầu.
"Hắn ở đâu?"
Giang Thừa Thiên vội vàng đặt câu hỏi.
Phi Diệu thần nữ nói, "Ngay tại Thánh Long cung tổng bộ."
Giang Thừa Thiên cau mày nói, "Vậy còn chờ gì, mau chóng tới a."
"Tốt."
Phi Diệu thần nữ nhẹ gật đầu.
Hoa Tăng nói, "Chúng ta cũng cùng đi, chúng ta cùng Tịch Diệt thần sứ sóng vai chiến đấu qua, là vào sinh ra tử huynh đệ."
Tô Doanh, Hòa Linh Tuệ cũng nhẹ gật đầu.
"Vậy thì cùng đi."
Giang Thừa Thiên đáp ứng xuống.
Lập tức hắn quay đầu đối Thẩm Giai Nghi nói, "Giai Nghi, thực sự rất xin lỗi, ta lại phải đi ra ngoài một chuyến."
Thẩm Giai Nghi lắc đầu nói, "Có cái gì tốt xin lỗi, đây chính là mạng người quan trọng đại sự, nhanh đi à."
"Ân."
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu.
Lập tức Giang Thừa Thiên mấy người liền rời đi bạn công thất, trước ngồi xe hướng sân bay.
Chương 1044, chưa khỏi Tịch Diệt thần sứ. Chương 1044, chưa khỏi Tịch Diệt thần sứ. Đến sân bay sau, Giang Thừa Thiên bọn người ngồi lên Thánh Long cung chuyên cơ. Máy bay cất cánh sau, Giang Thừa Thiên vừa nói, "Tháp Sa Nạp, Tịch Diệt thần sứ đến cùng là bị ai đả thương? Chẳng lẽ nói vĩnh chú người của giáo đình động thủ với các ngươi?"
Phi Diệu thần nữ nói, "Đả thương tứ ca cũng không phải là kia ba người của tổ chức lớn, mà là siêu năng chi quốc quốc vương Phật Liệt Phổ Đốn."
Giang Thừa Thiên càng phát ra nghi ngờ, vì cái gì siêu năng chi quốc quốc vương muốn đánh tổn thương Tịch Diệt thần sứ?
Phi Diệu thần nữ nói rằng, "Tứ ca sinh ra ở siêu năng chi quốc, trước mấy ngày trước tứ ca hướng siêu năng chi quốc, dự định du thuyết Phật Liệt Phổ Đốn cùng chúng ta liên thủ đối kháng ba tổ chức lớn, không nghĩ tới Phật Liệt Phổ Đốn đã đầu nhập vào ba tổ chức lớn, cam nguyện thần phục kia ba tổ chức lớn." Tứ ca đi tìm Phật Liệt Phổ Đốn hỏi nguyên nhân, kết quả hai người đại chiến một trận. Phật Liệt Phổ Đốn chính là tiếp cận chí tôn bảng cường giả tồn tại, cuối cùng tứ ca bị đánh thành trọng thương, Phật Liệt Phổ Đốn còn biểu thị cấm chỉ tứ ca lại bước vào siêu năng chi quốc, nếu không giết không tha.
"Phanh."
Giang Thừa Thiên nhất quyền nện ở chỗ ngồi trên lan can, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt một cái siêu năng chi vương, dám đả thương huynh đệ của ta, vậy thì phải trả giá đắt."
Phi Diệu thần nữ hỏi, "Ngươi định làm gì?"
Giang Thừa Thiên đạo, "Đi trước trị liệu Tịch Diệt thần sứ, chờ chưa khỏi thương thế của hắn sau, lại tiến về siêu năng chi quốc, tìm siêu năng chi vương tính sổ sách."
Phi Diệu thần nữ gật đầu nói, "Bất luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều duy trì ngươi."
Bay 7-8 tiếng, mới rốt cục đã tới Thánh Long cung tổng bộ, máy bay hạ cánh sau, Giang Thừa Thiên mấy người đi tới trong Thánh Long đảo tâm cung điện. Khi đi tới lầu 3 trong một cái phòng lúc, chỉ thấy trong phòng bu đầy người, Thánh Long cung thánh tước, Sao Trời Thánh Vương, Lĩnh vực trưởng cống giả, Luyện Ngục tử thần, Hắc Ám nam tước, Tử Vong ma nữ đều ở đây, mới gia nhập Thánh Long cung Titan chi vương, Xích Viêm thi thần, Cho Tàn nam tước cùng Hắc Mị yêu cơ cũng tại. Tịch Diệt thần sứ nằm tại trên giường bệnh, trên toàn thân hạ băng bó lấy băng gạc.
Giang lão đệ tới.
Khi thấy Giang Thừa Thiên lúc đi vào, đại gia tranh thủ thời gian trên đón đến.
Giang Thừa Thiên xin lỗi nói, "Thật không tiện, ta đến chậm."
Sao Trời Thánh Vương nói, "Ngươi đã đến liền tốt, tranh thủ thời gian giúp tứ đệ xem một chút đi."
"Tốt."
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, đi tới bên giường, là Tịch Diệt thần sứ bắt mạch. Bắt mạch kết thúc sau, hắn thu tay về.
"Giang lão đệ, tứ đệ thế nào?"
Đám người nhao nhao đặt câu hỏi.
Giang Thừa Thiên giơ tay lên một cái, Tịch Diệt thần sứ thương thế của hoàn toàn chính xác rất nặng, nhưng tốt tại không có kéo thời gian quá dài, ta có thể cứu hắn.
Nghe nói như thế, đại gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Giang Thừa Thiên đạo, trên người đem hắn băng gạc hủy đi.
"Tốt."
Sao Trời Thánh Vương nhẹ gật đầu, hủy đi Tịch Diệt trên người thần sứ băng gạc.
Làm băng gạc hủy đi sau, Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, chỉ thấy Tịch Diệt trên người thần sứ khắp nơi đều là vết thương, không nhìn thấy một chỗ song địa phương tốt, thậm chí có không ít địa phương đều có thể nhìn thấy xương cốt.
Hoa Tăng chậc chậc miệng nói, "Phật Liệt Phổ Đốn rõ ràng liền là tại hạ tử thủ a."
Tô Doanh hít sâu một hơi, dù nói thế nào Tịch Diệt thần sứ đã từng là siêu năng người của chi quốc, xem như con dân của hắn, có thể hắn vậy mà hạ tay của nặng như vậy.
Linh Vệ hốc mắt phiếm hồng, đều không đành lòng coi lại.
Titan Chi Vương lãng giọng nói, trực tiếp đem cái này chó má siêu năng chi quốc cho san bằng tính toán.
Xích Viêm thí thần cũng gật đầu nói, tuyệt đối không thể buông tha Phật Liệt Phổ Đốn cái kia cầu vật. Giang Thừa Thiên tận lực trong lòng đè xuống hỏa khí, xuất ra Nhân Hoàng Thần Châm, đem nội lực liên tục không ngừng điều bắt đầu chuyển động, bắt đầu là tịch diệt thần sứ thi châm. Đem kim châm đâm vào tịch diệt trên người thần sứ huyệt vị, Giang Thừa Thiên lại thi triển linh liễu nối xương tay, là tịch diệt thần sứ tiếp tục cốt cách của tổn hại cùng gân mạch. Lần này trị liệu có chút dài dằng dặc, qua đi tới hơn một giờ, sau đó Giang Thừa Thiên lại lấy ra không ít dược liệu, thoa lên tịch diệt thần sứ tất cả trên vết thương. Đợi đến đem thuốc thoa xong, Giang Thừa Thiên cái này mới thu hồi kim châm. Giang lão đệ, thế nào? Lĩnh vực trưởng khống giả hỏi một câu. Những người khác cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên đạo, tịch diệt thần sứ đã không có đáng ngại, lại chờ một lát liền có thể tỉnh lại. Thật sao? Thứ ca đều hôn mê 3 ngày a, nói tỉnh liền có thể tỉnh sao? Mọi người tại đây đều vô cùng chấn kinh, mặc dù bọn hắn đều từng trải qua Giang Thừa Thiên y thuật thần kỳ, nhưng lúc kia bọn hắn thương thế của còn lâu mới có được tịch diệt thần sứ nặng như vậy. Giang Thừa Trời cũng không có giải thích thêm, mà là cẩn thận quan sát lấy tịch diệt thân thể của thần sứ tình trạng. Đợi nửa giờ, Giang Thừa Thiên tướng tịch diệt trên người thần sứ cặn thuốc toàn bộ khứ trừ. Lúc này, tịch diệt miệng vết thương trên người thần sứ đã hoàn toàn khép lại, liền vết sẹo đều không có để lại. Tô Doanh, Hoa Tăng, Hòa Linh Tuệ ba người còn tốt, bọn hắn đã vô số lần gặp qua Giang Thừa Thiên y thuật thần kỳ, nhưng những người khác trực tiếp bị khiếp sợ không nhẹ. Khủng. Theo lấy trùng điệp tiếng ho khan, tịch diệt thần sứ chậm rãi mở hai mắt ra. Thứ ca tỉnh. Nhìn thấy tịch diệt thần sứ tỉnh lại, tất cả mọi người kích động không thôi. Tịch diệt thần sứ sừng sốt một hồi, trực tiếp ngồi dậy. Vậy mà có thể ngồi dậy. Titan Chi Vương kinh hô một tiếng. Những người khác cũng giật nảy mình. Ngươi cảm giác thân thể thế nào? Sao Trời Thánh Vương vội vàng đặt câu hỏi. Cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Tịch diệt thần sứ trở về câu, kinh ngạc nói, ta không chết. Lĩnh vực trưởng khống giả cười ha ha, may mắn Giang lão đệ tới kịp thời, xuất thủ cứu ngươi, không phải ngươi thật liền phải chết. Tịch diệt thần sứ quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Thiên, cấp tốc dưới thân lẩn giường, hướng Giang Thừa Thiên một chân quỳ xuống, tạ ơn thánh đế ân cứu mạng. Tất cả mọi người là huynh đệ, không cần đa lễ. Giang Thừa Thiên đưa tay đỡ dậy tịch diệt thần sứ, ta không phải nói sao, không cần gọi ta thánh đế, gọi ta Giang lão đệ là được rồi. Ân. Tịch diệt thần sứ bốc mắt phiếm hồng, trọng trọng gật đầu. Giang Thừa Thiên cười nói, ngươi đi trước rửa mặt một chút, đợi chút nữa đến đại sảnh lý nghị sự. Tốt. Tịch diệt thần sứ ứng tiếng. Sau đó Giang Thừa Thiên liền dẫn Sao Trời Thánh Vương bọn người rời khỏi phòng, đi tới lầu một đại sảnh. Đợi không bao lâu, tịch diệt thần sứ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy tịch diệt thần sứ một lần nữa tỏa sáng tinh thần, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Đợi đến tịch diệt thần sứ sau khi ngồi xuống, Giang Thừa Thiên đạo, đã người đến đông đủ, vậy chúng ta nói chính sự. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thừa Thiên, thần sắc nghiêm túc. Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, Thánh Long Cung từ trước đến nay người không phạm ta, ta không phạm người, có thể siêu năng chi vương Phật Liệt Phổ Đốn bị thương nặng tịch diệt thần sứ, còn chút nữa muốn mạng của hắn, các ngươi nói nên làm cái gì? Trực tiếp giết đi qua tính toán. Liền siêu năng chi quốc đều dám khi dễ tới trên đầu chúng ta tới, nếu là không cho bọn họ chút giáo huấn, ngày sau sẽ có càng nhiều tổ chức đến gây sự với chúng ta. Tất cả mọi người gầm thét lên tiếng. Giang Thừa Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta quyết định, hiện trước lại xuất phát hướng siêu năng chi quốc, tìm Phật Liệt Phổ Đốn đòi lại một cái công đạo, ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Ta đi. Mọi người tại đây toàn bộ đứng lên. Giang Thừa Thiên quay đầu nhìn về phía Sao Trời Thánh Vương, tổng bộ nhất định phải có người trấn thủ, cho nên tổng bộ vẫn là đến nhờ ngươi. Tốt. Sao Trời Thánh Vương nhẹ gật đầu, Giang lão đệ, các ngươi muốn đi có thể, nhưng vẫn là được nhiều mang ít người, đằng sau gặp phải chuyện gì cũng có thể thông dong ứng đối. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, có đạo lý. Sao Trời Thánh Vương nói, vậy ta triệu tập nhân thủ. Chương 1045, siêu năng chi vương chương 1045, siêu năng chi vương sau một thời gian ngắn. Thánh Long đảo bờ biển đỗ 50 tàu chiến hạm, phía trên đứng sừng sững lấy Thánh Long cùng Thánh binh. Từng cây đại kỳ theo gió tung bay, chính là Thánh Long cung đồ đằng. Giang Thừa Thiên bọn người leo lên một chiếc chủ chiến hạm. Sao Trời Thánh Vương đứng tại bên bờ, cất cao giọng nói, "Giang lão đệ, nếu là có chuyện gì, nhớ phải tùy thời liên lạc với ta." "Tốt." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Giang Thừa Thiên vung tay lên, cất cao giọng nói, "Xuất phát." "Xuất phát." Lĩnh vực trưởng khống giả mấy người cũng đều cùng kêu lên hô to. Rất nhanh, 50 tàu chiến hạm đồng thời thúc đẩy, hướng siêu năng chi quốc trùng trùng điệp điệp lái đi. Giang Thừa Thiên đối lĩnh vực trưởng khống giả hỏi, "Hạng đại ca bọn hắn đi đâu? Vì sao không có ở tổng bộ nhìn thấy bọn hắn?" Lĩnh vực trưởng khống giả nói, nhị ca bọn hắn đang bận chuyện của Thánh Long Cung, đại ca nói không muốn để bọn hắn phân tâm, cho nên không có đem việc này cáo chi nhị ca bọn hắn. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Tịch diệt thần sứ đi tới, do dự một chút, Giang lão đệ, chúng ta lần này là muốn tiến đánh siêu năng chi quốc sao? Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, hiện đang tấn công siêu năng chi quốc, lấy ba tổ chức lớn cầm đầu những tổ chức khác đều sẽ gia nhập vào, kia đại chiến liền sẽ đến sớm. Dừng một chút, Giang Thừa Thiên tiếp tục nói, lần này chỉ là vì uy hiếp một chút siêu năng chi quốc, mục tiêu chân chính là Phật Liệt Phổ Đốn, hắn thế nào tổn thương ngươi, ta tự nhiên muốn thế nào còn trở về. Nghe được lời nói của Giang Thừa Thiên, Tịch Diệt Thần Sứ lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn vẻ mặt khổ sở nói, nếu như có thể, ta là thật không muốn cùng siêu năng chi quốc giao chiến, dù sao nơi đó có ta thân bằng hảo hữu, một khi khai chiến, tất nhiên sẽ liên lụy đến bọn hắn, nhưng Phật Liệt Phổ Đốn đã quyết tâm hướng kia ba tổ chức lớn thần phục, ta căn bản thuyết phục bất động. Giang Thừa Thiên vô Tịch Diệt Thần Sứ bà bay, ngươi làm ngươi nên làm, người khác lựa chọn chúng ta quyết định không được. Tịch Diệt Thần Sứ thở một hơi thật dài, trong mắt tràn đầy đau thương. Đi thuyền mười mấy giờ, Giang Thừa Thiên bọn người mới rốt cục đã tới ở vào Nam Đại Tây Dương siêu năng chi quốc lãnh địa. Siêu năng chi quốc là từ một cái cỡ lớn đảo và mấy chục cái tiểu đảo tạo thành, bên bờ đỗ lấy không ít chiến hạm, trên biển cũng khắp nơi đều có người đang đi tuần. Lúc này, mấy chiếc cỡ nhỏ du thuyền đang ở trên biển tuần tra, người của trên thuyền đang tán gẫu. Một người đàn ông mái tóc xù cười ha hả nói, bây giờ chúng ta đầu nhập vào Vĩnh Trú giáo đình, Vạn Trọng Thần Điện cùng Cửu U Tà Cung Tam Đại đỉnh cấp tổ chức, ai còn dám đến gây sự với chúng ta. Một người đàn ông tóc nâu cười gật đầu nói cũng đúng, chúng ta đầu nhập vào Tam Đại đỉnh cấp chuyện của tổ chức bây giờ đã truyền khắp Hắc Ám thế giới. Nhìn đó là cái gì? Lúc này, có người một tay chỉ hướng phương xa biển cả, kinh hô một tiếng. Mấy chiếc trên du thuyền người nhao nhao quay đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy xa xa biển cả bỗng nhiên lật dâng lên, nhấc lên kinh đảo hải lãng, từng chiếc sắt thép chiến hạm chậm rãi xuyên qua Hắc Ám, xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Thế nào bỗng nhiên xông vào cái này chiến hạm như vậy? Nhanh đi thông tri quốc vương bọn hắn. Trên du thuyền người kinh hô lên âm thanh, tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, hướng tiểu đảo phương hướng lái đi, không ít người trên hướng phía không đánh ra từng đạo chùm sáng chói mắt, dùng để thông tri người của ở trên đảo. Ở trên đảo một tòa ngắm người của trên khán đài cũng đều phát ngoài hiện hữu người xông vào, cả đám đều thổi lên cái lệnh, toàn bộ siêu năng chi quốc đều đã bị kinh động. Giang Thừa Thiên bọn người xuất lĩnh 50 tàu chiến hạm, một đường hướng phía siêu năng chi quốc thúc đẩy, phàm là ngăn trở thuyền toàn diện đều bị đụng đổ. Cũng liền tại Giang Thừa Thiên bọn người khoảng cách siêu năng chi quốc càng ngày càng gần lúc, siêu năng chi quốc cũng ra 50 tàu chiến hạm, trên chiến hạm cũng đứng đầy người, tất cả đều là siêu năng giả. Đứng tại phía trước nhất kia trên tàu chiến hạm chính là một cái khuôn mặt thô kệch, ánh mắt âm tàn, hất lên một cái kim sắc áo choàng nam tử trung niên, chính là siêu năng chi quốc quốc vương, siêu năng chi vương Phật Liệt Phổ Đốn. Đứng sau lưng Phật Liệt Phổ Đốn thì là 10 cái người mặc các loại trường bào lão giả, chính là siêu năng chi quốc thập đại hộ quốc trưởng lão. Không bao lâu, song vương tại khoảng cách tiểu đảo 2000 mét có hơn trên biển gặp nhau, từng chiếc sắt thép chiến hạm xếp thành một hàng, hùng tráng vô cùng. Phật Liệt Phổ Đốn dương mắt nhìn về phía Tịch Diệt thần sứ, khi mắt nói, không nghĩ tới thương thế của ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tốt, bất quá lá gan của ngươi lại còn dám bước vào chúng ta siêu năng chi quốc, muốn tìm cái chết sao? Tịch Diệt thần sứ cắn răng nói, quốc vương bệ hạ, ta khuyên không cần đầu nhập vào kia ba tổ chức lớn, nếu không có kết cục tốt. Hôn trướng. Phật Liệt Phổ Đốn hét lớn một tiếng, Hắc Ám thế giới đại loạn sắp đến, mong muốn tại bên trong đại loạn bảo tồn siêu năng chi quốc, nhất định phải đi theo cường giả, chỉ có đi theo ba tổ chức lớn, chúng ta siêu năng chi quốc liền có thể nhìn thấy càng thêm tương lai của con mình. Tịch Diệt thần sứ cắn răng nói, Hắc Ám thế giới đại loạn chính là cái này ba tổ chức lớn bốc lên, những cái kia hy vọng cùng bình thản ổn định tổ chức đều sẽ liên thủ lại đối kháng cái này ba tổ chức lớn, các ngươi cùng cái này ba tổ chức lớn quấy hợp lại cùng nhau, chờ đối đãi các ngươi chỉ có diệt vong. Ha ha. Phật Liệt Phổ Đốn ngửa mặt lên trời cười to, bây giờ còn có ai có thể đối kháng được cái này ba tổ chức lớn? Các ngươi Thánh Long cung hiện tại suy yếu thành dạng gì, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Lúc này, một đạo trào phúng âm thanh truyền tới, ta coi là đại danh đỉnh đỉnh siêu năng chi vương là có cốt khí nam nhân, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ai đang nói chuyện, cút ra cho ta. Phật Liệt Phổ Đốn gầm thét lên tiếng. Đừng bị đeo, là ta đang nói chuyện. Giang Thừa Thiên thần sắc lạnh lùng, một bước đạp đi ra. Trên Phật Liệt Phổ Đốn hạ đánh giá mắt Giang Thừa Thiên, sau đó hài hước nói, hóa ra là ngươi. Nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất tại Hắc Ám thế giới náo ra động tĩnh rất lớn, bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút danh khí liền có thể đối bản vương chỉ trỏ, ngươi thì tính là cái gì? Giang Thừa Thiên thản nhiên nói, ngươi muốn làm người khác chó, tùy theo ngươi, ta xác thực không có tư cách đối chó chỉ trỏ. Ha ha. Thánh Ngục Chi Vương đám người nhất thời cười to. Sắc mặt Phật Liệt Phổ Đốn lập tức âm trầm xuống, 10 đại trưởng lão cùng cái khác sắc mặt siêu năng giả cũng đều lạnh xuống. Ngươi dám nhục nhã Ngô Vương, muốn chết. Một cái trưởng lão áo tím chấn giống một tiếng, tay phải hắn đột nhiên vung lên, dị năng chi lực trong nháy mắt bộc phát, từng đầu to cỡ miệng chén dây leo gào thét mà ra, như từng đầu màu xanh mãng xà, chạy thẳng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên cất cao giọng nói, vị huynh đệ kia nguyện xuất chiến, ta đến. Tô Doanh bọn người nhao nhao lên tiếng, ngao ngoe muốn động. Nhưng luyện ngục tử thần đã lách mình mà ra, trong lát tay cái kia thanh so với người còn rất dài liêm đao. Bá. Trong chớp mắt, cuốn tới dây leo liền bị toàn bộ chặt đứt, lại bị ngươi vượt lên trước. Hoa Tăng trong dựng lên chỉ. Trưởng lão áo tím thấy thế, lại lần nữa vung tay lên, từng cây màu xanh cự một ngưng tụ thành hình. Cự một một mặt bén nhọn vô cùng, tựa như mũi khoan đồng dạng, theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra hướng về phía luyện ngục tử thần. Luyện ngục trong tay tử thần chi nhận đột nhiên vung lên, từng đạo màu đen phong bạo quét sạch mà lên, nghiền ép hướng về phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Những cái kia nổ bắn ra mà đến cự một bị toàn diện xoắn nát. Chỉ thấy luyện ngục tử thần hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, trong lắc tay tử thần chi nhận, bổ về phía trưởng lão áo tím. Chương 1046, nghiêng về một bên chiến cuộc chương 1046, nghiêng về một bên chiến cuộc sắc mặt của trưởng lão áo tím biến đổi, vung tay lên, một mặt hắc một cự thuẫn lập tức ngưng tụ thành hình, mà tử thần chi nhận trực tiếp bổ ra hắc một cự thuẫn, trung điệp bổ trên ngực trưởng lão áo tím. Ách a! Trưởng lão áo tím phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, trên lồng ngực bị rạch ra một đường vết rách, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc này, một cái trưởng lão áo lam trên bọt lên đến, vung tay lên, đến không hết màu lam băng tiễn ngưng tụ thành hình, cùng nhau nổ bắn ra hướng về phía luyện ngục tử thần. Ta đến chiếu cố ngươi. Hoa Tăng hét lớn một tiếng, đoạt trước một bước liền xông ra ngoài, trong tay vung mạnh long văn thiền trượng đột nhiên quét ngang mà ra. Kim sắc lớn trượng nghiền ép hư không, coi là thật như là La Hán hàng thế. Ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ là một trượng, những cái kia nổ bắn ra mà đến băng tiễn liền toàn bộ bị phá hủy. Trường lão áo lam một cước đạp xuống, một đạo từ hàn băng hội tụ mà thành hồng lưu trào lên hướng Hoa Tăng, hàn băng nơi hồng lưu đi qua, tất cả đều bị đóng băng, kia khuyết tán ra tới hàn khí càng làm cho chung quanh không ít người toàn thân run lên. Hoa Tăng cầm trong tay long văn thiền trượng, đón hàn băng hồng lưu phi nước đại mà lên, hướng phía trước ra sức nện như điên mà đi. Một trượng đánh ra, kim sắc lớn trượng mạnh mẽ đập vào hàn băng phía trên hồng lưu. Ầm ầm. Trào lên mà đến hàn băng hồng lưu trực tiếp bị nện mở, hóa thành đầy trời vụ băng, vẩy ra hướng bốn phương tám hướng. Cái này một trượng bạo phát đi ra lực trùng kích càng là chấn động đến trưởng lão áo lam liên tiếp lui về phía sau, trên thân đều bị xé mở một nói đạo miệng máu. Nhưng Hoa Tăng không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục hướng trưởng lão áo lam mà tới. Lúc này, một cái áo đỏ trên trưởng lão thân đốt hỏa diễm thiêu đốt lao đến, tay phải bung lên, một cái màu đỏ hỏa cầu ngưng tụ thành hình, hướng Hoa Tăng va chạm mà đến. Trưởng lão áo lam cũng đột nhiên vung tay lên, đến không hết băng thứ ngưng tụ thành hình, cùng nhau nổ bắn ra hướng Hoa Tăng. "Tới ta." Xích Viêm Thí Thần cuồng cười một tiếng, vọt mạnh mà đến, vận động một cái dung nham lư quyền, đánh tung mà ra. Ầm ầm. Một quyền này cùng va chạm mà đến hỏa cầu cùng băng thứ mạnh mẽ chạm vào nhau, kinh thiên động địa tiếng va đập cùng tiếng nổ vang vọng không ngừng, các loại năng lượng cùng quang mang chập trùng hướng bốn phương tám hướng. Hoa Tăng khó chịu nói: "Ngươi đây không phải xen vào việc của người khác à, ta một người có thể đánh hai người bọn họ. Thôi đi ngươi, chúng ta một người một cái." Xích Viêm Thí Thần nói câu, vọt thẳng hướng trưởng lão áo lam kia. Hoa Tăng thì là phóng tới áo đỏ trưởng lão. Ngay tại Hoa Tăng, Xích Viêm Thí Thần cùng luyện ngục tử thần đối chiến tam đại trưởng lão lúc, một cái cầm trong tay cự truy hoàng y trưởng lão cùng lao đến. Cái này trưởng lão hình thể cũng bắt đầu lớn mạnh, trực tiếp cất cao tới gần 3 mét. Gia hỏa này liền giao cho ta đối phó. Titan Chi Vương di chuyển tráng kiện hai chân, trên thân treo một quả lớn thiết cầu, tay nắm một thanh cự phủ, phóng tới Hoàng Y Lệ trưởng lão. Hoàng Y Lệ trưởng lão trong tay vung lên cự truy, hướng Titan Chi Vương nện như điên mà đi. Titan Chi Vương đem lớn thiết cầu quăng về phía Hoàng Y Lệ trưởng lão. Phanh! Lớn thiết cầu cùng cự truy nặng nề đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng đáng sợ tiếng sấm thanh âm. Hoàng Y Lệ trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, cánh tay của hắn đều bị chấn động đến run lên. Trong tay cự truy cũng bị nện đến đã nứt ra từng đạo lỗ hổng. Titan Chi Vương bĩu môi nói: "Ngươi không được à, Giang lão đệ tay không tấc sắt liền có thể đạp nát ta thiết cầu, ngươi dùng vũ khí còn ngăn không được." Hắn không ngừng vung vẩy lớn thiết cầu, đánh tới hướng Hoàng Y Lệ trưởng lão, Hoàng Y Lệ trưởng lão chỉ có thể không ngừng né tránh. "Veng!" Lớn thiết cầu mạnh mẽ đập vào sắt thép trên bong tàu, trực tiếp đem bong tàu cho ném ra nguyên một đám hố to. Có chút chưa kịp rút lui siêu năng giả trong bị nện, miệng phun máu tươi, tại chỗ bỏ mình. Liên tiếp quăng vài chục lần sau, Titan Chi Vương đem lớn thiết cầu ném vào một bên, cầm trong tay cự phủ thẳng hướng Hoàng Y Lệ trưởng lão. Một cái trưởng lão áo xám lao đến, trực tiếp đánh ra từng đạo vòi rồng, quét sạch hướng Giang Thừa Thiên. Hắc Ám Nam tức lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngưng tụ lại màu đỏ thâm quang chi cánh chim, hai tay ngưng tụ lại hai cái huyết sắc cự trảo, bắt ra ngoài. Kia từng đạo cuốn tới vòi rồng trực tiếp bị xé nát, hóa thành một cỗ loạn lưu, chập trùng lái đi. Hắc Ám Nam tức không có bất kỳ cái gì dừng lại, chấn động hai cánh, một trảo chụp vào đầu của trưởng lão áo xám. Trưởng lão áo xám phản ứng rất nhanh, trực tiếp ngưng tụ lại một mặt phong thuẫn, ngăn khuất trên không. Oeng! Hắc Ám Nam tức một trảo này trọng trong trọng kích phong thuẫn, vang lên một tiếng sét nổ vang, phong thuẫn tại Ám Hắc Nam tức cự trảo xé rách hạng, bắt đầu không tách ra nước. Trưởng lão áo xám dọa đến giật mình, cấp tốc triệt thoái phía sau. Một trảo này thất bại, trực tiếp đem phía dưới sắt thép bong tàu cho đánh xuyên một cái hố to. Hắc Ám thân hình Nam tức lóe lên, tiếp tục thẳng hướng trưởng lão áo xám. Các vị trưởng lão, trên cùng một chỗ. Phật Liệt Phổ đốn vung tay lên, còn lại mấy vị trưởng lão đồng thời khởi hành, thẳng hướng Giang Thừa Thiên. Mà đứng sau lưng Giang Thừa Thiên lĩnh vực trưởng khống giả cùng phi diệu thần nữ mấy người cũng đồng loạt khởi hành, nên chiến mà lên. Các ngươi cùng trên cùng một chỗ, giết bọn hắn. Phật Liệt Phổ đốn lại hướng về phía cái khác siêu năng giả ra lệnh. Giết. Trên chiến hạm hơn 5 vạn siêu năng giả đồng thời xuất động, giết tới đây. Thánh Long cung hơn 5 vạn thánh binh cũng đều thẳng hướng những người siêu năng kia. Một trận đại chiến lập tức khai hỏa. Trong đó hai cái trưởng lão một cái thi triển thủy hệ dị năng, một cái thi triển lôi hệ dị năng, công sát hướng phi diệu thần nữ cùng tử vong ma nữ. Phi diệu thần nữ cùng tử vong ma nữ hai người đồng thời khởi xướng phản kích, chói lóa mắt ánh bạch sắc quang mang chiếu xạ mà ra, từng đạo màu đen sóng lửa trào lên mà lên. Ầm ầm. Tiếng va đập cùng tiếng nổ bên tai không dứt, phi diệu thần nữ cùng tử vong ma nữ hai người chẳng những gánh vác hai đại trưởng lao thế công, hơn nữa cũng sẽ hai đại trưởng lao đánh bay ra ngoài. Bởi vì trên biển đại chiến động tĩnh quá lớn, siêu năng chi quốc dân chúng đều chạy tới bờ biển quan chiến. Đêm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao có người đến công đánh chúng ta siêu năng chi quốc? Đến công đánh chúng ta tựa như là Thánh Long cung. Tịch Diệt thần sứ bị quốc vương đánh thành trọng thương, chỉ sợ là đến cho Mạc Tùng báo thủ. Dân chúng đều nghị luận, trong lòng rất là khẩn trương cùng lo lắng. Nơi xa trên biển, Phật Liệt Phổ đốn lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi cùng Thánh Long cung bọn gia hỏa này đến cùng là quan hệ như thế nào, vì sao đều như thế che chở ngươi? Chúng ta là anh em." Giang Thừa Thiên cao giọng trở về câu: "Mà ngươi cái này cậu vật vậy mà đã thương huynh đệ chúng ta, còn chút nữa muốn mạng của hắn, ta chính là vì cho huynh đệ báo thù. Chỉ bằng ngươi?" Phật Liệt Phổ đốn suy cười ra tiếng: "Tiểu tử, bản vương đã nắm trong tay 9 loại dị năng, ngươi có thể đánh được bản vương a sao?" Giang Thừa Thiên nhất mặt lãnh đạm nhìn xem Phật Liệt Phổ đốn, thử một chút chẳng phải sẽ biết. "Bản vương sẽ để cho ngươi biết, ngươi cùng bản vương chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu." Phật Liệt Phổ đốn chân uống ra âm thanh, bước ra một bước, hóa thành một đạo màu bạch kim lưu quang, vọt thẳng hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên toàn thân rung động, một đạo chùm sáng màu vàng nóng trực tiếp theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, thẳng phá trời cao, lập tức tay phải hắn vừa nhấc, phát ra một tiếng quát lớn. Theo một hồi kiếm minh thanh âm, Hồng Long kiếm trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật bay ra, bị hắn nắm thật chặt tại trong tay. Lúc này, Phật Liệt Phổ đốn đã tới gần, trực tiếp trong tay vung ra màu bạch kim cự kiếm, bổ về phía Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên cổ tay khẽ đảo, một kiếm lên kích mà lên. Ken lang lang. Song kiếm va chạm, bộc phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Giang Thừa Trời mặc dù thân thể không có chịu ảnh hưởng, nhưng dưới chân hắn chiến hạm đã không chịu nổi, chia năm xẻ bảy. Hai người trực tiếp từ trên chiến hạm rơi vào phía trên biển cả, chấn lên từng đạo sóng lớn. Giang Thừa Thiên hữu cánh tay chấn động mạnh một cái, lan. Theo vang vọng thanh âm, Phật Liệt Phổ Đốn kia thân thể của Hùng Tráng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Chương 1047, không địch lại Giang Thừa Thiên. Chương 1047, không địch lại Giang Thừa Thiên. Không, không có khả năng. Phật Liệt Phổ Đốn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Thừa Thiên, ta đã tiếp cận chí tôn bảng cường giả, làm sao có thể ép không ép được ngươi? Giang Thừa Thiên cười lạnh một tiếng, nhưng ngươi cuối cùng không phải chí tôn bảng cường giả. Phật Liệt Phổ Đốn cánh tay của hoạt động một chút, ngươi khoan đắc ý, ta vừa rồi căn bản cũng không có làm thật, chỉ cần bản vương làm thật, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Giang Thừa Thiên cơ cười một tiếng, vậy còn chờ gì, nhìn xem ngươi như thế nào nhẹ nhõm nghiền ép ta. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương cường đại. Phật Liệt Phổ Đốn quát to lên tiếng, một đạo bạch trùm sáng màu vàng nóng trực tiếp từ trên hắn thân phóng lên tận trời, tại sau đầu của hắn còn lóe lên 9 loại nhan sắc trùm sáng. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, nhìn giống như rất phong cách dáng vẻ, cũng không biết thực tế sức chiến đấu như thế nào. Nói, Giang Thừa Trời cũng toàn thân rung động, một cỗ càng thêm bảng bạc mênh mông uy áp cùng khí tức theo trong cơ thể hắn phun trào mà ra, một đầu thanh long hư ảnh cũng quay quanh trên thân hắn. Phật Liệt Phổ Đốn song đồng co rụt lại, khí tức của ngươi lại còn có thể tăng lên. Giang Thừa Thiên đùa cợt cười một tiếng, hóa thành một đạo chớp giật, phóng tới Phật Liệt Phổ Đốn. Ngươi vẫn như cũ không thể nào là bản vương đối thủ. Phật Liệt Phổ Đốn thần sắc nặng nề, lúc này trong lắc tay chi kiếm, một đạo khổng lồ màu đỏ sóng lửa trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, chào lên hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên căn vốn không sợ, như điên long đồng dạng, trực tiếp dùng thân thể đụng nổ xuống sóng. Trong lòng Phật Liệt Phổ Đốn hơi kinh hãi, khó trách tiểu tử này gần nhất có thể ở Hắc Ám thế giới tạo thành động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên không phải người bình thường. Nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy Giang Thừa Thiên là đối thủ của hắn. Phật Liệt Phổ Đốn không có chút gì do dự, chân phải đột nhiên hướng biển cả đập mạnh, lấy Phật Liệt Phổ Đốn bàn chân làm trung tâm, bốn phía biển cả toàn bộ bị đóng băng, hàn băng hướng Giang Thừa Thiên điên cuồng lan tràn mà đi, ý đồ đem Giang Thừa Thiên cho đông thành tự băng. Nhưng Giang Thừa Thiên chỉ là toàn thân rung động, một cỗ kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, trên biển cả bao trùm hàn băng trong nháy mắt bị hòa tan, từng mảng lớn xương trắng tại mảnh này trên biển cả phóng lên tận trời, hùng vĩ vô cùng. Phật Liệt Phổ Đốn trong giơ tay lên chi kiếm, phát ra một tiếng quát lớn, đến không hết tử sắc lôi kiếm ngưng tụ thành hình, từ trên trời giáng xuống, nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên nhìn đều không có trên nhìn một chút không, chỉ là vung ra một kiếm, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt phóng lên tận trời, vọt tới những cái kia tử sắc lôi kiếm. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng không ngừng, tại dưới cản lôi kiếm tập sát sau, Giang Thừa Thiên khoảng cách Phật Liệt Phổ Đốn đã là càng ngày càng gần. Phật Liệt Phổ Đốn lại lần nữa một cước đạp xuống, một tòa cao đến 100 mét màu xám đất đá đại sơn trực tiếp đứng vững mà lên, ngăn khuất phía trước. Giang Thừa Thiên phóng lên tận trời, hai tay nắm chắc hồng long kiếm, giận dữ một kiếm bổ xuống, phá. Một thanh kim sắc cự kiếm xé rách bầu trời đêm, mạnh mẽ bổ về phía đất đá đại sơn. Ầm ầm, đất đá đại sơn trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, hóa thành đầy trời loạn thạch bắn ra. Hơn nữa một kiếm này tại bổ ra đất đá đại sơn sau, tiếp tục bổ về phía Phật Liệt Phổ Đốn bản nhân. Sắc mặt của Phật Liệt Phổ Đốn đại biến, cấp tốc trong giơ tay lên một bạch kim cự kiếm ngăn cản. Ken lang lang, Giang Thừa Thiên một kiếm này quá nặng đi, trực tiếp chấn khai kiếm trong tay hắn, bổ vào phía trên bộ ngực của hắn. Phật Liệt Phổ Đốn ngưng tụ lồng năng lượng trong nháy mắt bị chém ra, lồng ngực cũng bị bổ ra một đạo thật dài miệng máu. A, hắn phát ra một tiếng kêu đau, lần nữa bay rất ra ngoài 100 mét có hơn, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hắn trên lồng ngực của mắt nhìn bị bổ ra miệng máu, cả người đều động, hắn nhưng là đường đường siêu năng chi vương, lại bị một cái mao đầu tiểu tử cho một kiếm bổ đả thương. Ngay tại kịch chiến những người siêu năng, cùng ở trên đảo quan chiến dân chúng đều thấy choáng mắt. Tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào a, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Quốc vương bệ hạ vừa rồi đánh ra tất cả chiêu thức, tất cả đều bị tiểu tử này hóa giải, thật sự là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ quốc vương bệ hạ không phải là đối thủ của tiểu tử này? Tiếng thán phục liên tục không ngừng. Giang Thừa Thiên đứng ở trên biển, dương mắt nhìn về phía Phật Liệt Phổ Đốn, thản nhiên nói, ngươi còn dám nói nhẹ nhõm nghiền ép ta sao? Phật Liệt Phổ Đốn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, khuôn mặt đều có chút bóp méo, hắn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Giang Thừa Thiên, nhưng lại làm không được. Ngươi thiếu can dỡ, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu đâu. Phật Liệt Phổ Đốn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân rung động, chỉ thấy thân thể của Phật Liệt Phổ Đốn bắt đầu lớn mạnh, cơ bắp cũng từng khối hở ra, lộ ra nửa người trên của cường tráng. Vẹn vẹn mấy phút không đến, thân thể của Phật Liệt Phổ Đốn liền lớn mạnh tới 4-5 mét, cho người ta kinh khủng đánh vào thị giác lực. Giết! Phật Liệt Phổ Đốn hét lớn một tiếng, trực tiếp vung vẩy tráng kiện hai chân, giống như một đài xe tải nặng, hướng Giang Thừa Thiên giết tới. Giang Thừa Thiên bước ra một bước, vượt qua 100 mét, nên chiến mà lên. Giang Thừa Thiên hòa Phật Liệt Phổ Đốn kéo gần lại khoảng cách, đồng thời trong tay vung ra chi kiếm. Ken! Một thanh kim sắc cự kiếm cùng một thanh màu bạch kim cự kiếm mạnh mẽ tại bên trong không chạm vào nhau, hai cỗ lực lượng chấn động đến biển cả không ngừng xé rách, trên biển chiến hạm cũng không ngừng lay động, hướng phương xa di động. Phật Liệt Phổ Đốn vốn cho rằng bạo tăng lực lượng sau liền có thể nghiền ép Giang Thừa Thiên, nhưng nhường hắn kinh hãi là vẫn như cũ ép không ép được, dù cho thân thể của Giang Thừa Thiên so với hắn nhỏ tầm vài vòng, nhưng sức mạnh của Giang Thừa Thiên lại không yếu với hắn. Lần này cường hành va chạm phía dưới, Giang Thừa Trời bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, Phật Liệt Phổ Đốn thì là lần nữa bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Giang Thừa Thiên không có chút gì do dự, thân hình khẽ động, trên đuổi đi, ngang nhiên một kiếm chém ngang mà ra. Phật Liệt Phổ Đốn dọa đến giật mình, tranh thủ thời gian trong tay dựng lên chi kiếm ngăn cản, Ken Lang. Phật Liệt Phổ đốn cả người bay ngang ra ngoài, đụng ngã lăn một tàu chiến hạm, trùng điệp ngã tại phía trên biển cả. Làm tốt lắm. Nơi xa đang tại bên trong kịch chiến lĩnh vực trưởng khống giả bọn người vung tay hô to. Cái khác những người siêu năng thì là đều thấy choáng mắt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quốc vương bệ hạ, lại bị một cái mao đầu tiểu tử đánh bay đi. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, Giang Thừa Trời đã xuất hiện ở bầu trời Phật Liệt Phổ Đốn, một kiếm bổ xuống. Phật Liệt Phổ Đốn bị dọa đến chỉ có thể hoảng hốt triệt thoái phía sau. Bèng, một chiếc sắt thép chiến hạm trực tiếp bị đánh thành hai nửa, biển cả cũng bị đánh ra một đạo dài đến gần 300 mét hồng câu. Mắt thấy một kiếm thất bại, Giang Thừa Thiên lăng không bay đạp, tiếp tục đuổi hướng Phật Liệt Phổ Đốn. Phật Liệt Phổ Đốn càng phát nổi nóng, con dân của mình có thể đều nhìn a, cái này khiến hắn cảm giác mặt đều mất hết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên trong tay vung lên chi kiếm, liên tục thi triển ra cường đại dị năng, đẩy trời phong nhận cùng hàn băng chi kiếm nổ bắn ra mà ra, từng đầu hỏa mãng gào thét cắn xé mà ra, đến không hết lôi điện giận bổ mà ra. Đối mặt Phật Liệt Phổ Đốn đánh ra trùng điệp thế công, hai tay Giang Thừa Thiên nắm chặt hồng long kiếm, ra sức một kiếm bổ ra ngoài, diệt. Một kiếm bổ ra, một thanh kim sắc cự kiếm xé rách bầu trời đêm, nặng nghề chém về phía kia tập sát mà đến trùng điệp thế công. Ầm ầm. Theo trận trận kinh thiên tiếng nổ, kia trùng điệp tập sát mà đến thế công dưới một kiếm này hủy diệt. Một kiếm này chẳng những chém chết tất cả thế công, càng là trùng điệp bổ vào lồng ngực của Phật Liệt Phổ Đốn phía trên. Chương 1048, đánh bại Phật Liệt Phổ Đốn nhiên chương 1048, đánh bại Phật Liệt Phổ Đốn nhiên a. Phật Liệt Phổ Đốn gào lên thế thảm, lại một lần nữa bay rất ra ngoài, ngực ngoài ra thịt lật, phun ra mảng lớn máu tươi. Nhưng Giang Thừa Thiên cũng không có như vậy dừng tay, mà là lấn người mà lên, một kiếm tiếp lấy một kiếm, vung chạm mà ra. Ách a. Phật Liệt Phổ Đốn phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trên người kiếm thương không ngừng tăng nhiều, máu tươi ngăn không được tung tóe vậy mà ra. Trên vung ra trăm kiếm sau, Giang Thừa Thiên nhất bước phóng ra, tay trái nắm tay, đánh tới hướng mặt của Phật Liệt Phổ Đốn. Oeng! Một quyền này trực tiếp đập vỡ mũi của hắn xương, Phật Liệt Phổ Đốn lại một lần nữa bay rất ra ngoài, đâm cháy một tàu chiến hạm, ngã vào bên trong biển cả. Phật Liệt Phổ Đốn hoàn toàn nổi giận, đứng dậy, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng gầm thét, một cỗ năng lượng kinh khủng theo trong cơ thể hắn trào lên mà ra, như bài sơn đảo hải đồng dạng, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm! Sóng biển phóng lên tận trời, mấy chiếc sắt thép chiến hạm trong nháy mắt bị xô hủy. Giang Thừa Thiên tắc là trọi cứng lấy trước cỗ năng lượng này tiến. Ta nhất định phải giết ngươi. Phật Liệt Phổ Đốn phát ra gào thét tiếng gầm, trong cơ thể đem chỗ sở hữu dị năng trong nháy mắt toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, chỉ thấy 9 vị cao đến gần 100 mét năng lượng cự nhân đứng vững mà lên, xuất hiện ở Phật Liệt Phổ Đốn phía trước. 9 vị năng lượng cự nhân đứng ngạo nghễ tại bầu trời cùng biển cả ở giữa, khiến mọi người tại đây cực kỳ chấn động. Phật Liệt Phổ Đốn trong lắc tay chi kiếm, 9 vị năng lượng cự nhân đồng thời khởi hành, hướng Giang Thừa Thiên bọn tới. Giang Thừa Thiên toàn thân rung động, 9 đầu khổng lồ thanh long hư ảnh gào thét mà ra, mạnh mẽ vọt tới 9 vị năng lượng cự nhân. Vâng. Từng đợt thiên băng địa liệt giống như va chạm thanh âm vang vọng mà lên, 9 đầu thanh long hư ảnh cùng 9 vị năng lượng cự nhân triển khai va chạm mạnh. Ầm ầm. Mỗi một lần va chạm đều kinh khủng ngập trời, dường như làm cả siêu năng chi quốc cũng vì đó rung động. Mắt thấy thanh long hư ảnh đều không thể phá hủy cái này 9 vị năng lượng cự nhân, Giang Thừa Thiên tiếp tục thi triển sát chiêu, Thiên Vong Diệt Tật Quyết. Bốn cái cổ lão đồ đằng ngưng tụ thành hình, huyễn hóa thành bốn tôn ma thần huyết tượng, mạnh mẽ xung kích mà lên. Ầm ầm. 9 vị năng lượng cự nhân cũng không chịu được nữa, liên tiếp vỡ nát bạo tạc, hóa thành đầy trời năng lượng khuấy động hướng bốn phương tám hướng. Bất quá tứ đại ma thần còn có hai tôn không có bạo tạc, 9 đầu thanh long hư ảnh còn có 5 đầu không có bạo tạc, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, tiếp tục vọt tới Phật Liệt Phổ Đốn. Đây là cái gì? Phật Liệt Phổ Đốn giống như là như bị điên, không ngừng huy kiếm ngăn cản, mong muốn chém chết hai tôn ma thần cùng 5 đầu thanh long hư ảnh, nhưng căn bản làm không được, trung điệp đụng vào phía trên thân thể của hắn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, như đạn pháo bay rất ra ngoài, ngã ở phía trên biển cả, chấn động đến từng đạo sóng biển phóng lên tận trời. Quốc vương bệ hạ làm sao lại bị đánh đến thảm như vậy? Không có khả năng. Những cái kia ngay tại kịch chiến những người siêu năng đều dùng sức lắc đầu, trước mắt không thể tin được một màn này. Phật Liệt Phổ Đốn thật là trong siêu năng giả hoàng giả, càng là trong lòng bọn hắn tín ngưỡng, có thể Phật Liệt Phổ Đốn lại bị một cái mao đầu tiểu tử đánh cho vô cùng thê thảm, thực sự để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Dân chúng đều kinh ngạc nhìn một màn này, một câu đều cũng không nói ra được. Lĩnh vực trưởng khống giả cùng tịch diệt thần sứ bọn người cùng thánh binh nhóm đều nhìn về Giang Thừa Thiên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Dù cho Giang Thừa Thiên còn rất trẻ, nhưng hắn đã rõ hiện ra siêu cường thống lĩnh năng lực cùng thực lực của cường đại, có lẽ lại cho hắn một chút thời gian. Hắn thật có thể bước vào chí tôn bảng cường giả hàng ngũ. Tại dưới ánh mắt mọi người, Giang Thừa Thiên thủ nắm hồng long kiếm, từng bước một đi về phía Phật Liệt Phổ Đốn. Phật Liệt Phổ Đốn lại dãy rủa lấy bò lên, vẻ mặt dữ tợn nói, bản vương còn không có bại. Nói, hắn đột nhiên một kiếm đâm về biển cả, từng đạo cựu sắc cột sáng phá vỡ biển cả, phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một cái năng lượng khổng lồ quang lao, đem Giang Thừa Thiên cho vây ở bên trong. Phật Liệt Phổ Đốn mừng rỡ không thôi, giọng căm hận nói, ngươi bị ta cựu sát thiên lao vây khốn, ta nhìn ngươi như thế nào chạy thoát được đến. Giang Thừa Thiên sủi cười một tiếng, chỉ bằng cái này cũng muốn vây khốn ta. Nói, Giang Thừa Thiên trực tiếp bước ra một bước, một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh gào thét mà ra, mạnh mẽ vọt tới năng lượng quang lao. Ầm ầm. Toàn bộ quang lao cũng vì đó rung mạnh, thậm chí đã nứt ra từng đạo vết rách. Phật Liệt Phổ Đốn hai con ngươi trừng tròn xoe, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thừa Thiên bèn bèn chỉ là bước ra một bước, liền đánh rách tả tơi năng lượng của mình quang lao. Bản vương muốn đem ngươi vây giết nơi này. Hắn giống to lên tiếng, tiếp tục điều động năng lượng, đánh vào năng lượng quang bên trong lao, lập tức bộc phát ra trùng điểm sát chiêu, tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên lặng lặng đứng tại năng lượng quang trong lao ở giữa, tay trái vừa nhấc, nhàn nhạt lên tiếng, Viêm Hoàng Đại Nhật Công. Một cái kim sắc hỏa cầu lập tức tại trên tay trái của hắn ngưng tụ thành hình, lập tức hắn tay trái hướng lên trên cung đẩy, lớn chừng bàn tay kim sắc hỏa cầu trực tiếp phóng lên tận trời, đón gió căng phồng lên trăm mét, thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, chiếu sáng vương này bầu trời đêm, kia quyết tán ra tới nhiệt độ cao nhường chúng người cách đó không xa cảm giác thân thể muốn bị nướng cháy đồng dạng. Tất cả mọi người bị doạ ngộng, cấp tốc triệt thoái phía sau. Giang Thừa Thiên năm ngón tay trái thu nạp, bạo. Vâng. Trong trên không kim sắc hỏa cầu trong nháy mắt bạo tạc sinh ra uy lực quả thực muốn hủy diệt thế gian. Vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm từ nổ tung chỗ trào lên hướng bốn phương tám hướng, đại lượng nước biển bị bốc hơi, thủy khí trùng thiên. Ầm ầm, toàn bộ năng lượng quang lao trực tiếp vỡ nát, chung quanh mấy chiếc sắt thép chiến hạm cũng trong nháy mắt bị tạc hủy, trên chiến hạm những người siêu năng kia còn không tới kịp thoát đi, liền trong nháy mắt tử vong. A, khoảng cách năng lượng quang lao gần nhất Phật Liệt Phổ Đốn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị tạc về tới nguyên hình, máu me khắp người, trên thân đã không nhìn thấy một chỗ song địa phương tốt. Lĩnh vực trưởng khống giả cùng tịch diệt thần sứ bọn người trợn mắt hốt hoồm, toàn thân không khỏi run lên. Một chiêu này cũng quá kinh khủng a. Giang lão đệ trước đó giống như không có thi triển qua một chiêu này à? Lĩnh vực trưởng khống giả kinh hô một tiếng. Tịch Diệt thần sứ thán phục một tiếng, đem hỏa diễm chi lực trong nháy mắt áp xúc, dẫn phát bạo tạc, quả thực kinh người. Luyện ngục tử thần mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dù sao bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua Giang Thừa Thiên thi triển qua chiêu này. Hoa Tăng khoát tay nói, một chiêu này là Giang đại ca mới học, uy lực tương đối mạnh. Đám người lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Lúc này, Giang Thừa Thiên trực tiếp từ trong biển lửa bật ra, đi tới trước mặt Phật Liệt Phổ Đốn. Giống như là sách giống như chó chết đem nó xách lên, lập tức mấy cái là mình, đi tới một phía trên tàu chiến hạm, đột nhiên đem Phật Liệt Phổ Đốn hướng trên bong tàu một đập. Oeng! Làm tàu chiến hạm vì đó rung động, bong tàu cũng bị nện đến không tách ra nước, Phật Liệt Phổ Đốn trong miệng máu tươi tuôn ra, đã nửa chết nửa sống. Ngay cả mình quốc vương đều bị người khác cho mạnh mẽ đánh bại, những người siêu năng kia đã hoàn toàn đã mất đi dũng khí chiến đấu. Giang Thừa Thiên nhất chân đạp trên ngực Phật Liệt Phổ Đốn, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta Thánh Long cung dù cho suy yếu, cũng không phải là các ngươi siêu năng chi quốc có thể khiêu khích, nhưng ta sẽ giữ lại ngươi một mạng. Ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, tương lai Thánh Long cung là như thế nào hủy diệt Vĩnh Trú giáo đình, Vạn Trọng thần điện cùng Cửu Vũ Tà cung. Nói xong, Giang Thừa Thiên nhất chân đem Phật Liệt Phổ Đốn đá qua một bên, đi tới lĩnh vực trưởng khống giả chỗ trên chiến hạm. Giang Thừa Thiên quét mắt tất cả thánh binh, vung tay lên, các huynh đệ, chúng ta đi. Chương 1049, tiếp tục tu luyện chương 1049, tiếp tục tu luyện tất cả mọi người vung tay hô to, một trận chiến này bọn hắn có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Tất cả chiến hạm thay đổi phương hướng, hướng nơi xa biển cả lại đi. Siêu năng người của chi quốc căn bản không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thừa Thiên bọn người rời đi. Siêu năng chi quốc một trận chiến này mặc dù không tính lớn chiến, nhưng cũng tại Hắc Ám thế giới đã dẫn phát một trận không nhỏ địa chấn gió nhẹ sóng. Các ngươi nghe nói không, siêu năng chi quốc bị tập kích, siêu năng chi vương bản thân bị trọng thương. Nghe nói tiến đánh siêu năng chi quốc chính là Thánh Long cùng mấy đại thánh tức toàn bộ điều động, hơn nữa liền tiểu tử kêu Giang Thừa Thiên kia cũng ở bên trong. Giống như đả thương siêu năng chi vương chính là Giang Thừa Thiên. Phải biết siêu năng chi quốc sớm đã đầu nhập vào Vĩnh Trú giáo đỉnh kia ba tổ chức lớn, Thánh Long cung còn dám tiến đánh siêu năng chi quốc, nói rõ cùng ba tổ chức lớn mạch mà ta. Nhưng cái này Thánh Long cung dù cho hiện tại suy yếu, cũng vẫn như cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc a. Hắc ám thế giới các tổ chức lớn đều đang nghị luận chuyện này, cũng không ít người đang điều tra một trận chiến này tại sao lại đánh nhau. Thánh Long cung, trong nhà ăn, Giang Thừa Thiên bọn người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Titan chi vương mánh rượu vào miệng, cất tiếng cười to nói, một trận chiến này thật là sảng khoái. Xích Viêm thí thần cũng cười ha hả nói, siêu năng chi quốc còn dám xem thường chúng ta Thánh Long cung, thật là muốn chết. Sao trời Thánh Vương thì là giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, các huynh đệ, chúc các ngươi đại thắng trở về, cạn ly. Cạn ly. Giang Thừa Thiên bọn người giơ ly rượu lên. Sau khi uống rượu xong, Giang Thừa Thiên đạo, các huynh đệ, lần này chúng ta mạnh mẽ đánh một trận siêu năng chi quốc, ta lo lắng Vĩnh Trú giáo đình, Vạn Trọng thần điện cùng Cửu Vũ Tà cung sẽ gây sự với chúng ta, cho nên đại gia vẫn là phải cẩn thận một chút. Là. Đám người nhẹ gật đầu. Sao trời Thánh Vương xông Giang Thừa Thiên đạo, Giang lão đệ, lần này ngươi có thể tại chúng ta Thánh Long cung nhiều đợi mấy ngày đi. Chỉ sợ không được. Giang Thừa Thiên lắc đầu, ngày mai ta liền chuẩn bị rời đi, tìm kiếm nơi thích hợp mở ra vòng tiếp theo tu luyện. Vội vã như vậy sao? Sao trời Thánh Vương vẻ mặt bất đắc dĩ. Tịch Diệt thần sứ cũng nói, Giang lão đệ, nhiều đợi mấy ngày à, các huynh đệ đều không nỡ bỏ ngươi à. Phi Diệu thần nữ cũng nhìn về phía Giang Thừa Thiên, trong mắt cũng đầy vẻ không muốn. Giang Thừa Thiên thở dài nói, ta cũng nghĩ cùng đại gia nhiều đợi một thời gian ngắn, nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, ta nhất định phải nhanh tăng lên tu vi chính mình cùng thực lực. Dù sao tương lai khiêu chiến quá gian nan, phải đối mặt địch nhân cũng quá là nhiều. Sao trời Thánh Vương bọn người nhẹ gật đầu, cũng không có quên nữa, Giang Thừa Thiên nói cũng đúng sự thật, Hắc Ám thế giới đại loạn sắp đến, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, đại gia đi tới sân bay, Giang Thừa Thiên xung sao trời Thánh Vương bọn người nói, các huynh đệ, có chuyện gì tùy thời liên hệ, đại gia bảo trọng. Bảo trọng. Sao trời Thánh Vương bọn người trọng trọng gật đầu. Sau đó Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng Hỏa Linh Tuệ liền ngồi lên chuyên cơ bay hướng Úc Quốc. Hoa Tăng tò mò hỏi, Giang đại ca, chúng ta đi Úc Quốc làm gì? Giang Thừa Thiên đạo, đi trước Úc Quốc, sau đó ngồi trước thuyền hướng Nam Cực. Hoa Tăng lập tức giật mình, chúng ta muốn đi Nam Cực. Linh Tuệ cũng có chút động, Giang đại ca, chúng ta không phải trên muốn đi tìm cổ văn minh gì chỉ sao? Giang Thừa Thiên đạo, ta mới đầu là dự định tìm kiếm văn tây bên trong văn minh gì chỉ, nhưng cái này gì chỉ không có một cái nào xác định vị trí, có người nói trong sa mạc, cũng có người nói tại Nam Cực, cho nên ta dự định đi Nam Cực tu luyện, nơi đó linh khí dư giả, là lựa chọn tốt, nếu là còn có thể nơi đó tìm tới hư ẩn mình vị trí thì tốt hơn. Hoa Tăng đập đi miệng nói, vậy chúng ta liền đi Nam Cực nhìn xem. Bay mười mấy giờ, rốt cục đã tới Úc Quốc sân bay. Đi ra sân bay sau, Giang Thừa Thiên bốn người thuê một chiếc xa hoa du thuyền, chạy thẳng Nam Cực. Càng đến gần Nam Cực, liền càng là cảm giác được nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, cũng may Giang Thừa Thiên bốn người đều là người tu luyện, có nội lực hộ thể, cũng là có thể gánh vác được cái này cực hàn nhiệt độ không khí. Không biết mở bao lâu, Giang Thừa Thiên bốn người rốt cục đã tới Nam Cực, phóng tầm mắt nhìn tới là trắng loá như tuyết sắc đại lục, từng tòa sông băng liên miên chập trùng, hùng vĩ hùng vĩ. Trước lại đi mở hơn nửa giờ, du thuyền rốt cục cập bờ, Giang Thừa Thiên bốn người cũng nhảy tới trên bờ. Tô Doanh nói, nơi này nhiệt độ không khí mặc dù rất lạnh, nhưng linh khí lại hết sức dư giả. Giang Thừa Thiên khuyết tán ra thần thức cảm giác một chút, một tay trước chỉ hướng phương, càng đến gần trong đại lục tâm, linh khí liền càng dư giả, chúng ta đi qua đi. Sau mấy tiếng, Giang Thừa Thiên bốn người liền đã tới trong đại lục tâm một mảnh bên trong băng sơn, đồng thời leo lên một tòa đỉnh núi cao. Hoa Tăng quét mắt bốn phía, kỳ quái nói, không phải nói hư ẩn mình tổng độ ngay tại Nam Cực đại lục sao, thế nào cái gì cũng không tìm tới. Khẳng định là thiết hạ một loại nào đó kết giới, không ai dẫn đầu chúng ta căn bản là không phát hiện được. Giang Thừa Thiên trở về câu, không nói những thứ này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện a. Ân. Tô Doanh ba người nhẹ gật đầu. Giang Thừa Thiên cấp tốc tại phụ cận bày ra tụ linh trận, bắt đầu tu luyện. Tô Doanh, Hoa Tăng, Hòa Linh Tuệ ba người cũng bắt đầu tu luyện. Liên tiếp tu luyện sau 5 ngày, Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt, mặc dù tu vi hắn khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ rất gần, nhưng chính là không cách nào bước vào, xem ra càng về sau, tu vi tăng lên sẽ càng gian nan, lại không có trước cũng có dễ dàng như vậy, nhưng cũng may chính mình khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa. Giang Thừa Thiên mắt nhìn đang chuyên tâm tu luyện Tô Doanh ba người, cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là lặng lẽ rời khỏi nơi này, tìm một cái sơn cốc bí ẩn, chuẩn bị bắt đầu tu luyện công pháp. Đã tu vi không cách nào tăng lên, kia phải nắm chặt thời gian tu luyện Thiên Vong Diệt Tận Quyết cùng Viêm Hoàng Đại Nhật Công. Hán Thiên Vong Diệt Tận Quyết tu luyện đến bước thứ tư đổ, Viêm Hoàng Đại Nhật Công cũng mới tu luyện tới tầng thứ ba. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua. Đông nhiên, Tô Doanh, Hoa Tăng, Hỏa Linh Tuệ chỗ kia phiến đại sơn kịch liệt chấn động lên, đại địa cũng đi theo chấn động lên. Tiếp lấy ba chùm ánh sáng từ trên người ba người phóng lên tận trời, thẳng phá trời cao. Thẳng đến từng tòa đại sơn đỉnh chỉ rung động, thẳng đến quang mang tiêu tán, Tô Doanh ba người liền chậm rãi mở hai mắt ra. Hoa Tăng thoải mái cười to âm thanh, tu vi ta rốt cục bước vào võ linh đỉnh phòng, khoảng cách võ tông còn kém một bước. Ta cũng còn kém một bước. Tô Doanh nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt kiên định. Linh Tuệ cũng kích động nói, tu vi ta cũng bước vào trong võ linh kỳ, trên mau đuổi theo các ngươi à. Hoa Tăng khích lệ nói, Linh Tuệ muội tử, cố lên. Ân. Linh Tuệ nhẹ gật đầu. Không biết Giang đại ca tu vi đột phá không có. Hoa Tăng lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Thiên chỗ đại sơn, Giang đại ca người đâu? Tô Doanh Hòa Linh Tuệ cũng đội vàng nhìn sang, lại phát hiện Giang Thừa Thiên không thấy. Tô Doanh cao mày nói, tranh thủ thời gian tìm xem nhìn. Ngay tại Tô Doanh ba người chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm lúc, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tô Doanh ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy ngàn mét có hơn, một đạo khổng lồ hỏa diễm từ trong một cái sơn cốc phóng lên tận trời, hùng vĩ vô cùng. Giang đại ca ở đằng kia. Sắc mặt của Hoa Tăng vui mừng, mau chóng tới. Lập tức ba người tại một tòa trên tòa núi lớn chạy vội nhảy vọt, lướt qua mấy ngàn mét, đã tới vùng tung lũng kia. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Giang Thừa Thiên đang ngồi xếp bằng tại bên trong sơn cốc tu luyện. Chương 1050, thư ẩn người của Minh. Chương 1050, thư ẩn người của Minh. Giờ phút này, trên người Giang Thừa Thiên thiêu đốt lên hung mãnh hỏa diễm, hai tay qua lại bung lên, quanh thân băng tuyết tất cả đều hòa tan thành nước, hội tụ thành một dòng sông. Linh Tuệ nói, thì ra Giang đại ca là lo lắng quấy rầy tới chúng ta, cho nên chạy đến nơi đây đến luyện công. Hoa Tăng cùng Tô Doanh nhẹ gật đầu, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, trên người Giang Thừa Thiên hỏa diễm dần dần tan đi, chỉ thấy nguyên một đám cổ lão đồ đằng tại trên đỉnh đầu của hắn không hiện hiện. Nhưng ngay tại cái này, bốn cái đồ đằng ngưng tụ thành hình không bao lâu, cái thứ năm màu xanh đồ đằng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hoa Tăng nhịn không được kinh ngạc nói, Giang đại ca đã học được thứ năm bước đồ. Tô Doanh Hỏa Linh Tuệ hai người cũng là rung động không thôi, bọn hắn biết Giang Thừa Thiên tu luyện môn công pháp này rất mạnh, trước đó tại lần lượt trong chiến đấu từng trải qua uy lực của nó, không ngờ tới hiện tại Giang Thừa Thiên vậy mà có thể ngưng tụ năm cái đồ đằng. Có thể Giang Thừa Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn uống, hai tay đột nhiên một trương. Tại Tô Doanh ba người mắt thấy hạ, chỉ thấy cái thứ 6 kim sắc đồ đằng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hoa Tăng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, Giang đại ca vậy mà có thể ngưng tụ cái thứ 6 đồ đằng. Linh Tuệ kích động nói, không hổ là Giang đại ca, thật sự là quá lợi hại. Tô Doanh cũng chăm chú nhìn cái này kim sắc đồ đằng, trong mắt tràn đầy vẻ kính nghệ. Đợi mấy phút, kim sắc đồ đằng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, Giang Thừa Thiên hiện tại tu luyện Thiên Vong Diệt Tận Quyết chỉ là tàn thiên, chỉ có 6 bước đồ, nói cách khác, Giang Thừa Thiên đã hoàn toàn học xong 6 bước đồ, có thể ngưng tụ lại lục đại đồ đằng, huyễn hóa 6 đại ma thần. Ngay tại Giang Thừa Thiên chuẩn bị huyễn hóa 6 đại ma thần huyễn tượng lúc, đột nhiên trên thiên không chi truyền đến một tiếng oanh minh nổ vang. Thanh âm gì? Tô Doanh ba người đột nhiên dương mắt trên nhìn về phía không, trên chỉ thấy không trung lóe lên một đạo quang mang. Theo một hồi gào thét thanh âm, chỉ thấy một đầu màu trắng báo săn trống rỗng bật ra, nó kia mạnh mẽ dáng người xẹt qua không trung, vững vàng rơi tại nơi không xa phía trên một tòa núi lớn. Cái này con báo săn toàn thân trắng như tuyết, lông tóc như màu trắng tơ lụa, một đôi tròng mắt hiện ra hào quang màu u lam. Mà màu trắng trên người báo săn thì là đang ngồi một nữ nhân mặc một thân màu đen trang phục, mái tóc dài màu xanh lam tùy ý rối tung trên bay, lộ ra một trường khuôn mặt lãnh khốc. Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ ba người đều thấy choáng mắt, không biết do nữ nhân này là từ nơi nào xuất hiện. Giang Thừa Trời cũng tán đi sáu cái đồ đằng, đứng dậy nhìn về phía nữ nhân này, có chút nhíu mày. Tự Mỹ Kỳ, đều nói nhường ngươi chờ ta một chút, chạy nhanh như vậy làm gì? Theo một đạo nam nhân tiếng nói, trên thiên không chi lại lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang. Giang Thừa Thiên bốn người dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một đầu màu đỏ sư tử trở đi một người đàn ông trống rỗng bỏ ra, vững vàng rơi xuống bên cạnh nữ nhân kia một phía trên toàn núi cao. Đầu này sư tử vô cùng khổng lồ, toàn thân thành xích hồng sắc, tựa như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Ngồi ở trên người sư tử là một người đàn ông làn da màu đồng cổ, trên tay hắn cầm một thanh trường đao, mi tâm điểm xuyết lấy hỏa diễm đồ văn. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh trở lại. Ngay tại Giang Thừa Thiên bốn người dò xét đôi nam nữ này lúc, đôi nam nữ này cũng đang đánh giá Giang Thừa Thiên bốn người. Giang Thừa Thiên khẳng định hai người này tuyệt đối không phải người bình thường, cũng không biết đôi nam nữ này đến cùng là địch hay bạn. Nữ nhân trong giơ tay lên trường thương, chỉ hướng Giang Thừa Thiên bốn người, các ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao muốn chạy đến Nam Cực đến? Giang Thừa Thiên trả lời, vị tiểu thư này, ta gọi Giang Thừa Thiên, ba vị này là bạn của ta, Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ, chúng ta tới nơi này chỉ là vì tu luyện, không biết các ngươi là ai. Ngươi gọi Giang Thừa Thiên? Nữ nhân híp mắt hỏi một câu. Nam nhân kia cũng gấp nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, đúng, thế nào? Nữ nhân ngạo nghễ nói, ta gọi Tự Mỹ Kỳ, Phong Hào Hàn Băng Nữ Hoàng. Ta gọi Đóng Quạ, Phong Hào Liệt Hỏa Chiến Vương. Nam nhân kia cũng cao giọng tiếp câu. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, các ngươi hẳn là hư ẩn người của mình a. Hắn khẳng định như vậy hai người này là hư ẩn người của mình, là bởi vì hai người này chính là từ trong kết giới chạy đến, cho nên để cho người ta cảm thấy giống như là trống rông xuất hiện như thế. Không sai, chúng ta là hư ẩn người của mình, xếp hạng 10 đại vương giả liệt kê. Hàn Băng Nữ Hoàng cao giọng trở về câu, tiểu tử, nơi này là hư ẩn minh lãnh địa, ngươi không chỉ cho phép tự tiện xông vào nơi này, lá gan thật đúng là không nhỏ. Liên Hỏa Chiến Vương giã cất cao giọng nói, ngươi kinh động đến chúng ta, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Giang Thừa Thiên khép cười một tiếng, vậy các ngươi muốn cái gì bàn giao? Hàn Băng Nữ Hoàng nói, trong khoảng thời gian này mọi người đều nói ngươi là hắc ám thế giới trăm năm khó gặp cường giả, thậm chí vô cùng có khả năng bước vào chí tôn bảng cường giả hàng ngũ. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta cùng Đóng Quạ, vậy chúng ta liền để các ngươi rời đi nơi này. Nếu như không thể, vậy ngươi chỉ có thể đem mệnh lưu tại nơi này. Liên Hỏa Chiến Vương giã cười híp mắt nhìn xem Giang Thừa Thiên, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta sao? Cái này có cái gì không dám? Giang Thừa Thiên nhàn nhạt hỏi ngược lại câu. Quả nhiên có chút dứt khoát. Hàn Băng Nữ Hoàng cười lạnh một tiếng, chỉ mong thực lực của ngươi như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Vậy anh. Một đạo băng chùm sáng màu xanh lam từ trên thân thể của nàng phóng lên tận trời, thẳng phá thước cùng, vỡ vụn một mảng lớn tầng mây. Liên Hỏa Chiến Vương giã toàn thân rung động, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm cũng từ trên hắn thân phóng lên tận trời. Giang đại ca, cần giúp một tay không? Hòa Tăng hỏi một câu. Không cần. Giang Thừa Thiên giơ tay lên một cái, liền để cho ta tới gặp bọn họ một chút ta. Vừa bận tự mình tu luyện nhiều ngày như vậy, nhường hai người này buổi chính mình luyện tay một chút cũng không tệ. Tốt. Hoa Tăng ba người nhẹ gật đầu. Tới đi, nhường ta kiến thức thực lực của các ngươi một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giang Thừa Thiên cao giọng nói câu, chân đạp đại địa. Ken. Băng tuyết đại địa trong nháy mắt băng liệt, một đạo chùm sáng màu vàng nóng từ trên hắn thân phóng lên tận trời, trên phá hủy không trung tất cả. Hàn Băng Nữ Hoàng trực tiếp sau lưng theo cầm lấy cùng, hai tay cấp tốc kéo cùng, trong nháy mắt ngưng tụ lại bảy chi Hàn Băng Tiễn, nổ bắn ra mà ra, bảy chi Hàn Băng Tiễn xé rách trường không, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên toàn thân rung động, trực tiếp chống ra một trong đạo kim sắc lực vòng bảo hộ ngăn cản, bảy chi Hàn Băng Tiễn trùng điệp trong đụng vào lực phía trên vòng bảo hộ, bộc phát ra trầm muộn băng vọng, đại lượng năng lượng cùng quang mang chập trùng ra, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Mắt thấy Giang Thừa Thiên nhẹ nhõm đỡ được bảy chi Hàn Băng Tiễn, Hàn Băng Nữ Hoàng liên tục kéo cung, bắn ra càng nhiều Hàn Băng Tiễn, theo mấy chi tăng dài đến mấy chục chi, lại tăng trưởng tới mấy trăm chi, lít nha lít nhít Hàn Băng Tiễn nổ bắn ra xuống tới, tựa như hạ lên một trận mưa rào tầm tã. Đầu kia màu trắng báo săn cũng há to miệng rộng, hướng Giang Thừa Thiên phun ra một đạo băng khí. Liên Hỏa Chiến Vương cổ tay khẽ đảo, ngang nhiên một đao, một thanh ngọn lửa màu đỏ thắm lớn đao xé rách trường không, nặng nề chạm xuống dưới. Đầu kia sư tử cũng há to miệng rộng, phun ra một đạo xích hồng sắc sóng lửa, quét sạch hướng Giang Thừa Thiên. Ầm ầm, trung điệp thế công mạnh mẽ đánh vào Giang Thừa Thiên nội lực của ngưng tụ trên vòng bảo hộ, bộc phát ra sấm rền quần quần giống như tiếng va đập, các loại năng lượng cùng quang mang đan vào với nhau, quét sạch thiên địa, chung quanh từng tòa băng sơn đều bị phá hủy, ầm vang sụp đổ mà xuống, hóa thành đầy trời băng thạch bay vụt giữa trời. Nơi xa trên đại sơn quan chiến Tô Doanh ba người đều thấy là kinh tâm động phách, nếu là đổi lại bọn hắn, chỉ sợ rất khó nhẹ nhõm đỡ được. Liên tiếp đỡ được mấy đợt tấn công mạnh sau, Giang Thừa Thiên toàn thân rung động, phát ra hét dài một tiếng, diệt. Ầm ầm. Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương hai người đánh ra trùng điệp thế công bị toàn diện phá hủy, Giang Thừa Thiên chỗ một khu vực như vậy đã bị tạc ra một cái hố to. Hàn Băng báo, bên trên. Liệt Hỏa sư, ngươi cũng tới. Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương đồng thời chấn uống ra âm thanh, Hàn Băng báo cùng Liệt Hỏa sư kia mạnh hữu lực tứ chi đột nhiên đạp một cái, trực tiếp từ trên núi cao bay vọt mà xuống, vồ giết về phía Giang Thừa Thiên. Long Kiếu Quyền. Giang Thừa Thiên trực tiếp nên kích mà lên, một cái kim sắc lớn quyền quay quanh lấy một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh va chạm mà lên. Hàn Băng báo cùng Liệt Hỏa sư đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương đồng thời phóng lên tận trời, một người tay cầm trường thương, một người tay cầm trường đao, hướng Giang Thừa Thiên cùng sông mà đến. Chương 1051, nhẹ nhõm chiến thắng. Chương 1051, nhẹ nhõm chiến thắng. Giang Thừa Thiên vung tay lên, cất cao giọng nói, Hồng Long kiếm. Theo một đạo tiếng kiếm reo, Hồng Long tiếp từ trong nhẫn chứa vật bay ra, bị hắn chộp vào trong tay. Lúc này, Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương Giả đã tới gần, đồng thời khởi xướng tấn công mạnh. Hàn Băng Nữ Hoàng ra sức một thương, thế như trẻ tre, tựa như hóa thành một cây hàn băng cự thương, muốn xuyên thủng tất cả, phá hủy tất cả. Liệt Hỏa Chiến Vương hai tay thì là nắm chặt trường đao, một đám lửa lớn đao mang theo ngập trời đại hỏa, đốt cháy thiên địa, chém về phía Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên không tránh không lùi, một kiếm bung chạm mà ra, Long Hồn Kiếm Quyết. Một thanh kim sắc cự kiếm trọng bổ mà ra, kiếm khí trùng thiên, một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh mang theo huy hoàng long uy, va chạm mà lên. Ầm ầm. Lần này kinh khủng va chạm mạnh phía dưới, Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương hai người đánh ra hàn băng cùng hỏa diễm toàn diện bị phá hủy. Ai da. Hai người phát ra một tiếng kêu đau, trực tiếp bay rất ra ngoài. Ngay tại Giang Thừa Thiên chuẩn bị đuổi theo lúc, Hàn Băng Báo cùng Liệt Hỏa Sư theo hai vị trí lao đến, miệng phun băng thác nước cùng sóng lửa, tấn công mạnh Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên cuồng hống một tiếng, chín đầu thanh long hư ảnh cùng nhau theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra, vọt tới Hàn Băng Báo cùng Liệt Hỏa Sư. Vâng. Hàn Băng Báo cùng Liệt Hỏa Sư liên tiếp bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào hai phía trên tòa băng sơn. Ngay tại Hàn Băng Báo cùng Liệt Hỏa Sư bị đánh bay thời điểm, một đạo thanh hát âm thanh theo trên không truyền tới. Giang Thừa Thiên dương mắt trên nhìn về phía không, chỉ thấy từng tòa băng sơn ở trên không ngưng tụ thành hình, Hàn Băng Nữ Hoàng chân đạp từng tòa băng sơn, hướng hắn mạnh mẽ đè ép xuống. Liệt Hỏa Chiến Vương đột nhiên trong lắc tay trường đao, từng đạo sóng lửa ở trên không ngưng tụ thành hình, theo bốn phương tám hướng cọ rửa hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên tả tay vừa nhấc, một cái kim sắc hỏa cầu lập tức ngưng tụ thành hình, Viêm Hoàng Đại Nhật Công. Kim sắc hỏa cầu trên bay về phía không, không ngừng tăng vọt mở rộng. Bạo! Giang Thừa Thiên lúc này phát ra một tiếng quát lớn. Vâng! Kim sắc hỏa cầu tại bành trướng trăm mét sau, trong nháy mắt bạo tạc, kia trọng áp mà xuống từng tòa băng sơn trong nháy mắt bị bộc phát ra kim sắc hỏa diễm nuốt mất. Ai da! Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương hai người phát ra thống khổ kêu thảm, đồng thời bị tạc bay ra ngoài, làn da đều bị lớn diện tích bỏng, máu tươi tung tóe vẩy giữa trời. Trung quanh từng tòa băng sơn cũng trong nháy mắt bị tạc hủy, khiến mảnh sơn cốc này lại lớn hơn một vòng. Giang Thừa Thiên tiếp tục toàn thân rung động. Hung bạo nóng này kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn trào lên mà ra, tựa như hóa thành một cái biển lửa, trào lên hướng Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương, trên đại địa băng tuyết toàn diện hòa tan, từng tòa băng sơn cũng sụp đổ mà xuống, kinh khủng kinh người. Mắt thấy biển lửa trào lên mà đến, Hàn Băng Nữ Hoàng trong cơ thể đem hàn băng chi lực điên cuồng điều động mà lên, đột nhiên trong tay vung lên trường thương, một đầu rộng lớn sông băng trùng trùng điệp điệp trào lên mà đến, mạnh mẽ vọt tới biển lửa. Oeng! Biển lửa cùng sông băng mạnh mẽ chạm vào nhau, khiến phương viên vạn mét sông núi cùng đại địa cũng vì đó rung mạnh, nhưng Giang Thừa Thiên bạo phát đi ra hỏa diễm thật là đáng sợ. Không ngừng đem sông băng cho tan rã. Trong lòng Hàn Băng Nữ Hoàng kinh hãi, nàng liều mạng trong cơ thể điều động hàn băng chi lực chống lại, nhưng căn bản ngăn không được biển lửa xung kích. Liệt Hỏa Chiến Vương cùng sông mà đến, hai tay nắm chặt trường đao, hướng biển lửa chém ra một đao, một thanh ngọn lửa màu đỏ thắm lớn đao tê thiên liệt địa, mạnh mẽ chém về phía biển lửa. Biển lửa trực tiếp bị chém thành hai nửa, Hàn Băng đại địa cũng bị cắt mở vừa dài lại thâm sâu khe rãnh. Hàn Băng Nữ Hoàng cũng đột nhiên trong lắc tay trường thương, từng cây hàn băng cự thương ngưng tụ thành hình, mạnh mẽ vọt tới biển lửa. Tại hai người liên tục tấn công mạnh phía dưới, biển lửa mới rốt cục bị phá hủy. Nhưng bạo tạc sinh ra uy lực lại vô cùng kinh khủng, lại lần nữa nổ bay hai người. Giang Thừa Thiên dưới chân khẽ động, tiếp tục đuổi hướng hai người. Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương hai người thì là trên người chịu đựng đau đớn, trong lắc tay trường thường cùng trường đao, chỉ thấy từng tôn hàn băng cự nhân cùng từng tôn hỏa diễm cự nhân ngưng tụ thành hình, dường như hợp thành hai chi đại quân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Giang Thừa Thiên tập giết tới đây. Giang Thừa Thiên thủ nắm Hồng Long kiếm, cuồng bật lên, hắn một kiếm tiếp lấy một kiếm vung ra, đem những cái kia tập giết tới hàn băng cự nhân cùng hỏa diễm cự nhân cho toàn diện chém chết. Liên tiếp trên vung ra trăm kiếm về sau, Giang Thừa Thiên toàn thân rung động, chín đầu thanh long hư ảnh đồng thời gào thét mà ra, va chạm mà lên. Ầm ầm. Tất cả hàn băng cự nhân cùng hỏa diễm cự nhân trong nháy mắt toàn bộ bị quét ngang. Tiếp lấy thân hình Giang Thừa Thiên lóe lên, xuất hiện ở Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương trước người hai người. Hắn trong giơ tay lên chi kiếm, chỉ hướng hai người, các ngươi nhận thua sao? Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng, chúng ta nhận thua. Đã nhường. Giang Thừa Thiên cái này mới thu hồi kiếm. Hoa Tăng chật chật miệng nói, thực lực của Giang đại ca giống như lại tăng lên không ít ta, chẳng lẽ tu vi lại đột phá? Tô Doanh Hỏa Linh Tuệ cũng là rung động không thôi, Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương thực lực của hai người đã coi như là rất mạnh, không ngờ tới vậy mà nhanh như vậy liền bại. Hàn Băng Nữ Hoàng hai người đứng người lên, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên tràn đầy vẻ kính sợ, Hàn Băng Báo cùng Liệt Hỏa Sư cũng chạy tới, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên tràn đầy sợ hãi. Hàn Băng Nữ Hoàng cảm thán nói, thực lực bây giờ của ngài, không chỉ có riêng chỉ là có hy vọng bước vào Chí Tôn bảng cường giả hàng ngũ, mà là khoảng cách Chí Tôn bảng cường giả rất gần. Liệt Hỏa Chiến Vương bội phục nói, có thể thua ở ngươi dạng này cường giả trong tay, chúng ta tâm phục khẩu phục. Liền coi như các ngươi hư ẩn minh phạ dạ ổn vương hòa biển uy chiến vương giã sớm đã bại bởi ta Giang đại ca. Hoa Tăng, Tô Doanh Hỏa Linh Tuệ đi tới. Phạ dạ ổn vương hòa biển uy chiến vương giã thua với Giang tiên sinh. Hàn Băng Nữ Hoàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Thừa Thiên. Liệt Hỏa Chiến Vương giã ngây ngẩn cả người. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, trước đó ta cùng bọn hắn đánh một trận, là ta thắng. Hàn Băng Nữ Hoàng hít sâu một hơi, Giang tiên sinh, chúng ta từ trước đến nay tôn kính cường giả, chúng ta muốn cùng ngài kết giao bằng hữu, không biết ngài ý như thế nào. Có thể. Giang Thừa Thiên gật đầu cười. Dù sao tương lai chúng ta có lẽ có thể cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Có ý tứ gì? Hàn Băng Nữ Hoàng cùng Liệt Hỏa Chiến Vương đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Thừa Thiên đạo, bây giờ Hắc Ám thế giới lại loạn, ta đang tại nơi bốn lôi kéo hy vọng hòa bình tổ chức, cùng mọi người cùng nhau cộng đồng đối kháng Vĩnh Trú giáo đình, Vạn Trọng Thần Điện cùng Cửu Vũ Tà Cung, ta tự nhiên cũng nghĩ cùng các ngươi liên minh. Đúng rồi, các ngươi hư ẩn minh trưởng đà giả bây giờ tại nơi này sao? Ta muốn nói với hắn một chút. Hàn Băng Nữ Hoàng lắc đầu, Nô Hoàng cũng không tại toàn bộ. Giang Thừa Thiên thở dài âm thanh, vậy chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội. Liên Hỏa Chiến Vương nói, Giang tiên sinh, thực lực của ngài tự nhiên mạnh không lời nói, nhưng ngài nếu là muốn cùng Nô Hoàng nói chuyện ngang hàng, vẫn là đến nắm giữ cùng Nô Hoàng thân phận của ngang nhau cùng địa vị mới được. Địa vị của ta tuyệt đối có tư cách cùng các ngươi trưởng đà giả đối thoại. Giang Thừa Thiên cười cười, lần sau chờ các ngươi trưởng đà giả trở về, ta sẽ lại tới bái phòng. Nói, Giang Thừa Thiên vung tay lên, chúng ta đi. Tốt. Tô Doanh ba người nhẹ gật đầu. Sau đó Giang Thừa Thiên bốn người liền rời đi Nam Cực Đại Lục, về tới Úc Quốc. Ngay tại Giang Thừa Thiên bốn người đến sân bay thời điểm, một chiếc điện thoại đánh tới tay của Giang Thừa Thiên trên máy. Giang Thừa Thiên lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, phát hiện là Man Thú Chiến Cuồng đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. Giang Thừa Thiên cười nói, Man Thú Chiến Cuồng, thế nào đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta? Giang lão đệ, ngươi hiện tại ở đâu? Man Thú Chiến Cuồng âm thanh của nghiêm túc truyền tới. Giang Thừa Thiên ý thức được hẳn là đã xảy ra chuyện gì, trả lời, ngoài nước ta, có gì sự tình không? Man Thú Chiến Cuồng sửng sốt một chút, Giang lão đệ, ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn mời ngươi mau cứu tộc nhân của ta. Cứu ngươi tộc nhân? Giang Thừa Thiên không khỏi sửng sở, ngươi hiện tại ở đâu? Man Thú Chiến Cuồng nói, ta tại Tây Bá bên trong Á, ngươi có thể trực tiếp đi máy bay tới, ta đi phi trường đón ngươi. Tốt. Giang Thừa Thiên ứng tiếng, cúp điện thoại. Chương 1052, tiến đến chữa bệnh. Chương 1052, tiến đến chữa bệnh. Sau khi cúp điện thoại, Giang Thừa ngày mới muốn cùng Tô Doanh ba người nói chuyện này, đột nhiên điện thoại vang lên lần nữa. Hắn mắt nhìn điện thoại, là Hạng Thục Sơn đánh tới, thế là nhận nghe điện thoại. Giang lão đệ, võ đạo giải thi đấu ngày mai sẽ phải tại chúng ta Vũ Hiệp tổng bộ cử hành, mặc dù lấy thực lực của ngươi bây giờ, võ đạo giải thi đấu ngươi khẳng định không để vào mắt, nhưng có thể đến xem náo nhiệt đi. Hạng Thục Sơn âm thanh của cởi mở truyền tới. Giang Thừa Thiên kinh ngạc nói, võ đạo giải thi đấu muốn bắt đầu. Trước nửa năm, Như Anh Thần liền nói với hắn qua việc này, lúc ấy hắn cũng đồng ý sẽ đi tham gia, chỉ là bởi vì nửa năm qua này chuyện quá nhiều, đều nhanh đem việc này đem quên đi. Hạng Thục Sơn nói, liền vào ngày mai cử hành. Giang Thừa Thiên vò đầu nói, Hạng đại ca, vừa rồi Man Thú Chiến Cuồng mời ta giúp ta, ta phải đi một chuyến Tây Bá bên trong Á, sợ là không đi được. Hạng Thục Sơn sửng sốt một chút, như vậy đi, ngươi chuyện xử lý xong sau liền trực tiếp tới, ngươi nếu có thể trình diện, đối với chúng ta đám võ giả mà nói cũng là một loại khích lệ, dù sao hiện tại đại gia đều coi ngươi là thành thần tượng. Chỉ cần thời gian tới kịp, ta nhất định sẽ đi một chuyến. Giang Thừa Thiên trở về câu, lại nói, mặc dù ta sẽ không tham gia cuộc so tài này, nhưng ta sẽ để cho Tô Doanh, Hoa Tăng Hỏa Linh Tuệ đi tham gia, bọn hắn đi theo ta tu luyện lâu như vậy, đang dễ dàng kiểm nghiệm một chút thành quả. Hạng Thục Sơn cười ha ha một tiếng, Tô lão đệ, Hoa Tăng lão đệ, Hỏa Linh Tuệ muội tử nếu là tham gia, nhất định có thể bước vào Kim Long bảng, liền xem bọn hắn có thể cầm tới dạng gì thứ tự. Cùng Hạng Thục Sơn sau khi gọi điện thoại xong, Như Anh Thần cũng điện thoại tới, giống nhau nói là võ đạo chuyện của giải thi đấu, Giang Thừa Thiên biểu thị sẽ để cho Tô Doanh ba người tham gia giải thi đấu, nếu là thời gian tới kịp lời nói, hắn cũng sẽ đi nhìn xem. Hoa Tăng đập đi miệng nói, Giang đại ca, ngươi thế nào một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại, đến cùng ra chuyện gì? Giang Thừa Thiên đạo, võ đạo giải thi đấu muốn bắt đầu, thời gian liền vào ngày mai, địa điểm tại Vũ Hiệp tổng bộ. Giải thi đấu muốn bắt đầu. Hoa Tăng ánh mắt lập tức sáng lên. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, cho nên ta dự định để các ngươi đi tham gia giải thi đấu. Tô Doanh hỏi, Giang đại ca, ngươi không đi tham gia sao? Giang Thừa Thiên giang tay ra, ta ngược lại thật ra muốn cùng các ngươi cùng đi, nhưng vừa rồi Man Thú Chiến Cuồng mời ta hỗ trợ, ta phải đi một chuyến, chỗ lấy các ngươi đi tham gia à? Nếu là chuyện giải quyết, ta sẽ tiến đến cho các ngươi góp phần trợ uy. Linh Tuệ phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nói, Giang đại ca, ngươi nếu là không đi tham gia, vậy ta cũng không đi. Giang Thừa Thiên sờ lên đầu của Linh Tuệ, nha đồng đốc, trận này võ đạo giải thi đấu khẳng định cũng sẽ có không ít cao thủ tham gia. Ta để các ngươi đi tham gia cuộc so tài này, thứ nhất là muốn để các ngươi kiểm nghiệm một chút trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện, mặt khác cũng muốn nhìn các ngươi một chút có thể vọt tới Kim Long bảng vị trí thứ mấy tên. Hoa Tăng vô vô bộ ngực nói, Giang đại ca, chúng ta sẽ không cho ngươi mất mặt, nhìn ta cầm Kim Long bảng thứ nhất cho ngươi nhìn một cái. Kim trước Long bảng ba đều là võ tông cảnh cường giả, ngươi cầm được thứ nhất. Tô Doanh Kinh bị nhìn Hoa Tăng, mục tiêu của ta là tranh đoạt Kim trước Long bảng 10. Hoa Tăng toét miệng nói, được thôi, vậy ta cũng cầm Kim trước Long bảng 10 chơi đùa. Linh Tuệ cũng cơ cơ quả đấm, ta cũng muốn tranh Kim trước Long bảng 10. Giang Thừa Thiên vui mừng cười một tiếng, vậy thì cố lên nha. Về sau, Tô Doanh ba người ngồi lên bay hướng Hoa Quốc Sùng Hải máy bay, dự định cùng Như Anh Thần bọn hắn trước cùng một chỗ hướng Vũ Hiệp tổng bộ. Giang Thừa Thiên tắc là ngồi lên bay hướng Ruột Quốc Tây Bá bên trong Á máy bay. Bởi vì Úc Quốc khoảng cách Ruột Quốc khoảng cách khá xa, cho nên máy bay trọn vẹn bay mười mấy tiếng mới đã tới Tây Bá bên trong Á sân bay. Làm Giang Thừa Thiên theo ra cơ khẩu đi tới lúc, mặc một thân áo khoác màu đen Man Thú Chiến Cuồng mang theo mấy cái khôi ngô hùng tráng nam nhân đi nhanh tới. Giang lão đệ, hoan nghênh đến Tây Bá bên trong Á. Man Thú Chiến Cuồng giang hai cánh tay ra, cùng Giang Thừa Thiên trùng điệp ôm một cái. Giang Thừa Thiên quét mắt Man Thú Chiến lồng ngực của Cuồng, phát hiện từng đạo vết thương. Hắn cau mày nói, ngươi thụ thương? Man Thú Chiến Cuồng khoát tay nói, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Giang Thừa Thiên trực tiếp giữ lại mạch đập của hắn. Mấy phút sau, sắc mặt của hắn trầm xuống, ngươi ngũ tạng cùng gân mạch đều có vỡ vụn, cái này là chút thương nhỏ. Man Thú Chiến Cuồng bất đắc dĩ nói, quả nhiên cái gì đều không gạt được Giang lão đệ ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Man Thú Chiến Cuồng nói, đợi chút nữa ta lại nói với ngươi.
Tốt.
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Giang Thừa Thiên liền đi theo Man Thú Chiến Cuồng cùng rời đi đại sảnh, cách mở máy trận. Man Thú Chiến Cuồng nói, Giang lão đệ, ngươi hẳn là cũng biết, ta không phải người bình thường. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, ta biết ngươi không phải người bình thường, mà là Lang nhân tộc vương tử. Man Thú Chiến Cuồng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, chúng ta Lang nhân tộc tồn tại rất nhiều năm, một mực hoạt động tại ruột quốc Tây Bá bên trong Á vùng này, nhưng châu Âu bên kia Long Chú tộc cùng chúng ta là thù chuyển kiếp, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Lang nhân tộc cùng Long Chú tộc phân tranh không ngừng, thương vong thảm trọng. Trước mấy ngày, Long Chú người của tộc lại đánh tới, chúng ta đại chiến một ngày, nhà của ta người cùng bằng hữu đều bị trọng thương, nguy cơ sớm tối, cho nên ta mới sẽ nghĩ tới gọi điện thoại cho ngươi, có lẽ có thể cứu bọn hắn một mạng. Thì ra là thế. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, chỉ cần có thể cứu, ta tự nhiên sẽ hết sức cứu chữa bọn hắn. Giang lão đệ, vậy thì cảm ơn. Man Thú Chiến Cuồng hốc mắt phím hồng, ngăn lại nói tạ. Giang Thừa Thiên vô vô Man Thú Chiến Cuồng bả vai, chúng ta là huynh đệ, tạ tạ ơn liền không cần nói nhiều. Xe trọn vẹn mở mấy cách giờ, đã tới vùng ngoại ô, phóng tầm mắt nhìn tới, trắng loá như tuyết rừng rậm nguyên thủy tọa lạc tại nơi xa, tại rừng rậm phía sau thì là một mảnh núi tuyết. Hơn nửa canh giờ, xe rốt cục xuyên qua rừng rậm nguyên thủy, chỉ thấy từng tòa phòng ốc tọa lạc tại dưới chân núi, trên nóc nhà tràn đầy tuyết động, mà tại bên trong những phòng ốc kia ở giữa thì là tọa lạc lấy một tòa cổ xưa màu trắng tòa thành. Man Thú Chiến Cuồng chỉ hướng những phòng ốc kia, Giang lão đệ, nơi này chính là chúng ta Lang nhân tộc lãnh địa, ở chỗ này tộc nhân vượt qua thập vạn, các nơi trên thế giới cũng có tộc nhân của chúng ta, cộng lại không sai biệt lắm có mấy thập vạn. Trên đường, Man Thú Chiến Cuồng đều đang vì Giang Thừa Thiên giới thiệu Lang nhân tộc tình huống, Giang Thừa Thiên đối Lang nhân tộc cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Chỉ thấy ở chung quanh trong rừng cây, cùng cách đó không xa trên núi tuyết khắp nơi đều có Lang nhân tộc tộc nhân đang đi tuần. Lang nhân tộc các tộc nhân từng người cao mã đại, dù cho mặc đơn bạc cũng không sợ rét lạnh, có lẽ là vừa trải qua một trận đại chiến, có thể nhìn thấy không ít địa phương tuyết động đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Xe tại tòa thành kia cổng ngừng lại, Giang Thừa Thiên hòa Man Thú Chiến Cuồng hai người xuống xe, vội vàng đi vào tòa thành. Đi vào lầu 3 trong một cái phòng, bên trong trưng bày 4 cái giường, phía trên nằm một cái lão nhân, trong một cái niên nhân cùng hai người trẻ tuổi. Lão nhân này chính là trên Lang nhân tộc tộc trưởng đời thứ nhất, đương nhiệm Lang nhân tộc đại trưởng lão Nam Ngươi Lang đặc biệt, trung niên nhân là Lang nhân tộc tộc trưởng đương nhiệm Diệp La Tiểu Phu, hai người trẻ tuổi thì là Man Thú Chiến Cuồng đại ca Man Tắt cùng nhị ca thêm Đinh Ba. Trên người 4 người khắp nơi băng bó lấy băng gạc, hôn mê bất tỉnh, chung quanh thì là vây quanh 9 cái lão giả, tất cả đều là Lang nhân tộc trưởng lão, trên người bọn hắn đều phụ tổn thương, chỉ là so trên giường 4 người nhẹ một chút, còn có mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ ngay tại là 4 người kiểm tra thân thể. Man Thú Chiến Cuồng vừa vào cửa, cất cao giọng nói, các vị trưởng lão, huynh đệ của ta Giang Thừa ngày qua, hắn nhưng là thần y chân chính. 9 cái trưởng lão nhao nhao quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người Giang Thừa Thiên. Nhị trưởng lão Tư Tháp Nít cao mày nói, bác lạc chớ, ngươi xác định người trẻ tuổi kia biết y thuật. Hắn còn trẻ như vậy, chỉ sợ y thuật cũng cao không đi nơi nào a. Vẫn là tranh thủ thời gian mời cái khác danh y đến đây đi, ra ra ngươi thường thế kéo không được. Mấy cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao lên tiếng. Chương 1053, thần y Giang Thừa Thiên chương 1053, thần y Giang Thừa Thiên nguyên bản Man Tú Chiến Cuồng nói là đi mời một cái thần y tới, bọn hắn còn ôm có một ít hy vọng. Nhưng mà nhìn thấy Giang Thừa Thiên hậu, mọi người nhất thời thất vọng vô cùng lên, người này thực sự quá trẻ tuổi, hoàn toàn không giống như là một vị thần y, huynh đệ của ta chính là thần y đi, chứa khỏi qua vô số người, các ngươi làm sao lại không tin? Man Tú Chiến Cuồng tức giận nói câu, đối Giang Thừa Thiên đạo, Giang lão đệ, nếu không ngươi bộc lộ tài năng cho bọn họ nhìn một cái. Giang Thừa Thiên không nói thêm gì, mà là tay phải bung lên, 9 cái kim châm lập tức gào thét mà ra, đâm vào 9 cái trên trưởng lão thân huyệt vị. Tiểu tử, ngươi còn muốn ra tay với chúng ta không thành? 9 cái trưởng lão nhao nhao chấn hô lên âm thanh. Nhưng rất nhanh, 9 cái âm thanh của trưởng lão ngừng lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhị trưởng lão Tư Tháp Nít kinh ngạc nói, ta thế nào thân thể của ta cảm giác thoải mái hơn, cánh tay cũng không đau. Tam trưởng lão Ghệ Rồ Duy Kỳ cũng kinh ngạc nói, ngực ta cũng đã hết đau. Lưng của ta tổn thương cũng khá, không có chút nào đau đớn. Các trưởng lão khác cũng đều ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Một bên mấy cái bác sĩ lập tức thấy choáng mắt, chỉ là đâm mấy kim châm, Tư Tháp Nít thương thế của bọn hắn liền tốt. Man Thú Chiến Cuồng cười ha hả nói, ta liền nói ta huynh đệ là thần y đi, hiện tại tin sao? Không nghĩ tới vị tiểu ca này vậy mà thật sự là thần y a. 9 cái trưởng lão liên tục gật đầu. Giang Thừa Thiên hữu vung tay lên, thu hồi kim châm, đi tới bên giường, bắt đầu là 4 người bắt mạch. Nhị trưởng lão Tư Tháp Nít cung kính hỏi, Giang tiên sinh, xin hỏi tộc trưởng bọn hắn thương thế của thế nào? Các trưởng lão khác cũng đều một mực cung kính nhìn xem Giang Thừa Thiên, tại từng trải qua Giang Thừa Thiên y thuật sau, bọn hắn đối Giang Thừa Thiên càng phát ra tôn kính. Giang Thừa Thiên đạo, bọn hắn thương thế của hoàn toàn chính xác rất nặng, nhưng cũng may thân thể của bọn hắn đủ cường tráng, cho nên mới có thể khiêng đến bây giờ. Kia có thể chỉ không? Tư Tháp Nít hỏi tới câu. Các trưởng lão khác cũng đều vẻ mặt mong đợi nhìn xem Giang Thừa Thiên. Có thể chỉ là cần hao phí chút thời gian mà thôi. Giang Thừa Thiên đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nghe được Giang Thừa Thiên trả lời, Tư Tháp Nít trên mặt bọn người lập tức hiện ra vẻ kích động. Giang tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể trị hết tộc trưởng bọn hắn, chúng ta nhất định trùng điểm cảm tạ. Tư Tháp Nít bọn người nhao nhao lên tiếng. Man Thu Chiến cũng nói, Giang lão đệ, tranh thủ thời gian ra tay đi. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục do dự, bắt đầu là Nam Ngươi Lam đặc biệt 4 người thi châm. Từng cây kim châm tại bên trong không bay múa, toát ra chướng mắt kỳ quang, thấy mọi người tại đây là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại thi châm hoàn tất sau, Giang Thừa Thiên lại thi triển cái khác y thuật thủ đoạn, là nam ngươi làm đặc biệt bốn người trên người trị liệu thương thế của cái khác. Đi qua hơn 2 giờ, trị liệu mới cuối cùng kết thúc. Giang Thừa Thiên khẽ nhả một ngụm trọc khí, bọn hắn thương thế của đã tốt lắm rồi, chờ một lát liền có thể tỉnh lại.
Vậy thì tốt rồi. Tư Tháp Nít sững sờ hỏi một câu. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc nói chuyện, theo từng đợt tiếng ho khan, chỉ thấy nam ngươi làm đặc biệt bốn người chậm rãi mở mắt.
Ra ra, phụ thân.
Man thú chiến cuồng ngạc nhiên hô một tiếng, tranh thủ thời gian vào tới.
Tộc trưởng.
Chín cái trưởng lão cũng đều mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian chạy tới.
Nam ngươi làm đặc biệt nghi ngờ nói, ta không phải bị trọng thương à, vì sao trên người cảm giác không có chút nào đau nhức?
Diệp La tiểu phu cũng kỳ quái nói, đúng vậy à, tại sao ta cảm giác thân thể một chút việc cũng bị mất?
Man thú chiến cuồng cười ha ha nói, là ta mời huynh đệ qua đến đem cho các ngươi trị liệu, bây giờ huynh đệ của ta đã chữa khỏi các ngươi đương nhiên không sao.
Tư Tháp Nít cũng liên tục gật đầu, vị thần y này thật sự là quá lợi hại, trước mấy giờ, các ngươi đã thoát, nếu không phải Giang tiên sinh xuất thủ cứu rút, các ngươi chỉ sợ rốt cuộc không tỉnh lại.
Man thú chiến cuồng thì là đem vừa rồi chuyện của xảy ra nói cho nam ngươi làm đặc biệt bốn người nghe.
Nghe xong man thú chiến cuồng lời nói, nam ngươi làm đặc biệt bốn người đi tới trước mặt Giang Thừa Thiên, một gối quỳ xuống, cảm tạ Giang tiên sinh ân cứu mạng.
Không cần đa lễ.
Trên Giang Thừa Thiên trước đỡ dậy bốn người, man thú chiến cuồng là huynh đệ của ta, hắn mời ta qua đến giúp đỡ, ta tự nhiên muốn giúp.
Quả nhiên đầy nghĩa khí.
Diệp La tiểu phu cười ha ha, đối man thú chiến cuồng nói, bác Lạp Chớ, đi đem kia một dương châu đáo đồ trang sức lấy tới.
Tốt.
Bác Lạp Chớ nhẹ gật đầu, quay người rời đi.
Không bao lâu, Bác Lạp Chớ ôm một cái hòm gỗ lớn tự đi tới, Diệp La Kiều Phu trực tiếp trước đi đến, mở ra cái nắp.
Làm cái nắp mở ra sát na, Giang Thừa Thiên lập tức sợ ngây người, chỉ thấy trong dương đổ đầy các loại vàng bạc châu đáo đồ trang sức, tại ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra sáng chói hào quang của chói mắt.
Diệp La Kiều Phu cười ha hả nói, Giang tiên sinh, chúng ta không biết nên như thế nào biểu thị cảm tạ, cái này một dương châu đáo đồ trang sức liền đưa cho ngươi.
Giang Thừa Thiên khỏe miệng giật một cái, mặc dù hắn đến thời điểm cũng cảm giác được, lang nhân tộc những này tộc nhân làm việc đều vô cùng thô kệch phong khoáng, nhưng vẫn là bị kinh ngạc tới.
Nam ngươi Lam đặc biệt cười nói, ngươi có ơn cứu mạng với chúng ta cũng không phải điểm này châu đáo đồ trang sức có thể sánh được, cho nên còn xin đừng nên cự tuyệt.
Đúng vậy a, thu cất đi.
Diệp La tiểu phu mấy người cũng đều nhao nhao thuyết phục.
Man thú chiến cuồng cũng cười nói, Giang lão đệ, không cần chối từ nữa, tranh thủ thời gian thu cất đi.
Tốt.
Giang Thừa Thiên bất đắc dĩ gật gật đầu.
Tại dưới thu một dương này châu đáo đồ trang sức sau, Giang Thừa Thiên lại ra tay là man thú chiến cuồng cùng 9 vị trưởng lao thật tốt trị liệu thương thế của một chút.
Diệp La tiểu phu nói, Giang tiên sinh lần đầu tiên tới chúng ta lang nhân tộc, chúng ta có thể phải hảo hảo mở tiệc chiêu đãi Giang tiên sinh một phen, mọi người cùng nhau đi ăn thịt uống rượu.
Tốt.
Đám người ứng tiếng.
Sau đó đại gia liền rời đi tòa thành, đi tới phụ cận một tòa trong phòng, trên bàn đặt vào các loại mỹ vị món ngon.
Sau khi ngồi xuống, man thú chiến cuồng cầm lấy một cây truy thủ, cắt một khối thịt heo rừng, đưa cho Giang Thừa Thiên, Giang lão đệ, thịt này vô cùng ngon, ngươi nếm thử.
Tốt.
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, tiếp nhận thịt heo rừng bắt đầu ăn, miệng vừa hạ xuống miệng đầy bạo dầu, có thể xưng mỹ vị.
Giang Thừa Thiên lời bình nói, hương vị quả nhiên không sai.
Đến, uống một hớp rượu.
Man thú chiến cuồng lại đưa cho Giang Thừa Thiên nhất chén vừa cả.
Giang Thừa Thiên cầm lấy cái chén miệng vừa hạ xuống, lập tức cảm giác thân thể như giống như lửa thiêu, toàn thân phát nhiệt.
Hắn chậc chậc miệng nói, thông khoái.
Man thú chiến cuồng bọn người cười to lên.
Thời gian kế tiếp bên trong, Giang Thừa Thiên bọn người một bên ăn thịt, một bên trò chuyện thiên, bầu không khí rất là vui vẻ.
Đống nhiên, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng kèn.
Nghe được tiếng kèn, man thú chiến cuồng bọn người đứng người lên.
Xảy ra chuyện gì?
Giang Thừa Thiên nghi hoặc hỏi câu.
Man thú chiến cuồng trầm giọng nói, khẳng định là long chú người của tộc lại đánh tới.
Giang tiên sinh, lúc đầu chúng ta là nghĩ thật tốt bồi ngươi uống rượu, nhưng địch nhân lại đánh tới, chúng ta chỉ có thể đi ứng chiến.
Diệp La tiểu phu thở dài âm thanh, đối man thú chiến cuồng nói, ngươi tranh thủ thời gian đưa Giang tiên sinh rời đi nơi này, Giang tiên sinh là chúng ta ân nhân cứu mạng, hắn không nên quấn vào trận chiến đấu này.
Giang Thừa Thiên đứng lên nói, Diệp La tiểu phu tiên sinh, ta cùng các vị hiện tại cũng coi là bằng hữu, liền để ta cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu a.
Diệp La tiểu phu sững sốt một chút, Giang tiên sinh, ngươi không phải bác sĩ sao?
Man thú chiến cuồng nói, phụ thân, Giang lão đệ mặc dù là bác sĩ, nhưng cũng là tên cường đại võ giả, có Giang lão đệ tại, có lẽ chúng ta có thể đánh thắng một trận chiến này.
Diệp La tiểu phu nhãn tình sáng lên, tốt, vậy thì cùng một chỗ a.
Sau đó đại gia nhao nhao cầm lên binh khí, xông ra phòng, chỉ thấy lang nhân tộc các tộc nhân đã đều hành động, ngay tại hướng vùng rừng rậm kia phương hướng sông.
Giang Thừa Thiên mấy người cũng chạy tới.
Lang đuổi tới chỗ lúc, chỉ thấy đen nghịt một đám người theo rừng rậm bên trong đi ra, nhân số vượt qua 3 vạn, những người này toàn đều mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay các loại binh khí, trên lồng ngực khắc rõ long chú đồ đằng.
Chương 1054, đại chiến khai hỏa. Chương 1054, đại chiến khai hỏa. Phía trước nhất chính là một cái vóc người cường tráng, mặc áo giáp màu đen, tay cầm đại kiếm trung niên nam nhân. Phía sau hắn đi theo 12 cái mặc các thức áo giáp, thân hình cao lớn, mặc áo choàng lão giả.
Man thú chiến cuồng trầm giọng nói, Giang lão đệ, trong cái kia năm nam nhân là Long chú tộc tộc trưởng, Lôi điện công tức Hoắc Đức Y Dương, theo ở phía sau 12 cái lao ra hỏa thì là Long chú tộc trưởng lão.
Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, hắn cẩn thận cảm giác một chút Hoắc Đức Y Dương đám người khí tức, quả nhiên không phải người bình thường.
Diệp La tiểu phu tay nắm một thanh đầu sói đại đao, tiếp cận Hoắc Đức Y Dương, cất cao giọng nói, các ngươi đêm hôm khuya khoát xông đến chúng ta lang nhân tộc lãnh địa, đến cùng muốn làm gì?
Trước mấy ngày chiến đấu còn không có phân ra một cái thắng bại, tự nhiên là muốn tiếp tục.
Hoắc Đức Y Dương lạnh giọng nói câu, quét mắt Diệp La tiểu phu bọn người, tiếp mắt nói, lúc này mới mấy ngày không thấy, không nghĩ tới thương thế của các ngươi vậy mà khôi phục, chẳng lẽ các ngươi lang nhân tộc có thương thế của khôi phục nhanh chóng bí pháp?
Diệp La Kiều phật giọng nói, chúng ta sở dĩ có thể thương thế của khôi phục nhanh chóng, hoàn toàn là bởi vì đạt được Giang tiên sinh trị liệu.
Hoắc Đức Y Sương khẽ cười một tiếng, nhưng coi như thương thế của các ngươi khôi phục, các ngươi cũng không có khả năng chiến đã thắng được chúng ta, hai chúng ta tộc nhiều năm như vậy thù hận, đêm nay cũng là nên làm kết thúc.
Diệp La Kiều phu bước ra một bước, cất cao giọng nói, vậy thì làm kết thúc à, ta lang nhân tộc còn gì phải sợ?
Các vị, có thể hay không nghe ta nói một câu?
Giang Thừa Thiên bỗng nhiên đứng dậy.
Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Thiên.
Giang Thừa Thiên cau mày nói, hai người các ngươi tộc đều đánh đã nhiều năm như vậy, nhất định phải không chết không thôi sao?
Ngươi là ai, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao?
Hoắc Đức Y Dương hướng về phía Giang Thừa Thiên nộ quát to một tiếng.
Long chú tộc đại trưởng lão Cạ Dồn Phu đặc biệt trầm giọng nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Long chú tộc chết tại lang nhân tộc trên tay tộc nhân nhiều vô số kể, như thế huyết hải thâm cửu là không thể nào hóa giải.
Giang Thừa Thiên đạo, các ngươi chết tại lang nhân tộc trên tay tộc không ít người, có thể lang nhân tộc chết tại trên tay các ngươi tộc nhân chẳng lẽ liền thiếu đi sao?
Nhất định phải đấu ngươi chết ta sống.
Nếu như không thể hóa giải cái này hai tộc cân đoán, coi như lần này hắn giúp lang nhân tộc, đằng sau cái này hai tộc vẫn là sẽ đánh nhau.
Ngươi là cái tha gì, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi?
Ngươi nếu là không muốn chết, liền xéo đi nhanh lên, nếu không chúng ta liền ngươi cùng một chỗ giết.
Hoắc Đức Ý Xương bọn người chấn hô lên âm thanh.
Diệp La Tiểu Phu thở dài nói, Giang tiên sinh, ta biết ngươi là muốn giúp ta nhóm hóa giải cửu hận, nhưng thù này là thật không dễ dàng như vậy hóa giải.
Nam Ngươi Lam đặc biệt cũng nói, Giang tiên sinh, ngươi không cần quên nữa.
Giang Thừa Thiên quay đầu nhìn về phía Hoắc Đức Ý Xương bọn người, trầm giọng nói, đã các ngươi không nghe quên bảo, vậy ta liền đánh tới các ngươi nghe quên mới thôi.
Hắn thật dễ nói chuyện, bọn gia hỏa này là sẽ không nghe xong, vậy chỉ dùng tuyệt đối vũ lực chinh phục bọn hắn.
Ha ha. Hoắc Đức Y Dương ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, "Tiểu tử, ta đêm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, ngươi nếu là thật có thể đánh bại chúng ta, ta liền phục ngươi."
Giang Thừa Thiên híp mắt nói, "Đây chính là ngươi nói?"
"Là ta nói."
Hoắc Đức Y Dương trong giơ tay lên chi kiếm, "Đương nhiên, ngươi nếu là không cách nào đánh bại chúng ta, kia cái mạng nhỏ của ngươi nhưng là không còn."
"Vậy thì tới đi."
Giang Thừa Thiên quát to lên tiếng, toàn thân rung động.
"Vâng."
Một đạo chùm sáng màu vàng nóng trực tiếp từ trên hắn thân phóng lên tận trời, phá vỡ tầng mây, chiếu sáng bầu trời đêm. Một cỗ cường bạo uy áp cùng khí tức theo trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, quét sạch thiên địa bát phương.
Hoắc Đức Ý Xương đám người nhất thời giật mình.
Khí tức thật là mạnh, tiểu tử này rốt cuộc là người nào?
Coi như khí tức cường đại lại như thế nào, ta cũng không tin chiến lực của hắn mạnh bao nhiêu.
Long chú tộc các trưởng lão cũng đều kinh ngạc thốt lên.
Diệp La tiểu phu kinh ngạc nói, thì ra Giang tiên sinh vẫn là cao thủ a.
Giang tiên sinh vẹn vẹn chỉ là khuyết tán ra tới khí tức đều gần sánh bằng chúng ta.
Nam Ngươi Lam đặc biệt cũng tiếp câu.
Người của những lang nhân tộc cũng đều khiếp sợ không thôi.
Khó trách như thế cuồng, hóa ra là có chút thực lực.
Hoắc Đức Y Dương cao giọng nói câu, cũng toàn thân rung động, một đạo hắc chùm sáng màu vàng nóng từ trên hắn thân phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời đêm, thẳng vào mây trời.
Chiến!
Hoắc Đức Y Dương hét lớn một tiếng, cầm trong tay Lôi Long kiếm, tập sát hướng Giang Thừa Thiên.
Giang Thừa Thiên gọi ra Hồng Long kiếm, bước ra một bước, trực tiếp nên chiến mà lên.
Ken lang lang,
song kiếm va chạm, bộc phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, ánh lửa bắn ra bốn phía, lôi điện lấp lóe, chung quanh không ít người đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên đất băng tuyết cũng đều bị vén trên bay đến không.
Đang kịch liệt va chạm phía dưới, Hoắc Đức Y Dương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 30 mét có hơn mới giữ vững thân thể, Giang Thừa Thiên tắc là vững vàng đứng tại chỗ, cũng không lui lại nửa bước.
Mọi người tại đây lập tức kinh hãi.
Thực lực của tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy.
Tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào?
Long chú tộc các tộc nhân nhao nhao kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên tràn đầy vẻ chấn động.
Lang nhân tộc trong mắt các tộc nhân cũng đầy là kinh hãi, duy chỉ có man thú chiến cuồng thần tình vô cùng bình tĩnh, nếu là Giang Thừa Thiên liền chút thực lực ấy đều không có, lại làm sao lại đạt được tất cả thánh tước tán thành.
Hoắc Đức Y Dương chăm chú nhìn Giang Thừa Thiên, hít thở sâu một hơi, cất cao giọng nói, lại đến.
Nói, hắn toàn thân rung động, trên thân lóe lên hắc kim sắc lôi điện, cầm trong tay Lôi Long kiếm, phóng tới Giang Thừa Thiên.
Giang Thừa Thiên tắc là cầm trong tay Hồng Long kiếm, lặng lặng đứng tại chỗ.
Hoắc Đức Y Dương phóng lên tận trời, một kiếm bổ về phía Giang Thừa Thiên, một thanh hắc kim sắc lôi điện cự kiếm trọng chạm mà xuống, lôi quang trứng mắt, cẳng có một đầu mọc ra hai cánh hắc kim sắc lôi long ngưng tụ thành hình, bổ giết về phía Giang Thừa Thiên.
Giang Thừa Thiên hữu tay vừa lộn, một kiếm nên kích mà lên, Long Hồn kiếm quyết.
Một thanh kim sắc cự kiếm xé rách trường không, bổ về phía Hoắc Đức Ý Dương chém xuống một kiếm, một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh cũng gào thét mà ra, vọt tới kim sắc lôi long.
Ầm ầm.
Song kiếm kịch liệt va chạm, thanh long hư ảnh cùng lôi long hư ảnh cũng mạnh mẽ chạm vào nhau. Từng đợt vang động núi sông tiếng nổ vang vọng mà lên, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, kia hung bạo khí lãng điên cuồng cọ rửa mà ra, kinh khủng dọa người.
Lần này Hoắc Đức Ý Dương cũng không có nương tay, nhưng như cũng bị đánh bay ra ngoài.
Chúng ta đi hỗ trợ.
Long chú tộc một trưởng lão kinh hô một tiếng, hướng Giang Thừa Thiên vọt tới.
Ngoại trừ cái này bên ngoài trưởng lão, còn có hai cái trưởng lão cũng cùng theo phóng tới Giang Thừa Thiên.
Khai chiến.
Man thú chiến cùng lúc này hét lớn một tiếng, phóng tới Long chú tộc Long chú chiến sĩ.
Xử lý bọn hắn.
Diệp La tiểu phu cũng phát ra rít lên một tiếng, xuất lĩnh lang nhân tộc đại quân, tập sát mà lên.
Long chú tộc Long chú các chiến sĩ cũng đồng loạt xuất động, thẳng hướng lang nhân tộc đại quân.
Man thú chiến hí cuồng hô lên âm thanh, hai tay ngưng tụ lại hai cái màu đen cự trảo, không ngừng vung ra, phát ra sắc bén tiếng xé gió, những cái kia tập giết tới Long chú chiến sĩ căn bản còn chưa tới gần, liền bị man thú chiến cuồng cho chém giết.
tiếp lấy man thú chiến cuồng bằng vào cái kia thân thể của cường tráng, đem những cái kia đến gần lòng chú chiến sĩ cho toàn diện đụng bay ra ngoài, những cái kia bị đụng bay lòng chú chiến sĩ hoặc là tại chỗ tử vong, hoặc là không cách nào lại đứng lên. Giết hắn. Trên trăm lòng chú chiến sĩ cùng nhau hướng man thú chiến cuồng vây giết tới đây.